Chương 461, Minh Thần vẫn lạc, chương 461, Minh Thần vẫn lạc. Vương tọa phía dưới, thiên ma bái phục. Đột nhiên, toàn bộ hư không đông nhiên oanh một tiếng, thần thánh vương tọa bên trên, điêu khắc rất nhiều cổ lão đường vân, mỗi một đạo đường vân đều kết nối lấy một cái thần thánh pháp tướng. Vô tận uy áp ép hướng Minh Thần, phản phất nặng ngàn tỷ tấn lượng đè ở Minh Thần trên bả vai, nặng nề lực lượng ép tới Minh Thần ngay cả thân thể đều không thể đứng thẳng, mà còn liền Minh Thần vị trí hư không cũng bắt đầu vỡ vụn. Mấy hơi thở sau đó, Minh Thần cuối cùng vẫn là ngăn cản không nổi thần thánh vương tọa lực lượng, tựa như thức hải bên trong nhiều một cái vô cùng nặng nề đồ vật, đang không ngừng thôn phệ ý chí của hắn. Chính là hiện tại, thần thánh phán quyết. Minh Thần bị thần thánh vương tọa lực lượng ép tới rơi xuống hư không, nghịch huyết sông ngang tại bên trên, chậm rãi từ khóe miệng tràn ra. Vi Thiện cầm thần thánh chi kiếm, hóa thành 6 cánh như thiên sứ, đối Minh Thần làm ra sau cùng phán quyết thẩm phán, chỉ cần Minh Thần chết, như vậy Minh giới sự tình như vậy giải quyết. Như vậy, Vi Thiện cũng có thể mau chóng trở lại chư thiên vạn giới, chủ đạo sống lại tiên giới. Bởi vì nàng sâu sắc biết, tiên giới sống lại, chỉ dựa vào Huỳnh Nguyệt là không cách nào chủ đạo tiên giới, thời khắc mấu chốt còn cần nàng cái này tiên giới chấp pháp giả. A a a. Không, bản thân làm sao lại bại? Không. Cứ việc Minh Thần không ngừng hiệu triệu địa ngục các quỷ, nhưng cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì hắn linh hồn bị thần thánh chi kiếm đi ngang qua ngực, quang minh lực lượng không ngừng thôn phệ hắc ám cùng băng lãnh. Phanh. Một tràng kinh thiên động địa đại bạo tạc lặng yên rung động. Minh Thần thân thể tại hư không bên trong bạo tán, một cái tổ cảnh viên mãn cường giả bị giết, có thể tính được là minh giới lịch sử thời khắc. Bang. 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 Ngay sau đó, liên tiếp tiếng nổ từ địa ngục truyền đến, Minh Thần sa đọa địa ngục. Không những không có bị địa ngục khống chế, ngược lại trở thành địa ngục chủ nhân, mà bây giờ địa ngục chủ bỏ mình, như vậy địa ngục các quỷ cũng vô pháp lại dựa vào Minh Thần mà tồn tại. Xâm lấn vô chi bên ác quỷ lặng yên bạo tán ra, hóa thành một đoàn khói đen lưu lại tại hư không bên trong. Thắng, chúng ta thắng, Minh Thần bị giết. Chúng ta thắng lợi, giữ vững. Có người nhảy cẫng hoan hô. Có thể là, thật giữ vững sao? Nói theo một ý nghĩa nào đó, là giữ vững, bởi vì Minh Thần cuối cùng vẫn là bại, nhưng không phải Minh giới người giết, mà là chư thiên bên ngoài người giết. Long Thần đại nhân, Viên Hoàng, các ngươi nhìn thấy không? Minh Thần vẫn lạc, chúng ta thắng, ha ha ha. Ô ô ô, Hổ Tiên nói xong, lại cười lại khóc. Mặc dù thắng lợi, nhưng giới đảo Tam Tổ lại chỉ còn lại hắn một người. Cuối cùng vẫn là một người chống đỡ tất cả, cũng không có người có thể một mực đuổi ngươi đi xuống. Minh Thần, vẫn lạc. Tô Luyến Lâm sừng sững vào hư không, biểu lộ mười phần bình thản, hắn không cảm giác được vui vẻ, nhưng trong lòng có một loại nói không ra khó chịu. Nhìn xem tường đổ vô chi uyên, hắn thật giống như nhìn thấy lúc trước nhân tộc đế quan, vô số tướng sĩ viễn phó biên quan chinh chiến, đổi lấy nhưng là không có đáp án kết quả. Tiểu sư đệ làm không tệ, nếu như không có tiểu sư đệ lời nói, sư tỷ còn không cách nào nhanh như vậy chém giết Minh Thần. Đang lúc Tô Lưu Luyến cảm thán thời điểm, Vi Thiện thoáng hiện tại bên cạnh hắn. Nhưng mà, Tô Luyến Lâm lại bỗng nhiên lui ra phía sau vài dặm chi địa, cùng Vi Thiện vẫn duy trì một khoảng cách. A ha, tiểu sư đệ đây là, làm sao vậy? Sợ sư tỷ hại ngươi. Vi Thiện đột nhiên nháy mắt ra hiệu, nhấp môi đỏ mang theo một vẻ tiêu ý. Ngươi đến cùng là ai? Tô Luyến Lâm đem Trạm Tiên Phi đao không tại bên cạnh, cảnh giác nhìn hướng Vi Thiện, Tử Vân Vi. Ngươi đối sư tỷ ta làm cái gì? Ôi ôi ôi, như thế quan tâm sư tỷ đâu? Vi Thiện thu hồi thần thánh chi kiếm, bước thon dài bộ pháp hướng Tô Luyến Lâm đi tới. Chẳng lẽ ta không phải liền là tiểu sư đệ đại sư tỷ sao? Vi Thiện một tay đắp lên Tô Luyến Lâm bả vai, từ khắp xung quanh dạo qua một vòng, môi đỏ nhấp nhẹ. Ngươi không phải đại sư tỷ, từ vừa mới bắt đầu ngươi liền gọi sai danh tự. Tô Luyến Lâm ngữ khí mười phần kiên định, lại lần nữa thối lui mấy bước, cùng Vi Thiện vẫn duy trì một khoảng cách. Mà còn đại sư tỷ chưa từng xuyên xiêm y màu tím, mà trên người mặc xiêm y màu tím chỉ có Tử Vân Vi, nhưng ngươi, căn bản không phải Tử Vân Vi, ngươi đến cùng là ai? Nói đến đây, liền Tô Luyến Lâm chính mình cũng cảm thấy một tia mơ hồ, ban đầu ở thần hoàng giới cùng Tử Vân Vi ở giữa từng có gặp mặt một lần, mà nhớ tới ban đầu Vi Thiện, chính là lấy xiêm y màu tím gặp người. Nhưng người trước mắt, tuyệt đối không phải là Tử Vân Vi. Tử Vân Vi bất quá tiên văn cảnh, liền tính mạnh hơn, cũng không có khả năng vượt ngang tam cảnh đạt tới tổ cảnh viên mãn, nhưng vì sao trước mắt Vi Thiện lại cùng Tử Vân Vi, đàm đài tấn nguyệt dài đến giống nhau như lúc? Ai? Tiểu sư đệ như thế chú ý đại sư tỷ ăn mặc, là xuất phát từ mục đích gì đâu? Ai ngờ Vi Thiện mối quan tâm hoàn toàn cùng Tô Luyến Lâm khác biệt, nàng hoàn toàn không có hướng về phía Tô Luyến Lâm vấn đề đi. Tô Luyến Lâm sắc mặt tái xanh. Tốt nha, đại sư tỷ nói chính là. Vi Thiện lộ ra ngón trỏ tại Tô Luyến Lâm bả vai đi lại. Kỳ thật, đại sư tỷ đến từ tiên giới, mà ngươi cái kia đại sư tỷ đảm đại tấn nguyệt, còn có tiên đỉnh tử gia Tử Vân Vi đều chẳng qua là ta pháp thân mà thôi, bất quá cái này không hề ảnh hưởng ngươi, ta quan hệ trong đó nha, chúng ta từ đầu đến cuối đều là sư huynh muội, không phải sao? Tiên giới? Tô Luyến Lâm kinh ngạc nói. Đây là hắn đi tới minh giới về sau, lại lần nữa nghe đến liên quan tới tiên giới tin tức, mà không nghĩ tới là nhà mình sư tỷ vậy mà cũng là đến từ tiên giới. Thứ nói dễ nghe, làm sao để ta tin tưởng ngươi? Vi Thiện nói tới tuy có đạo lý, nhưng Tô Luyến Lâm lại như cũng nghi hoặc, bởi vì bây giờ Vi Thiện tính cách có biến hóa quá lớn. Ai, tiểu sư đệ 7 tuổi năm đó tệ ra quần, là tiểu lục cho đổi, một cái kia chân thật. Đều 7 tuổi còn tệ ra quần. Vi Thiện che miệng cười nhẹ. Còn có, 12 tuổi năm đó, sư tỷ tặng cho ngươi thanh trí quyền sáo, tiểu sư đệ nhanh như vậy liền quên đi, thật là làm cho sư tỷ thương tâm đâu. 10. Chấm đã. Làm sao? Tiểu sư đệ nghĩ tới. Ách Tô Luyến Lâm bóp lên cái mũi đỡ lông mày cười khổ, nhưng mà ánh mắt của hắn lại lần nữa lãnh đạm. Chư thiên bên trong có thể là có đoạt xá lấy hồn chi pháp, mà còn ngươi nói tiên giới chấp pháp giả lại là chuyện gì xảy ra? Ai? Nói lỡ miệng, tiểu sư đệ thật là một cái tiểu cơ linh nhớ tới cùng Minh Thần tác chiến thời điểm, Vi Thiện từng nói một câu vốn chấp pháp giả Tô Luyến Lâm có thể là nhớ tới hết sức rõ ràng. Tốt ta, tự giới thiệu mình một chút ta, ta chính là tiên giới chấp pháp giả Vi Thiện, tiên giới sụp đổ lúc, ta từng đem tự thân lực lượng tan hết, lấy hai loại phương thức tồn tại ở chư thiên vạn giới, một loại là luân hồi chuyển thế, một loại là ký túc ngủ say. Mà Đàm Đài Tất Nguyệt chính là ta luân hồi chuyển thế pháp thân, mà Tử Vân Vi thì là ta ngủ say ký túc thân thể, chỉ có hai thân hợp nhất mới có thể tìm về chân chính bản thân. Tiên giới chấp pháp giả, Vi Thiện. Không phải Vi Thiện, là đại sư tỷ. Vi Thiện đôi mắt đẹp lấy chừng, chỉ một cái gậy tại Tô Luyến Lâm cái trán. Lại nói, mỗi người đều có thuộc về mình bí mật, tiểu sư đệ, ngươi nói, có phải là đâu? Tô Luyến Lâm lập tức hoảng sợ không thôi. Chẳng lẽ nàng biết thân phận chân thật của mình? Chương 462, tiểu sư đệ, chương 462, tiểu sư đệ. Người tu hành, trọng yếu nhất chính là bảo thủ chính mình bí mật, bởi vì chỉ có như thế mới có thể thu được càng dài. Trừ phi ngươi thực lực đạt tới nào đó một phạm vi bên trong trí cường, nếu không tuyệt đối không cần tùy tiện đỡ ra chính mình thân phận. Mà cái này, kỳ thật cũng là đối với chính mình một loại bảo vệ. Minh giới sự tình đã xong, tiểu sư đệ không bằng cùng sư tỷ một đạo trở về chư thiên, bây giờ minh thần đã rơi, minh giới khôi phục lại bình tĩnh, chỉ cần yên tĩnh khôi phục liền có thể. Mặc dù đại chiến mang đi vô số sinh linh sinh mệnh, nhưng đây là hiện thực vĩnh viễn là tàn khốc. Sư đệ còn có chút sự tình phải xử lý. Ngươi là chỉ đầu kia tiểu long long a? Ách, tiểu long long, đây là cái quỷ gì? Đường đường giới đảo long thần, giới đảo người lãnh đạo, làm sao đến Vi Thiện trong miệng liền thành tiểu lâu la? Ta nhìn cái kia tiểu long long có tiên giới long tộc huyết mạch, nói không chừng còn cùng tiên giới long tộc có chút quan hệ đâu. Đại thế giới, long thần tiền bối chính là đến từ tiên giới. Có ý tứ, cái kia đại thế giới liền bồi người chạy một chuyến a. Vi Thiện chậm rãi nói. Nếu như là Đàm Đài Tất Nguyệt tại Tô Luyến Lâm bên người, hắn tất nhiên sẽ cảm thấy đây là hoàn toàn không dám tưởng tượng sự tình, bởi vì Đàm Đài Tất Nguyệt tại Tô Luyến Lâm trong mắt, mãi mãi đều là đại tỷ đại hình tượng. Mà Vi Thiện tính cách là hiển nhiên dễ biến thành. Đối mặt Minh Thần, Vi Thiện bày ra diện mạo có nhiều bá đạo, Tô Luyến Lâm có thể là đích thân thể nghiệm qua. Chẳng lẽ nói tại dung hợp luân hồi chuyển thế thân cùng ký túc sau lưng, để Vi Thiện đồng thời thu được Đàm Đài Tất Nguyệt anh dũng cùng Tử Vân Vi nghịch ngợm cùng quyến rũ. Rất hiển nhiên, đối với Vi Thiện bây giờ biểu hiện, Tô Luyến Lâm là không thích ứng. Bái kiến Tô đại nhân. Còn có vị tiền bối này làm Tô Luyến Lâm giáng lâm vô chi bên một khắc này, hổ tiên cùng sau người một đám giới đạo yêu tộc nhộn nhịp quỳ xuống đất thăm viếng. Các ngươi đứng lên đi, ta tất nhiên đáp ứng long thần điều kiện, như vậy ta liền sẽ thực hiện hứa hẹn, hôm nay ta liền sẽ đem giới đạo mang về chư thiên và giới. Cảm ơn Tô đại nhân. Hổ tiên lại lần nữa hướng Tô Luyến Lâm bài nói. Minh giới xác thực cũng không thể hủy. Tô Luyến Lâm nhìn hướng vô chi bên, tương độ không còn có đã từng như vậy hương thịnh dáng dấp, mà còn minh thần thị giả vẫn là phía sau, toàn bộ vô chi bên đều nhanh muốn bị tử khí cùng bụi mù tràn đầy. Nếu là lại tiếp tục như thế, minh giới sau cùng tịnh thổ vô chi huyên liền đem luân hãm. Xem như chư thiên sinh linh cần phải trải qua luân hồi chi lộ, nếu là minh giới tịnh thổ bị tử khí cùng bụi mù bao phủ, như vậy chư thiên sinh linh sẽ mất đi luân hồi cơ hội. Vì vậy, Tô Luyến Lâm liền đưa tay đem tràn ngập tại vô chi huyên tử khí cùng bụi mù từng cái loại bỏ, đồng thời đem vô chi huyên cùng địa ngục ở giữa khe hở bù đắp. Không có tử khí cùng bụi mù, vô chi huyên lại lần nữa khôi phục ngày trước răng dấp, nhưng chiến tranh phía sau xây dựng lại, liền cần sống sót tại vô chi huyên sinh linh chính mình đi giải quyết. Tiểu sư đệ, tiếp xuống chúng ta đi đâu? Vi Thiện giờ phút này hoàn toàn đi theo Tô Luyến Lâm bộ pháp, nàng xem như tiên giới chấp pháp giả, đương nhiên sẽ không tùy tiện ra tay. Tô Luyến Lâm, Dạ Sát Tiên Quốc. Dạ thần cùng Long thần vẫn lạc, bao nhiêu đối Tô Luyến Lâm sinh ra nhất định ảnh hưởng, bởi vì bọn họ hai người là Tô Luyến Lâm đi tới minh giới về sau kính trọng nhất hai người. Mà bây giờ Dạ thần vẫn lạc, Tam đại tiên quốc cũng không có thủ hộ, như vậy Vô Chi Huyên sẽ cùng Tam đại tiên quốc đồng dạng bị tử khí cùng bụi mù xâm nhập, chuyện này đối với tiên quốc đến nói, không thể nghi ngờ là vô cùng đau xót đả kích. Địa ngục ác quỷ nhìn như đáng sợ, nhưng tựa hồ còn chưa chết khí cùng bụi mù như vậy hung ác vô tình. Ít nhất tại địa ngục các quỷ tiến công vô chi huyên lúc, minh giới sinh linh còn có năng lực lực tiến hành phản kháng, mà tam đại tiên quốc thì sẽ phải gánh chịu tử khí cùng bụi mù xâm nhập, đây là thiên địa tự nhiên sắc cơ, là để minh giới sinh linh cảm thấy vô lực. Bái kiến Tô đại nhân. Làm Tô Luyến Lâm giáng lâm Dạ Sát Tiên Quốc thời điểm, một vị trên người mặc áo đen trường bảo nam tử xuất hiện tại Dạ Sát Tiên Đình bên ngoài, hắn chính là đương đại Dạ Sát Tiên Quốc quốc chủ. Bảo vật này có thể trợ ngươi Dạ Sát Tiên Quốc chống cự tử khí cùng bụi mù, có thể để ngươi Dạ Sát Tiên Quốc hưng thịnh ngàn vạn năm. Đa tạ Tô đại nhân. Tô Luyến Lâm lập tức đem trong tay bảo vật tặng cho Dạ Sát Tiên Quốc đương đại quốc chủ, liền lặng lẽ không tiếng động rời đi. Lúc trước Dạ thần tặng cho tứ đại bảo vật, như cực âm luyện hồn quyết trở, đều là Dạ Sát Tiên Quốc tuyệt giai bảo vật, cho Tô Luyến Lâm quá lớn trợ giúp, ngày hôm nay hắn bảo vệ Dạ Sát Tiên Quốc vô số sinh linh ngàn vạn năm, xứng đáng Dạ thần quà tặng. Làm bụi mù cùng tử khí tàn đi, Dạ Sát Tiên Quốc đồng dạng khôi phục ngày trước dáng dấp, nhưng mặt khác lưỡng đại tiên quốc nhưng liền không có vận tốt như vậy. Lên. Trong chớp mắt, Tô Luyến Lâm liền cùng Vi Thiện thuần di đến giới đạo bên ngoài, hắn vận chuyển lực lượng hóa thành một đạo bàn tay khổng lồ hư ảnh, lập tức đem toàn bộ giới đạo nâng lên. Tiếp xuống, bọn họ liền hướng thông hướng Phong Đô đường xá tiến lên. Đã từng chấn thủ Phong Đô cùng Minh Giới ở giữa thông lộ lục nhãn cự thú, đã sớm bị Vi Thiện vô tình giết, dù sao Vi Thiện cũng sẽ không đối một cái ngăn cản chính mình người thủ hạ lưu tình. Đã tới tổ cảnh viên mãn về sau, từng cái phương diện đều có tăng lên cực lớn. Tô Luyến Lâm kéo lấy giới đảo tại không gian trong đường hầm đi xuyên, đồng thời cẩn thận trải nghiệm tự thân thân thể biến hóa. Đại sư tỷ, liên quan tới tiên giới tin tức, Tô Luyến Lâm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hướng Vi Thiện. Dù sao thời khắc này Vi Thiện biến hóa thực sự là quá lớn, không những dung hợp Đàm Đài Tất Nguyệt cái này luân hồi pháp thân, hơn nữa còn dung hợp Tử Vân Vi bộ kia ký túc thân thể. Nhưng Tô Luyến Lâm đối tiên giới tin tức lại biết rất ít, cái này cũng liền để hắn sinh ra đối tiên giới hứng thú. Hắc hắc, ngươi lập tức có thể liền biết. Vi Thiện trên mặt ý cười đáp lại nói. Mặc dù Long Thần trong miệng thu hoạch bộ phận liên quan tới tiên giới tin tức, nhưng cuối cùng vẫn là quá mức đơn sơ, rơi vào trạng thái ngủ say hơn trăm tổ cảnh có hay không tỉnh lại. Tiên cung cung chủ có hay không như Vi Thiện như vậy còn sống ở đời. Đây chính là thế gian duy nhất một vị vượt qua tổ cảnh cường giả, nếu nói tiên giới rơi xuống phàm trần, Vi Thiện có thể thông qua luân hồi cùng ký túc phương thức trở lại chư thiên, như vậy tiên cung chi chủ đâu? Bái kiến chủ nhân. Giờ phút này, hai đại phong đô đế sứ dẫn đầu phong đô cường giả đi tới Tô Luyến Lâm bên cạnh, mắt của bọn hắn thần bên trong đều là ý kính nể. Là nàng, cho ta cầm xuống. Hắc Y Lìa đế sứ chỉ vào Vi Thiện cả giận nói, nha tiểu sư đệ, bọn họ muốn đem sư tỷ cầm xuống ai? Nhỏ. Tiểu sư đệ. Hắc Y Lìa đế sứ mơ hồ. Cái này, Tô Luyến Lâm trầm giọng nói, đều lùi xuống cho ta. Thuộc hạ vô ý mạo phạm, mong rằng đại nhân thứ tội. Một đám phong đô cao tầng nhộn nhịp quỳ xuống đất. Một màn này, để Tô Luyến Lâm cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng trước mắt bộ dáng này, hắn nội tâm đã biết thứ gì. Tất nhiên là lúc trước Vi Thiện tiến vào minh giới thời điểm, chưa từng nhận đến phong đô đế sứ đồng ý, nhưng cũng tiếc Vi Thiện thực lực quá mạnh, hoàn toàn không cần bọn họ khẳng định. Tiếp xuống, Tô Luyến Lâm cùng Vi Thiện đồng thời đem linh hồn cùng lục thân hợp nhất, chuyện này đối với Vi Thiện đến nói ảnh hưởng cũng không lớn, ngược lại là Tô Luyến Lâm nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng. Chương 463, trở về, chương 463, trở về. Tiến vào minh giới phía trước, hắn thực lực còn lưu lại tại mới vào tổ cảnh sơ kỳ. Mà bây giờ trở về phong đô, hắn thực lực lại tăng lên tới tổ cảnh viên mãn, rất hiển nhiên nếu như muốn đem lục thân cùng linh hồn xứng đôi là cần thời gian. Đều lui ra đi. Tô Luyến Lâm thua tay nói, cảm ơn chủ nhân ân không giết. Làm phong đô đế sứ đám người lui ra phía sau, chủ nhân thực lực lại mạnh lên. Chủ nhân bên cạnh vị kia mới thật sự là khủng bố, ngày ấy nàng tiến vào phong đô, chúng ta có thể không có lực phản kháng chút nào. Đúng vậy a, may mắn không có đối nó xuất thủ. Đối phong đô đế sứ bọn người tới nói, đã là bất hạnh trong vận hạnh, nếu là lúc trước Vi Thiện có chút nổi giận, đoán chừng toàn bộ phong đô đều đã biến mất tại chư thiên vạn giới bên trong. Tất nhiên đã trở về chư thiên vạn giới, tiểu sư đệ ngày sau có thời gian cũng phải tới tiên giới thật tốt một lần. Vi Thiện sắc mặt biến hóa, tựa hồ ý thức được cái gì. Mà mắt thấy Vi Thiện gấp gáp muốn đi, Tô Luyến Lâm cũng không tốt chặn đường. Liên tính muốn ngăn, lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng không cản được Vi Thiện. Cung Tiễn đại sư tỷ kỳ thật, Tô Luyến Lâm trong lòng đối Vi Thiện thân phận vẫn còn có chút chống cự, dù sao nguyên bản thuộc về hắn đại sư tỷ, biến thành bây giờ phiên này răng rớp, sao có thể để hắn hoàn toàn tiếp thu. Đúng, tiểu lục cũng đã đi đến tiền giới, tiểu sư đệ cần phải nhớ đến A Lăng đứng ở hư không bên trong Vi Thiện, đống nhiên dừng bước, có chút quay đầu lại nói. Cái gì? Lục sư tỷ tiến vào tiền giới? Chuyện này đối với Tô Luyến Lâm đến nói, không thể nghi ngờ là một cái vô cùng tin tức quan trọng. Lúc trước đem Quân Thư Ninh cùng Dụ Hoa Dung đưa đi về sau, Tô Luyến Lâm ở vào minh giới bên trong, mảy may không chiếm được liên quan tới chư thiên vạn giới tin tức. Không nghĩ tới, ngắn ngủi 2 năm thời gian, Dụ Hoa Dung vậy mà tiến vào tiên giới. Đây rốt cuộc là thế nào một chuyện? Hồ Tiên, ngươi nếu là không ngại, liền vào ở thế giới của ta, Lâm Viên Đại Lục liền có các ngươi giới đảo một vị trí. Làm Tô Luyến Lâm thần niệm thăm dò vào giới đảo bên trong, liền lập tức tìm tới ngay tại chữa thương Hồ Tiên. Tất cả nghe theo Tô đại nhân an bài, bây giờ toàn bộ giới đảo đều tại Tô Luyến Lâm trong tay, Hồ Tiên cũng không tốt cự tuyệt. Còn nữa, toàn bộ giới đảo yêu tộc trở lại chư thiên vạn giới, vẫn luôn là Long Thần tâm nguyện, đáng tiếc Long Thần chết trận, rốt cuộc không nhìn thấy giới đảo hưng thịnh. Ta sẽ cho các ngươi giới đảo vạch một mảnh đất bàn, ngày sau các ngươi liền trú đóng ở ta Lâm Viên Đại Lục bên trên. Giới đảo có thể trú đóng ở Lâm Viên Đại Lục bên trên, kỳ thật cũng là một chuyện tốt. Dù sao, Lâm Viên Đại Lục bây giờ người mạnh nhất cũng bất quá tam thai cảnh, nếu là gặp phải nơi khác, giới đảo chúng yêu cũng có thể xuất thủ ngăn cản một hai. Đa tạ Tô đại nhân. Có khả năng trở về chư thiên vạn giới, Hổ Tiên đã là vô cùng cảm kích, cái này tương đương với cho giới đảo một lần cơ hội sống lại. Phong Đô, tạm từ các ngươi tiếp tục quản lý. Trước khi rời đi, Tô Luyến Lâm lấy thâm trầm mà không thể làm trái giọng điệu hướng Phong Đô đế sứ đám người nói. Phong Đô tổ cảnh đều là đã vỡ lạc, bây giờ chính là khôi phục nguyên khí thời điểm. Nửa khắc đồng hồ phía sau, Tô Luyến Lâm liền đi đến Lâm Tiên Hải bên trên, vùng biển này, các ngươi có thể tùy ý chọn lựa một khối địa phương. Là, ta đại biểu giới đảo Trung Yêu, cùng với Long Thần đại nhân hướng ngài ngỏ ý cảm ơn. Long Thần nói tới không sai, kỳ thật chúng ta bất quá là một loại người mà thôi. Tô Luyến Lâm cứ như vậy đứng ở hư không bên trong, trầm tư thật lâu hắn, chậm rãi nói, bây giờ giới đảo trở về chư thiên vạn giới, đồng thời được đến một khối ổn định địa bàn, như vậy giới đảo cũng liền an ổn, người đời trước nguyện vọng đạt tới, hậu đại người cũng liền không hề bị đến chết khí cùng đuổi mù quấy nhiễu. Đối với bọn họ đến nói, cũng là một loại giải thoát, mà còn trở về đến chư thiên vạn giới, bọn họ cũng liền có càng lớn phát triển cơ hội. Tô Luyến Lâm cùng Hổ Tiên đơn giản hàn huyên vài câu phía sau, liền hướng Táng Tiên đảo mà đi. Trải qua 2 năm, cuối cùng lại lần nữa về tới Lâm Viên Lâm. Côn Ngô kiếm, nắt, nhưng mà làm bước vào Táng Tiên đảo thời điểm, Tô Luyến Lâm lập tức liền cảm nhận được không thích hợp, bởi vì thất đại thượng cổ cấm khí bên trong Côn Ngô kiếm vậy mà nát. Chư thiên bên trong lại có người có thể chấn vỡ thượng cổ cấm khí. Vi Thiện, Tô Luyến Lâm nắm tay, trong mắt lóe lên một tia băng lãnh. Rất hiển nhiên, Côn Ngô kiếm mảnh vụn bên trên khí tức bị Tô Luyến Lâm cảm ứng đi ra. Vì cái gì? Tiểu thất, ngươi cuối cùng trở về, ngươi có biết hay không chúng ta có nhiều lo lắng ngươi thủ hộ cái này Tống Ý tiến kích động. Thứ sư tỷ, Tô Luyến Lâm mặt lộ mừng rỡ. Ta đi nói cho sư phụ cùng làm gì? Tống Ý tiên lập tức liền biến mất ở tại chỗ. Phong Thiên Đồ Linh khóc bù loa đi tới Tô Luyến Lâm trước người, chủ nhân, ngươi cuối cùng trở về, muốn vì kiếm linh báo thù. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Là một cái cùng đại sư tỷ dài đến giống nhau như lúc người, 8 tháng trước đột nhiên xuất hiện tại Lâm Viên Đại Lục, nàng lực lượng thực sự là quá mạnh, chỉ một chiêu liền đem kiếm linh làm vỡ nát, còn cướp đi đại sư tỷ. 8 tháng trước, Đồ Linh, đem chuyện đã xảy ra đều nói một chút. Khi thấy vỡ vụn Côn Ngô kiếm, Tô Luyến Lâm trong lòng cũng cảm kích và xấu hổ dây dứt, vốn cho rằng lấy kiếm linh lực lượng đủ để trấn thủ Lâm Viên Đại Lục, nhưng cũng tiếc lại gặp từ trong ngủ mê tỉnh lại Vi Thiện. Tô Luyến Lâm trong tay vung ra một đạo lực lượng truyền vào vỡ vụn Côn Ngô kiếm bên trong, thấy cảnh này Đồ Linh nháy mắt liền khiếp sợ. Mấy hơi thở sau đó, Đồ Linh đem lúc trước sự tình phát sinh trải qua từng cái nói rõ. "Chủ nhân, sự tình chính là như vậy." "Ân, ta đã biết. Yên tâm, kiếm linh sẽ trở lại đột phá tổ cảnh viên mãn về sau, Tô Luyến Lâm lực lượng được đến to lớn tăng lên, không chỉ là trên linh hồn, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được từng cái phương diện tăng lên." Ong ong ong. Thuộc về tổ cảnh lực lượng không ngừng truyền vào Côn Ngô kiếm bên trong, vỡ vụn Côn Ngô kiếm mảnh vỡ vậy mà bắt đầu hợp nhất. "Tiểu Thất, ngươi cuối cùng trở về mà lúc này giờ phút này" Quân Tư Ninh, Hà Tử Lăng cùng một đám Lâm Viên Lâm đệ tử đồng thời tập hợp ở cùng nhau, đối Tô Luyến Lâm trở về cảm thấy vô cùng kích động cùng cao hứng. Minh giới bên trong lực lượng, Quân Tư Ninh quen thuộc nhất. Tiểu Thất có thể từ Minh giới bên trong đi ra, tất nhiên chịu không ít khổ. Nhưng mà, khi thấy Tô Luyến Lâm ngay tại chữa trị bị thương Côn Ngô kiếm linh lúc, Quân Tư Ninh mấy người cũng không lại quấy rầy, yên tĩnh tại chỗ cũ chờ đợi. Kiếm linh còn không trở về. Nửa canh giờ sau đó, theo Tô Luyến Lâm lực lượng không ngừng dốc vào, vỡ vụn Côn Ngô kiếm một lần nữa hợp nhất, không có chút nào khe hở, hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau. Đồng thời, một cái để mọi người biết rõ bóng người phiêu phủ tại Côn Ngô kiếm trên không, hắn phảng phất thiếu niên, khuôn mặt thanh tú, thanh âm của hắn rất là suy yếu, "Chủ nhân." "Trước đừng nói." Vừa vặn khôi phục kiếm linh vẫn còn hết sức yếu ớt trạng thái, lập tức liền bị Tô Luyến Lâm nghiêm lệnh ngậm miệng. "Tiểu Thất thực lực lại mạnh lên." Quân Thư Ninh rõ ràng cảm ứng được Tô Luyến Lâm thực lực biến hóa, so với 2 năm trước, trở nên càng thêm cường đại. Mà còn loại này lực lượng 10 phần thuần túy, không tí vết chút nào. Lại là nửa canh giờ trôi qua, kiếm linh mới chính thức hoàn toàn khôi phục lại. "Kiếm linh có tội, thẹn với chủ nhân." Kiếm linh muốn hướng Tô Luyến Lâm quỳ lạy hành lễ, nhưng bị Tô Luyến Lâm một đạo lực lượng bình nâng lên. Chương 464, tình huống, chương 464, tình huống. "Tốt, vi thiện thực lực quá mức cường đại, liền xem như ta cũng muốn cẩn thận ứng đối, sai không ở ngươi." Tô Luyến Lâm ngược lại hướng Quân Thư Ninh cung kính cúi đầu, "Sư phụ, lăng gì, các sư minh sư tỷ, tiểu thất về trễ." "Tiểu thất, trở về liền tốt." Quân Thư Ninh trên mặt nụ cười, hai năm qua tiểu tụy đều bị nụ cười này hòa tan. "Những vật này tại tiểu thất đã vô dụng, sư phụ các ngươi cầm đi đi." Tô Luyến Lâm lập tức đem giấu tại bên trong nhẫn chứa vật bảo vật đem ra, một bộ phận đến từ minh giới, một bộ phận đến từ đã từng lâm xương còn xuất lại. Bây giờ Tô Luyến Lâm đã đột phá tổ cảnh viên mãn, những này tăng cao thực lực bảo vật cũng tại hắn vô dụng, cho nên giao cho Lâm Viên Lâm chúng đệ tử mới là thích hợp nhất. "Tốt, sư phụ nhận lấy. Ngày sau ngươi liền trở lại sư phụ bên cạnh a." Tô Luyến Lâm lại đem lục đạo luân hồi bản đem ra, mặc dù thất đại thượng cổ cấm khí đã từng thuộc về Lâm Dương, nhưng bây giờ hắn thực lực đạt tới chư thiên chi đỉnh, thượng cổ cấm khí có thiên thư tam quyển đã là đủ. "Lang Di, ta giúp ngài chữa trị phục hy." Cầm đối Lâm Viên Lâm chúng đệ tử đến nói, Tô Luyến Lâm đến cùng tại bên ngoài kinh lịch cái, không thể nào biết được. Bọn họ cũng sẽ không biết Tô Luyến Lâm là tam sinh hợp nhất chi thể. Cứ việc Quân Thư Ninh trong lòng có một tia suy đoán, nhưng nàng cũng rõ ràng mỗi người đều có thuộc về mình bí mật, huống chi nàng cùng Hà Tử Lăng còn từng được đến Lâm Sương trong nom. Đại năng chuyển thế, cũng đã thành Quân Thư Ninh cùng Hà Tử Lăng đối hắn quan điểm, cũng chỉ có như vậy mới có thể để cho Tô Luyến Lâm tại ngắn như vậy thời gian bên trong đột phá. Thượng cổ phục hy, sáu đạo luân hồi, về. Ban đầu ở minh giới thời điểm, Tô Luyến Lâm cũng không có thành công đem lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ triệu hồi, ngay tại ở lượng giới ở giữa ngăn trở. Nhưng bây giờ trở lại chư thiên bên trong, như vậy Tô Luyến Lâm liền có năng lực đem lục đạo luân hồi bản cùng phục hy cầm mảnh vỡ triệu hồi, một khi hai đại thượng cổ cấm khí lực lượng trở về, Lâm Viên Lâm cũng liền có bảo đảm, mà còn kế thừa thượng cổ cấm khí lực lượng về sau, Quân Thư Ninh cùng Hà Tử Lăng thực lực cũng liền có thể được đến càng lớn tăng lên. Thật lạ. Vù vù. Hai đạo không biết lực lượng kinh khủng từ sâu trong hư không vượt qua vô số tinh vực, cuối cùng đi tới Lâm Viên đại lục, trở về đến lục đạo luân hồi bản cùng phục hy cầm chủ thể bên trong. Veng, veng, veng. Một đạo lại một đạo bàng bạc lực lượng hội tụ ở cái này, lập tức làm cho cả Lâm Viên đại lục cũng vì đó chấn động. Sau một lát, vô tận lực lượng mới chậm rãi dừng lại. Hoàn chỉnh lục đạo luân hồi bản cùng phục hy cầm như vậy sinh ra. Lần này, Tô Luyến Lâm tại Lâm Viên Lâm cùng chúng sư huynh sư tỷ tiểu tụ sau 3 ngày, liền lại lần nữa rời đi Lâm Viên đại lục. Đại sư tỷ cùng lục sư tỷ đồng thời đi đến tiên giới. Hắn nhất định phải chạy một chuyến tiên giới, tìm tòi hư thực. Thần Hoàng Điện, nam ở nhân tộc tinh vực trung ương, lấy thần hoàng giới cầm đầu, trực tiếp quản lý hạ hạt lãnh địa lục đại thượng đẳng tinh giới. "Sư phụ, ngài trở về làm sao cũng không thông báo một tiếng?" Phi tử Lục Chân Nhất vội vàng lách mình lên đón. Nghe nói, tiên giới sống lại. Tô Luyến Lâm trực tiếp đi lên Thần Hoàng Điện chủ vị. Lâm Viên đại lục mặc dù địa vực vắng vẻ, nhưng đại lục phía trên cũng chú đóng Thần Hoàng Điện trưởng lão, đối với tiên giới sống lại sự tình, Tô Luyến Lâm cũng là biết một ít tình hình. "Sư phụ, tiên giới người quá bá đạo, cái gì kia tiên giới chấp pháp giả xuất thế, liên tiếp hủy 6 tòa thượng đẳng tinh giới trở thành tiên giới sống lại chất dinh dưỡng. Đối chư thiên vạn giới đến nói, xem như là một cái tai họa thật lớn, mà còn, linh tộc hai đại thượng đẳng tinh giới cũng bị hủy diệt." Thần Hoàng Lục Chân Nhất cung kính đi theo tại Tô Luyến Lâm sau lưng. "Linh tộc đã từng chư thiên đại tộc một trong. Linh tộc lao tổ Linh Tổ từng vì chống lại Phong Đô một đám tổ cảnh mà vẫn lạc, đối chư thiên đến nói, có thể nói là làm ra cống hiến to lớn. Mà bây giờ, linh tộc lưỡng giới lại bị vô tình hủy diệt. Sư phụ, bây giờ tiên giới sống lại, nhìn như gió êm sóng lặng, ta sợ. Tiên giới bên trong còn có như cái kia chấp pháp giả thực lực cường giả. Việc này ta đến xử lý liền có thể, ngươi trước trấn an các tộc liền có thể." Tô Luyến Lâm chậm rãi ngồi xuống, tiếp tục hỏi, "Tiên giới lúc nào xuất thế?" 8 tháng trước, nằm ở A Mộc tộc tinh vực bên trong một viên tử tinh đột nhiên bộc phát, nở rộ vô cùng quang mang mấy liệt, chấn động toàn bộ chư thiên, lúc ấy chư thiên người đều tưởng rằng bảo vật xuất thế, nhộn nhịp muốn từ trong mỏ được chỗ tốt. Nhưng người nào biết tự xưng là tiên giới chấp pháp giả người đột nhiên xuất thế, không lưu tình chút nào đánh giết đại lượng võ giả, bởi vậy, chư thiên võ giả không thể không như vậy thối lui. Sau đó, tiên giới chấp pháp giả liền đối với các đại thượng đẳng tinh giới xuất thủ, lấy thượng đẳng tinh giới lực lượng rót vào trong tiên giới bên trong, làm cho tiên giới bắt đầu sống lại, từ nguyên lai tịch liêu không ánh sáng biến thành bây giờ chư thiên bên trong nhất là lập loại tinh giới. Ngươi cũng đã biết liên quan tới tiên giới chấp pháp giả Vi Thiện tin tức, vì thăm dò Vi Thiện chân thực thân phận, Tô Luyến Lâm nhất định phải 100% xác nhận thân phận mới được, tránh cho đêm dài lắm mộng. Tiên giới chấp pháp giả Vi Thiện, đệ nhất hướng đệ tử phản ứng là Tử Gia lão tổ Tử Giận, hắn nói hậu bối Tử Vân Vi đột phá tới tổ cảnh, nhưng thay đổi hoàn toàn một người, lạnh lùng vô tình, sau đó đệ tử cũng đi theo truy tung tung tích dấu vết. Cuối cùng phát hiện nàng đi đến 10 phần sáng tạo tinh giới, sư phụ lưu lại trận pháp bị nhẹ giọng phá vỡ, liền thượng cổ cấm khí đều không phải đối thủ, đệ tử bất lực nói xong, Lục Chân Nhất liền muốn quỳ xuống tình tội. Tô Luyến Lâm vung ra một đạo linh lực ra hiệu đem Lục Chân Nhất nâng lên. Đứng lên đi, đây cũng không phải là lỗi của ngươi, Vi Thiện thực lực quá mạnh, đoán chừng chỉ có đỉnh phong thời kỳ ta mới có thể cùng một trong chiến, tại toàn bộ chư thiên vạn giới, trừ bỏ tiên cung cung chủ, nàng xứng đáng chư thiên người thứ nhất. Sư phụ, nàng quả thật lợi hại như thế. Không sai, theo ta được biết, tiên giới là đã từng chư thiên đệ nhất giới, bên trong có hơn 100 tổ cảnh, đều là đến từ chư thiên các tộc cường giả, mà Vi Thiện xem như tiên giới chấp pháp giả, quyền lực gần như chỉ ở tiên cung cung chủ phía dưới, có thể nói là dưới một người, trên vạn người. Nhắc tới, nếu không phải lúc trước Long Thần cho biết, Tô Luyến Lâm còn đối như thế xa lạ tinh giới cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Tiên giới, chư thiên bên trong trí cao tinh giới. Sống lại về sau sẽ trở nên như thế nào đâu? Thiên cung cung chủ lại là người thế nào? Có thể leo lên vô thượng tiên cảnh. Ta tính toán đích thân chạy một chuyến tiên giới, nhân tộc liền giao cho ngươi làm Tô Luyến Lâm thần niệm hướng chư thiên vạn giới tìm kiếm thời điểm, liền cảm ứng được cái gọi là tiên giới tồn tại. Cho dù không cần Lục Chân Nhất chỉ đường, Tô Luyến Lâm cũng biết vị trí. Bởi vì tiên giới thực sự là quá mức chói mắt, nở rộ quang huy bao phủ toàn bộ A Mộc tinh vực, xung quanh tử tinh đều lập loè tinh quang, phảng phất trở thành tiên giới tôi tớ. Có thể là sư phụ, tiên giới Lục Chân Nhất lông mày lập tức nhăn lại, trên mặt hiển thị rõ vẻ lo lắng. Không cần lo lắng, ta thực lực đã khôi phục đến tổ cảnh viên mãn, liền tính gặp phải Vi Thiện, có Thiên Thư Tam Quyển lực lượng, ta cũng có thể toàn thân trở ra. Tô Luyến Lâm lập tức đem chính mình lực lượng hiện ra. Chương 465, vào tiên giới tiên cung, chương 465, vào tiên giới tiên cung. Một đạo vàng bạc mà rất có uy áp lực lượng tại Thần Hoàng Điện bên trong xuất hiện, Lục Chân Nhất trên mặt vẻ lo lắng lập tức biến mất, hóa thành ý mừng rỡ. Chúc mừng sư phụ lại đến đỉnh phong. Tại toàn bộ chư thiên vạn giới, chỉ cần không gặp tiên cung cung chủ như vậy đạt tới chân chính tiên cảnh cường giả, như vậy chư thiên liền không người có thể thương hắn. Bởi vì Tô Luyến Lâm đã là đứng ở chư thiên chi đỉnh. Tô Luyến Lâm khẽ mỉm cười, liền hướng A Mộc tinh vực mà đi. Thực lực đạt tới tổ cảnh viên mãn, thần niệm của ta đã đủ để bao trùm toàn bộ chư thiên vạn giới, bất quá với ta mà nói, lớn nhất thiếu hụt chính là còn không cách nào hoàn toàn khống chế Lâm Dương lực lượng. Tô Luyến Lâm tự đủ, chỉ có chính mình mới đối chính mình hiểu rõ nhất, chính mình là cái dạng gì, cũng chỉ có chính mình biết. Mặc dù hắn khôi phục thực lực đến tổ cảnh viên mãn, nhưng thiếu hụt cũng rất rõ ràng. Cho dù Tô Luyến Lâm kế thừa Lâm Dương bộ phận ký ức, đặc biệt là liên quan tới tu hành lĩnh ngộ, cái này một phần là đối hắn trợ giúp lớn nhất. Nhưng thời gian không có cho hắn cơ hội, chỉ có dựa vào Lâm Dương ký ức thi triển bộ phận lực lượng. Nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, đem Lâm Dương nắm giữ đại đạo hoàn toàn khống chế, hắn lực lượng còn có thể lại đề thăng, thực lực đạt tới đỉnh phong, cho dù không dựa vào Thiên Thư Tam Quyển, hắn cũng có cơ hội cùng Vi Thiện một trận chiến. Xem ra Vi Thiện nói tới không sai, như vậy, Tử Vân Vi tồn tại cũng liền nói đến thông. Lúc trước Tô Luyến Lâm lần đầu đến Thần Hoàng giới lúc, từng chịu đến Tử gia ân huệ. Khi đó hắn còn kinh ngạc đem Tử Vân Vi xem như chính mình đại sư tỷ, nhưng cũng tiếc Tử Vân Vi căn bản không quen biết hắn, mà bây giờ chân tướng rõ ràng, Tô Luyến Lâm cũng liền không cần lại tìm kiếm cái gọi là bí mật. Chưa từng nghĩ Lâm Yên Lâm mới thật sự là đại lao tụ tập chi địa, không quản là chính mình vẫn là Đàm Đài Tất Nguyệt đều có chân chính lý do, mà còn Lục sư tỷ Dụ Hoa Dung chân thực thân phận cũng để cho hắn nghi hoặc. Vừa đến, Quân Thư Ninh từng nói cho hắn, Dụ Hoa Dung là tiên giới người, hơn nữa còn là cái gì giới vực tư tư chủ, nhưng vì sao ban đầu ở Minh giới lại có thể cùng Minh thần dính liễu quan hệ, còn bị gọi là Minh thần chi nữ? Tất cả đều cần mặt đối mặt giao lưu mới có thể giải quyết chân chính vấn đề. Chắc hẳn nơi này chính là tiên giới, linh khí so chư thiên tất cả tinh giới đều nồng đậm, không hổ là đã từng chư thiên đệ nhất giới, làm Tô Luyến Lâm đi tới A Mộc tinh vực một mảnh thâm không, lóe lên một cái vô tận quang huy tinh giới sừng sững tại hư không chỗ sâu, tỏa ra vô cùng hào quang chói sáng. Đây là một tòa thần bí mà tràn đầy không biết tinh giới. Vào xem ba ngày trước từ rời đi phong đô phía sau, Vi Thiện có thể là đối Tô Luyến Lâm phát ra qua mời, cái này có thể không thể tính toán mạnh mẽ xuống tới. Tiểu sư đệ tất nhiên tới, vậy liền vào đi. Đột nhiên, một chỗ truyền tống thông đạo xuất hiện tại Tô Luyến Lâm trước mặt, thanh âm chủ nhân hiển nhiên là Vi Thiện. Vì vậy, Tô Luyến Lâm liền nhảy lên một cái tiến vào cái gọi là tiên giới. Bên trong đến cùng là bộ dáng gì, như thế nào một phen tình cảnh. Một lát sau, hắn xuyên qua không gian đường hầm, nhìn quanh bốn phía, một bức như mộng như ảo bức tranh xuất hiện tại Tô Luyến Lâm trước mặt. Mông lung tiên khí vần quanh, ngang dọc hư không. Cách đó không xa, là một tòa hoàn toàn do tiên khí bao phủ cung điện khổng lồ, lấy cung điện làm chủ, bốn phía còn có mấy trăm tòa lầu các, mỗi một tòa lầu các đều phảng phất dùng ngày ở giữa ngôi sao chế tạo, hoàn mỹ mà mộng ảo. Tiểu sư đệ, hoan nghênh đi tới tiên giới tiên cung. Nơi này chính là tiên giới, làm Vi Thiện đi tới Tô Luyến Lâm bên người, Tô Luyến Lâm nghi ngờ nói một câu. Tiên giới bên trong, không có bao la vạn giảm đất này, cũng không có vạn vật sinh linh, chỉ có như thế một tòa sừng sững hư không cung điện, bàng bạc tiên khí mê vụ ở giữa, như mộng như ảo. Đương nhiên, tiên cung tồn tại ở chư thiên vạn giới vô số tuyến nguyệt, đến cùng tồn tại bao dài thời gian, ta đã không nhớ rõ. Chỉ nhớ rõ lúc trước thời kỳ thượng cổ, đại đạo chi kiếp hạ xuống, cho dù tiên giới cũng vô pháp trốn tránh, tiên cung cung chủ dẫn đầu chư thiên tất cả tổ cảnh ngăn cản đại đạo chi kiếp, đáng tiếc vẫn là thất bại. Tại Vi Thiện dẫn dắt bên dưới, Tô Luyến Lâm đi tới tiên giới tiên cung trước mặt, tiên điện chủ điện phía trên vẽ một cái bạch ngọc chữ, tiên một chữ này tựa hồ đại biểu toàn bộ tiên cung. Tiên cung trước cửa chính, có hai cái cầm trong tay binh kích tướng sĩ đóng giữ, nhưng bọn hắn mặt không hề cảm xúc, phảng phất thạch điêu. Bọn họ là đã từng thủ hộ tiên cung tướng sĩ, đến từ nhân tộc, đáng tiếc đại đạo chi kiếp hạ xuống phía sau, bọn họ sinh mệnh bị bóc ra, liền hóa thành thạch điêu vĩnh viễn thủ vệ tiên cung. Cho dù đã mất đi, bọn họ phát tán dư uy y nguyên rất mạnh, mặc dù hai cái thủ vệ người đã mất đi, nhưng Tô Luyến Lâm y nguyên có thể từ trên người bọn họ cảm nhận được không nhỏ lực lượng. Bọn họ khi còn sống có thể là mới vào tổ cảnh. Mới vào tổ cảnh. Tổ cảnh cường giả nhìn cửa lớn. Tô Luyến Lâm lập tức kinh hãi, đương kim chư thiên vạn giới, một cái tổ cảnh liền có thể nắm giữ nhất tộc thịnh suy, trở thành nhất tộc lão tổ. Mà tại tiên giới bên trong, một cái tổ cảnh cường giả vậy mà chỉ có thể nhìn cửa lớn. Vi Tiễn đột nhiên dừng bước, hướng hai vị đóng giữ tiên cung bên ngoài quân tốt bái một cái, đồng thời nói: "Cho nên nói, chỉ có tiên giới sống lại, tiên cung quý vị mới có thể chân chính dẫn dắt chư thiên hướng đi cường đại, không, có tiên giới chư thiên, chẳng là cái thá gì. Kinh lịch vô số tuế nguyệt, chư thiên lại sinh ra mấy cái tổ cảnh. Lác đác không có mấy mà thôi, cho nên, liền tính lưng đeo tội danh, ta cũng muốn để tiên giới sống lại, nếu không đại đạo chi kiếp lại lần nữa giáng lâm, hủy diệt nhưng là không chỉ là tiên giới, mà là toàn bộ chư thiên vạn giới." Kỳ thật, điểm này, Tô Luyến Lâm là tràn đầy cảm xúc, từ Lâm Dương trong trí nhớ liền có thể biết được. Bây giờ chư thiên vạn giới muốn sinh ra một tôn tổ cảnh, thực tế quá mức khó khăn, không phải là chân chính có thiên phú người, rất khó leo lên chư thiên chi đỉnh. Nếu là không có phát sinh đại chiến, toàn bộ chư thiên tăng thêm phong đô, coi như cũng chỉ có như vậy giải rác 10 vị tổ cảnh, trong đó còn có một cái là Lâm Dương hóa thân. Có thể thấy được tổ cảnh tấn thăng có cỡ nào khó khăn. Tiên giới bên trong, chẳng lẽ có thần tốc để cường giả phương pháp đột phá, tất nhiên chư thiên tổ cảnh đột phá bị hạn chế, như vậy tiên giới đâu? Tiên giới có thể nắm giữ mấy trăm tổ cảnh cường giả, thậm chí còn có mấy vị tổ cảnh viên mãn tồn tại, cái này liền nói rõ tất cả. Đương nhiên, tiên khí, hỗn độn mẫu khí, cửu thiên tử khí, rất nhiều thiên địa chi khí hội tụ ở tiên giới bên trong, thiên phú tốt người có thể cấp tốc dung hợp trong đó một loại khí, chính là một loại đại tạo hóa, sau này tất nhiên có thể tấn thăng tổ cảnh. Trong bất chi bất giác, Vi Thiện trong tay liền xuất hiện một sợi màu tím khí tức, nó giống như một cái tiểu khả ái trên ngón tay mang nhảy nhót. Rất nhanh, Tô Luyến Lâm liền đi theo Vi Thiện bước chân tiến vào tiên cung bên trong. Một đầu dài đến ngàn mét hành lang, thẳng tới tiên cung, xung quanh là mờ mịt vô ngần tiên khí vần quanh, xung quanh tất cả thay đổi đến mông lung, chỉ có hẹp dài hành lang hiện lên ở Tô Luyến Lâm trong mắt. Đại sư tỷ, tiên cung bên trong chẳng lẽ không có những người khác? Đương nhiên là có, chỉ bất quá đám bọn hắn vẫn còn ngủ say bên trong, còn chưa từng sống lại, bây giờ cái này lớn như vậy tiên cung, chỉ có ta, tiểu sư đệ cùng Huỳnh Nguyệt. Làm Vi Thiện đi tới tiên cung đại điện trước mặt thời điểm, lại dừng bước, tiểu sư đệ, nhưng muốn ngồi lên cái này tiên cung cung chủ vị trí. Chương 466, Hồng Trần nhất là an ủi nhân tâm, chương 466, Hồng Trần nhất là an ủi nhân tâm. A, Tô Luyến Lâm ngạc nhiên. Vi Thiện ngay sau đó nói, tiểu sư đệ nếu là nghĩ, đại sư tỷ cùng Huỳnh Nguyệt sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi. Tô Luyến Lâm trầm tư chốc lát nói, đại sư tỷ, ta chưa đạt cái gọi là tiên cảnh, liền tính ngồi lên tiên cung cung chủ vị trí, lại như thế nào có thể phục chúng đâu? Không có trả giá, đông dương chiếm được đồ vật, luôn là phải trả giá thật lớn. Ha ha, tiên. Vi Thiện đỗng nhiên cười lạnh không thôi, chắc hẳn đây đều là cái kia tiểu Long Long nói cho ngươi à? Không sai, Long Thần đã từng cũng là tiên giới bên trong một thành viên, tại Minh giới trong 2 năm, ta cũng là từ chỗ của hắn biết được tiên giới tồn tại. Kỳ thật, tại cái này một khắc, Tô Luyến Lâm nội tâm đã bắt đầu nghi ngờ. Vì sao nói đến tiên cung chi chủ, sắc mặt của nàng lại thay đổi đến khó coi như vậy? Trên đời vốn không có tiên, đó bất quá là hắn tự phong xưng hào mà thôi. Trên đời vốn không có tiên. Ngắn ngủi mấy chữ lại lần nữa tỉnh lại Tô Luyến Lâm trong đầu hồi ức, câu nói này hắn tựa hồ ở đâu nghe qua, nhưng làm sao cũng nhớ không nổi đến. Chẳng lẽ nói, cái gọi là tiên tiên bất quá là một cái thiên đại âm mưu mà thôi. Vi Thiện bất đắc dĩ hướng đi tiên cung bên trong, cảm khái nói, cái gì? Ý tứ? Cái kia? Tiểu sư đệ cho rằng, cái gì là tiên? Kỳ thật, tại cái này một khắc, Tô Luyến Lâm tâm đã loạn, lúc trước Lâm Sương liền từng nói cho hắn trên đời vốn không có tiên, nhưng làm hắn tiến vào tiên giới thời điểm, nội tâm hắn lại vô cùng muốn thăm dò tiên bí mật. Tất cả căn nguyên không chỉ là hắn, còn có đến từ Lâm Dương ý niệm. Lâm Dương sáng tạo trường sinh đạo, chính là vì truy đuổi cái gọi là tiên. Nhưng cũng tiếc mãi đến một khắc cuối cùng, hắn cũng không có đột phá tầng kia cảnh giới. Tiên một chữ này, bắt nguồn từ tiên giới, lại không cách nào đình chỉ mắt thấy Tô Luyến Lâm rơi vào trầm tư. Vi Thiện chậm rãi nói, một là nhân tâm dục vọng, một là kết thúc đại đạo chi kiếp. Nhân tâm dục vọng, kết thúc đại đạo chi kiếp. Tô Luyến Lâm nghe đến như lọt vào trong sương mù, nội tâm hắn từ đầu đến cuối đều là nhận đến Lâm Dương tư duy dẫn dắt. Hắn chỗ tâm tâm niệm niệm đồ vật, hoàn toàn kèm theo tại Tô Luyến Lâm trên thân, cho dù tam sinh hợp nhất cũng vô pháp trừ tận gốc Lâm Dương bản thân tưởng niệm. Tô Luyến Lâm ánh mắt trống rỗng, dục vọng. Vi Thiện trong lòng bàn tay hiện lên một đạo quyền trụ, thế nhân sở tu đạo pháp, sao không là hướng bên ngoài trường sinh, sao không là vì trở thành cái gọi là tiên? Đây chính là dục vọng. Mà khi đại đạo chi kiếp phủ xuống thời giờ, tiên giới từng ban bố một đạo pháp lệnh, thành tiên người thì cứ thế, làm vào tiên cung cũng chính là vào thời khắc ấy. Tiên cung cung chủ tại tuổi nhỏ triển lộ ra tuyệt giai thiên phú, một đường thẳng tới mây xanh, đăng lâm tiên cung cung chủ vị trí, cũng là vào lúc đó, tiên cung cung chủ tự phong làm tiên chủ. Tiên chủ thực lực đạt tới chư thiên thế nhân ngưỡng vọng tồn tại, ta không địch lại hắn, hắn lực lượng xác thực vượt qua cực hạn, nhưng ta dám xác định, hắn cũng không có đột phá tổ cảnh viên mãn, đăng lâm đại đạo. Hắn chỉ bất quá tại tổ cảnh viên mãn cảnh giới bên trên lại hướng lên đi một bước, vượt qua tiên cung một đám cường giả, vì vậy dục vọng của hắn dần dần biến lớn, liền có tiên một chữ này. Ánh mắt hoàng hốt Tô Luyến Lâm lên tiếng nói, là, tiểu sương nói không sai, trên đời này vốn cũng không có cái gọi là tiên, kỳ thật bất quá là nhân tâm dục vọng mà thôi. ý chí của hắn thuộc về người nào? Lâm Dương, vẫn là Tô Luyến Lâm. Chỉ có chính hắn biết. Giờ phút này, Tô Luyến Lâm nghẹn ngào hô lớn, ta hiểu được, ta hiểu được. Mà cái này cũng để cho Vi Thiện cảm thấy ngoài ý muốn. Tô Luyến Lâm ngữ khí kiên định nói, đại sư tỷ, tiên cung cung chủ vị trí ta không cần, dựa vào dục vọng được đến vị trí sẽ chỉ dừng bước không tiến, chỉ có đạp phá hồng trần mới có thể tiến thêm một bước. Dứt lời, Tô Luyến Lâm liền quay người rời đi tiên cung. Tiểu sư đệ, ngươi. Đại sư tỷ, ta muốn đi, ta nên đi địa phương. Tô Luyến Lâm quay đầu cười một tiếng, phảng phất tất cả tan thành mây khói. Vi Thiện không rõ ràng cho lắm, nhưng nàng biết giờ khắc này không ai có thể ngăn lại muốn rời đi Tô Luyến Lâm. Tiểu sư đệ, trăm năm phía sau tiên giới chúng tổ cảnh đem từ trong ngủ mê trở về, nếu là không người có thể ngăn lại bọn họ, tiên giới đem loạn. Tiểu sư đệ, trăm năm về sau nhớ tới về tiên giới một chuyến. Tô Luyến Lâm đột nhiên dừng bước, đại sư tỷ, tiên giới vì sao loạn? Tiên cung cung chủ vị trí trống chỗ, đã từng còn sống sót tiên giới tổ cảnh tất nhiên sẽ vì tiên cung cung chủ vị trí tiến hành tranh đoạt, đến lúc đó một mình ta nan địch bốn tay. Tô Luyến Lâm bày tỏ đồng ý, nhẹ gật đầu, tốt, trăm năm về sau ta sẽ trở lại. Nhưng mà Vi Thiện lại lần nữa kêu dừng Tô Luyến Lâm, tiểu sư đệ, ngươi không có ý định gặp một lần tiểu lục? Đối với Dụ Hoa Dung, Tô Luyến Lâm trong lòng cũng là thương tiếc, trăm năm về sau gặp lại a. Hắn biết Dụ Hoa Dung đối hắn là có tình cảm, nhưng hắn chỉ là đem Dụ Hoa Dung xem như sư tỷ đối đãi, cho nên đây là một đầu không có kết quả đường. Sau đó Tô Luyến Lâm liền biến mất ở tiên giới bên trong. Tiếp xuống, địa phương hắn muốn đi là nơi nào, chỉ có chính hắn biết. Hắn lặng yên không tiếng động về tới Lâm Viên Lâm, mang đi phối hợp tiên thú Tiểu Vũ, thượng cổ dị thú Tiểu Anh, cùng với đệ tử của hắn cũng là muội muội Giang Tử Hâm. Sau đó, hắn lại tới Vọng Tiên Lâu, điệu thấp không tiếng động mang đi Phong Thanh Thanh. Thanh Thanh, lần này đại ca ca thực hiện ước định, dẫn ngươi đi nhìn thế giới. Tô Luyến Lâm dắt Phong Thanh Thanh tay nhỏ, mấy năm không thấy, Phong Thanh Thanh cái đầu đều nhanh muốn vượt qua Tô Luyến Lâm. Tốt ta, cuối cùng có thể đi chơi. Phong Thanh Thanh kích động bước lên Thanh Vân Tiên Trù, nhưng nổi lên nghi ngờ, có thể là chúng ta đi nơi nào đâu? Chúng ta chạm thứ nhất, Tiểu Anh Trang. Tô Luyến Lâm thảnh thơi ngồi tại trước bàn, một đạo hỏa diễm đốt tại đầu ngón tay, bất quá ngọn lửa này lực lượng không hề thu hút, cũng không cực nóng. Ngược lại là giống bình thường hỏa diễm tại bình ngọc ngọn nguồn cháy hừng hực, bình ngọc bên trong chính là nước cùng lá trà, ngâm nở liền thành hắn thích nhất Tây Hồ Long Tỉnh. Muốn về nhà sao? Thanh Thanh thật kích động đâu. Phong Thanh Thanh hai mắt buốc lên tinh quang. Đó là thuộc về tiểu nữ hài mới có tinh quang lập lòe, hồn nhiên ngây thơ, hình như vĩnh viễn cũng chưa trưởng thành. Có lẽ, chậm một chút mới thật sự là trường sinh a. Tô Luyến Lâm cảm thụ được hỏa diễm nhiệt độ, đặc biệt đem khống chế tại bình thường hỏa diễm lực đạo. Công tử, Tiểu Vũ rất lâu không có cùng công tử ở cùng một chỗ, Tiểu Vũ đều cho rằng công tử muốn đem ta quên. Tiểu Vũ một mặt hung ác, tức giận nhìn chằm chằm Tô Luyến Lâm. Thanh Vân Tiên Chu bên trên, tu tập một đám tiểu ma nữ. Là không sai, đều là tiểu ma nữ. Giang Tử Hâm tại quỳ gối tại Tô Luyến Lâm một bên, ca ca, ngươi ngộ. Tô Luyến Lâm chậm rãi quay đầu, một mặt khiếp sợ nhìn xem Giang Tử Hâm, nửa ngày nói không ra lời. Tử Hâm, ngươi nói một chút, ta ngộ ra cái gì? Có lẽ, tu hành cảnh giới tối cao là trở về Hồng Trần a. Giang Tử Hâm thiên về một bên trà, vừa nói, nhân sinh hình như một con đường không có lối về, Hồng Trần nhất là an ủi nhân tâm. Tô Luyến Lâm tiếp nhận một ly xanh trà, thản nhiên nói, chương 467 sẽ trở lại, chương 467 sẽ trở lại. Công tử tất nhiên muốn trở về Hồng Trần, vậy tại sao không trước về Vọng Tiên Lâu nha? Nơi đó mới là công tử chạm thứ nhất. Tiểu Vũ đang cùng Phong Thanh Thanh đá bóng, quay đầu chuyển hỏi. Bởi vì đáp ứng Thanh Thanh muốn mang nàng đi chơi. Đến Tô Luyến Lâm như vậy cảnh giới, còn muốn tìm kiếm đột phá là rất khó, bằng không Lâm Dương thành tiểu tổ cảnh viên mãn lại không thể nào đột phá. Nhưng kỳ thật Lâm Dương bản thân còn có một cái vấn đề rất lớn, đó chính là dục vọng. Dục vọng ở một mức độ nào đó có thể thúc giục người thần tốc trưởng thành, nhưng cuối cùng sẽ đạt tới bình cảnh, còn nếu là không thể nhìn thẳng vào đạo này bình cảnh, vô luận tiêu phí bao nhiêu cố gắng đều là không được. Vi Thiện chi ngôn, để Tô Luyến Lâm minh bạch một cái đạo lý. Đó chính là trên thế giới này không hề tồn tại cái gọi là tiên cảnh. Kỳ thật, mỗi người đều có thể làm chính mình tiên, đây chính là người ham muốn nhìn. Nghĩ đi nghĩ lại, Tô Luyến Lâm liền ngủ. Có lẽ là đoạn đường này quá mức mệt nhọc, chiến đấu không ngừng buôn ba cùng chiến đấu, kinh lịch mấy cái sinh tử thoáng qua. Một đường đi đến nơi này, tất cả đều là đáng giá. Công tử, chúng ta đến, công tử. Mau tỉnh lại. Thời gian không biết trôi qua bao lâu, Thanh Vân Tiên Chu đã dừng ở giữa không trung bên trong. Mà Tiểu Vũ ngay tại một bên không ngừng lung lay Tô Luyến Lâm cánh tay phải, một mặt ghét bỏ. Nếu là hỏi Tô Luyến Lâm vì cái gì mang theo Tiểu Vũ mấy người bọn hắn, mà không phải mang theo Lâm Viên Lâm sư huynh đệ, cái này kỳ thật cũng là một cái đạo lý. Chỉ có Tiểu Vũ mấy người bọn hắn mới là đối với cuộc sống tràn đầy niềm vui thú. Ví dụ như Tiểu Vũ, trời sinh ăn ngon, thích ngủ, hết ăn lại nằm, nơi nào có thích tu hành cảm giác. Cho dù biết chính mình cho Tô Luyến Lâm cản trở, nhưng y nguyên cười đối nhân sinh, mà Lâm Viên Lâm chúng đệ tử liền không đồng dạng, bọn họ là đuổi kịp Tô Luyến Lâm bước chân, từng cái đều tại bế quan khổ tu. Cái này cũng là người dục vọng. Còn nhớ rõ lần trước tới đây, bờ sông có một thuyền nhỏ, một người mặc phá áo tơi lão nhân gia chính thành thơi vạch lên mái chèo thuyền, dưới bầu trời mưa nhỏ, thẩm thấu lão nhân gia áo tơi, Thanh Thanh, ngươi biết lão nhân kia nhà là ai chăng? Thanh Thanh biết, là Gia Gia. Phong Thanh Thanh trong mắt chứa nước mắt. Ngắn ngủi mấy năm ở giữa, Tiểu Anh Trang đã thay đổi cái răng dấp, càng ngày càng nhiều thuyền nhỏ tại trên sông vạch qua, hai bên núi cao mê vụ mông lung. Duy nhất không đổi là chỉnh tề ruộng bậc thang bên trong, trông màu vàng kim hoa cây cải dầu. Hoa nở, đây thật là một cái tốt thời tiết. Thanh Thanh, nhìn, hôm nay Gia Gia mang cho ngươi thích ăn nhất mức quả. Thanh Thanh, nên trở về nhà ăn cơm. Mang Thanh Thanh đi nhìn phía ngoài thế giới. Vậy chúng ta sẽ còn trở về sao? Hôm nay mang Thanh Thanh đi nhìn trên trời chim hoàng anh. nó kêu. Thanh Côi. Phong Thanh Thanh lấy ra đeo trên cổ dây chuyền, lại hướng Tô Luyến Lâm nhìn đi. Đại ca ca, rõ ràng về nhà, vì cái gì ta lại muốn khóc? Phong Thanh Thanh thấp nuốt nước nở, cực kỳ giống đã từng tiểu nữ hải, một cái xông vào Tô Luyến Lâm trong ngực. Ô ô ô. Một năm kia, thiếu nữ 6 tuổi. Thời gian nhoáng một cái, qua mấy năm. Tiểu nữ hải kia đi ra đã từng cố thổ, biến thành đại nữ hải. Đã từng mơ ước ngự không phi hành, sớm đã đạt tới. Chim Hoàng Anh tùy thời đều có thể xuất hiện ở trước mặt nàng. Chỉ có Thanh Côi, tại mọi thời khắc treo ở trên cổ của nàng. Công tử, thời gian trôi qua thật nhanh đâu. Tiểu Vũ gò má cũng vạch qua một giọt to như hạt đậu nước mắt. Lúc trước, Phong Tiêu Giao vì cho Phong Thanh Thanh chữa bệnh, không thể không đi theo Tô Luyến Lâm rời đi, tràn trọc hiệp, từ Vọng Tiên lâu đi đến tứ vực, cho đến hôm nay mới trở lại đã từng nhà. Mấy phút đồng hồ sau, Tô Luyến Lâm vuốt ve nữ hài mái tóc. "Thanh Thanh, mau mau đến xem đám tiểu đồng bạn sao?" Phong Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn về phía Tô Luyến Lâm, hỏi, "Đại ca ca, ngươi nói bọn họ còn nhận biết Thanh Thanh sao?" Tô Luyến Lâm cười không nói, chỉ nói hai chữ, "Nhận biết." "Tốt, vậy liền nghe đại ca ca." Phong Thanh Thanh thoát ly Tô Luyến Lâm ôm ấp, liền hướng Thanh Vân Tiên Chu bên ngoài mà đi. "Công tử, chúng ta không đi sao? Đây là Thanh Thanh nhà, để cái này yên tĩnh mà nhàn hạ thời gian để lại cho Thanh Thanh a." Tô Luyến Lâm ngăn lại vốn định đi theo Phong Thanh Thanh tiểu vũ, đem thời gian để lại cho Thanh Thanh chính mình, mới là cho Phong Thanh Thanh lễ vật tốt nhất. "Tiểu bà bá, ngài còn nhớ rõ Thanh Thanh sao?" Lúc này, Phong Thanh Thanh đi tới bờ sông, một cái khuôn mặt tiểu tụy lao bá vừa vặn thu hồi bờm, tựa vào bên bờ. Lao bá vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng Phong Thanh Thanh nhìn, trên mặt vừa mừng rỡ lại là kích động, "Ngươi là Thanh Thanh?" "Ngươi là Thanh Thanh?" "Là Thanh Thanh, Thanh Thanh trở về một thời gian." Một bên bờ đánh cá thiếu niên thiếu nữ nhộn nhịp thả ra trong tay sự tình hướng lao bá chạy đến. Bọn họ đều đã lớn, hình như cái gì cũng thay đổi, duy nhất không đổi là người nơi này. Còn tại, đã lâu không gặp nha, đại gia ngược lại là Phong Thanh Thanh, ngượng ngùng. "Thật là Thanh Thanh, Thanh Thanh trở về." "Thanh Thanh trở về?" Các thiếu niên thiếu nữ nhộn nhịp kêu gào, tựa hồ đang kêu gọi cái gì. Mấy hơi thở, toàn bộ bên bờ liền tập hợp 20 người, có thiếu niên thiếu nữ, cũng có trung niên lao bá, cũng có lao gia già lão nãi nãi. Khuôn mặt quen thuộc bên trong, chính là thiếu như vậy mấy cái. "Thanh Thanh trưởng thành, thật xinh đẹp." "Nãi nãi quá khen." Phong Thanh Thanh rất lễ phép đáp lại. "Làm sao không thấy gia gia ngươi đâu?" Lão thái chống bài trượng, một mặt hiền hòa nhìn hướng Phong Thanh Thanh. "Gia gia có chuyện phải làm, tất cả không có tới đâu." Phong Thanh Thanh trên mặt hiện lên một tia thất lạc. "Thanh Thanh, đi nhà chúng ta uống chút trà a." Một thiếu niên đột nhiên từ trong đám người gạt ra, "Đúng vậy à, đi nhà chúng ta à, nhà chúng ta hôm nay lại câu hai con cá lớn, nhất định để Thanh Thanh lấp đầy bụng." Một những thiếu niên sắc mặt mang theo một tia gấp gáp, "Nhà chúng ta câu dòng dã ba đầu cá lớn, mà còn đều là tươi mới mỹ vị, Thanh Thanh phải đi nhà ta." "Cảm ơn Đại Nguyên ca cùng Đại Long ca, hôm nay Thanh Thanh thuận đường trở lại thăm một chút đại gia, nhìn thấy đại gia mọi chuyện đều tốt, Thanh Thanh trong lòng cũng liền cao hứng." Phong Thanh Thanh cười đáp lại nói, "A, liền muốn đi sao?" "Đúng vậy a, Thanh Thanh, ở thêm hai ngày lại đi nha." "Ai, đáng tiếc lão đầu nhà ta phải đi trước, liền Thanh Thanh một lần cuối đều không thấy được." Tiểu Anh Trang đám người nhộn nhịp giữ lại. "Cảm ơn mọi người, Thanh Thanh sẽ vĩnh viễn nhớ tới đại gia." Phong Thanh Thanh hướng đoàn người vẫy chào, dưng dưng tạm biệt. Người bình thường một đời, bất quá giải rác trăm năm, chung quy là có người đi, sẽ không còn được gặp lại. Thúc thúc ba ba bọn họ già, nếp nhăn trên mặt càng ngày càng nhiều. Các thiếu niên thiếu nữ đều đã lớn. "Gặp lại." "Thanh Thanh, có thời gian nhớ về thăm." Nhìn nha nam nữ già trẻ nhộn nhịp hướng Phong Thanh Thanh vẫy chào. Phong Thanh Thanh nghẹn ngào tại hậu, rốt cuộc nói không ra câu kia. "Ân, sẽ trở lại. Thanh Thanh trở thành tiên nhân rồi, về sau cùng chúng ta chính là người của hai thế giới. Ta cũng phải trở thành tiên nhân, ta cũng muốn phi thiên độ địa." Nhìn xem Phong Thanh Thanh bay trên trời rời đi, tựa hồ tại các thiếu niên thiếu nữ trong lòng gieo một viên hạt giống, lặng lẽ đợi nảy mầm ngày đó. Cứ như vậy, Phong Thanh Thanh lại lần nữa rời đi Kiều Anh Trang. Lần này, có lẽ là cũng không còn thấy. Chương 468, Trường An Thành, chương 468, Trường An Thành. Phong Thanh Thanh khỏe mắt ngậm lấy hàm chứa nước mắt trở lại Thanh Vân Tiên Chu, lẩm bẩm miệng, "Đại ca ca là cái bại hoại." Tô Luyến Lâm nhíu mày, tựa hồ cảm nhận được lớn lao ý. Nhưng Tô Luyến Lâm xem thường, "Thanh Thanh, bước lên tu hành, tiên phàm hai đường, ghi nhớ, từ nay về sau, ngươi chính là chính mình tiên, không ai có thể ngự trị ở bên trên ngươi." "Ân, đại ca ca, ta muốn đem hôm nay thấy suy nghĩ nhớ kỹ, về sau Thanh Thanh mới sẽ không quên bọn họ, đây là Thanh Thanh đối với bọn họ hứa hẹn." Nói xong, Phong Thanh Thanh liền lấy ra một bản cổ xưa ố vàng sách nhỏ. Nàng cầm bút viết, "Trường sinh lịch nguyên niên tháng riêng mồng một Tết, công tử thực hiện hứa hẹn, Thanh Thanh cùng công tử lợi dụng Thanh Vân Tiên Chu về tới Kiều Anh Trang, nhìn thấy giỏi tiểu bà bá, tiểu đại long đại long ca, tiểu đại nguyên ca. Bọn họ tại Thanh Thanh sinh mệnh chạy qua, bọn họ không cô đơn, Thanh Thanh cũng không cô đơn." "Thanh Thanh, trường sinh lịch là?" Giang Tử Hâm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Phong Thanh Thanh hồi đáp, "Hôm nay chính là trường sinh lịch nha, bởi vì đại long ca cùng đại nguyên ca muốn trở thành tiên, mà trở thành tiên liền có thể trường sinh, cho nên Thanh Thanh liền đem hôm nay coi như trường sinh lịch, về sau Thanh Thanh rất nhanh liền có thể tìm tới bọn họ. Từ hôm nay trở đi, Thanh Thanh muốn đem về sau kinh lịch đều nhớ kỹ, dạng này liền sẽ không quên từ Thanh Thanh sinh mệnh bên trong đi qua mỗi người." Khi thấy Phong Thanh Thanh tiên trần vô tà bộ dạng, Tô Luyến Lâm nội tâm rất có cảm xúc. Hắn không biết hôm nay mang Thanh Thanh trở lại Tiểu Anh Trang có phải hay không là đúng. Nhưng vô luận như thế nào, đây đều là Phong Thanh Thanh sau này nhất định phải kinh lịch, giống như sư phụ của hắn Quân Thư Ninh đồng dạng. Một đời nữ đế quật khởi tại bé nhỏ, từ vắng vẻ ngư thôn đi ra, từng bước một leo lên Lâm Nguyên đại lục đế tọa, tại toàn bộ đại lục, nàng chính là truyền kỳ tồn tại. "Công tử, chúng ta tiếp xuống đi đâu?" Tiểu Vũ mong đợi nhìn về phía Tô Luyến Lâm. "Đi Trường An thành mua chút phối liệu." Tô Luyến Lâm đột nhiên nằm xuống ngước nhìn đỉnh đầu lam nhạt bầu trời. "Ca ca, cái gì phối liệu?" Giang Tử Hâm khuôn mặt tươi cười bên trong mang theo nghi hoặc. Tô Luyến Lâm mỉm cười đáp lại, không nói. Cái này phối liệu nha, Tiểu Vũ biết liền tốt. Tiểu Vũ thích nhất uống. Tiểu Anh không chút hoang mang giải thích nói. Tiểu Vũ cả giận nói, Tiểu Anh, không hiểu chuyện, nên phạt. Tiểu Anh một mặt vô tội, ta không có nói sai a. Tiểu Vũ hóa thành bản thể hướng chạy trốn Tiểu Anh đuổi theo, nói chuyện chính là lỗi của ngươi. Tiểu Vũ bộc phát ra lực lượng tại trên không tạo thành năng lượng to lớn chàng, cái này có thể liền thật trình diễn một chàng tiên nhân đại chiến tình cảnh. Đáng tiếc, gặp nạn chính là vô tội sinh linh. Cuối cùng có thể đi ra thông khí, công tử, ta đến cầm lái mắt thấy Tiểu Vũ cùng Tiểu Anh tại trên không đánh nhau, tiểu tử từ Tuế Nguyệt Thần Luân bên trong chạy ra, một cái nhận lấy Thanh Vân Tiên Chu quyền khống chế. Nhưng mà, làm Thanh Vân Tiên Chu bắt đầu vận hành thời điểm, Phong Thanh Thanh đột nhiên hô lớn. Phản phản, tiểu tử tỷ tỷ, chúng ta có lẽ đi rồi mặt. Tiểu tử xấu hổ vô cùng, nhưng cũng không thèm để ý, ngươi nhìn ta trí nhớ này. Ha ha ha. Phong Thanh Thanh lại lần nữa đem quyển vợ nhỏ lấy ra, chấp bút viết xuống, mừng một tết giờ thân, tiểu tử tỷ tỷ cầm lái, không cẩn thận mở nhầm phương hướng. A. Tiểu tử một bộ váy trắng theo gió tung bay, ba búi tóc đen theo gió múa, Thanh Thanh, cái này cũng muốn như sao? Phong Thanh Thanh trưởng thành, cũng bắt đầu cảm thụ cái này thế giới, bởi vì hôm nay là lần thứ nhất gặp tiểu tử tỷ tỷ nha, cho nên phải nhớ xuống, mà còn tiểu tử tỷ tỷ phạm sai lầm, Thanh Thanh sẽ đem tiểu tử tỷ tỷ nhớ tới rõ ràng hơn. Tiểu tử, lần này giáng Lâm Trường An thành, Tô Luyến Lâm không có truyền âm bất luận kẻ nào, bởi vì hắn muốn chính là những này. Ngắn ngủi mấy năm, phản phất ngăn cách thiên thu. Ồn ào náo nhiệt Trường An thành, người đến người đi. Theo Thanh Trần Thánh Triều thành lập, lại có vọng tiên lâu năm nữa, Trường An thành đã trở thành thành châu đệ nhất thánh thành. Nhưng ngàn vạn sinh linh bên trong, lại không người lại nhận thức vọng tiên lâu chủ. Đại ca ca, chúng ta không đi vào sao? Phong Thanh Thanh đi theo tại Tô Luyến Lâm sau lưng, đứng xa xa nhìn Trường An thành bên trong cao ốc đã huy hoàng không thôi, biển người mãnh liệt. Chỉ có cái kia ngang dọc cao ốc Hoành Phi y nguyên hoành trèo tại trước lầu. Hoành Phi, danh khắp thiên hạ đệ nhất lâu. Tứ vực bát hoang nhậm ngã hành, âm dương ngũ hành nhật nguyệt bên trong. Suốt đêm cổ kim tất cả sự tình. Phóng tung phê, ta mời chư quân vào tiên lầu. Lâm Viên bên trên thành tiên đường. Một chữ không thay đổi, một chữ không kém, tựa như về tới 17 tuổi năm đó. Không được, nhìn xem cái này Trường An thành cảnh tượng phồn hoa cũng chưa hẳn không thể. Tô Luyến Lâm kéo Phong Thanh Thanh tay nhỏ hướng nội thành mà đi. Bất quá lần này, Tô Luyến Lâm cũng không có mang Tiểu Vũ Tiểu Anh xuống, chỉ dẫn theo Phong Thanh Thanh một người. Bởi vì hắn đã đáp ứng tiểu nữ hài này, muốn mang nàng chơi, hôm nay liền chơi cái đủ. Đại ca ca, ta muốn ăn mức quả. Phong Thanh Thanh chỉ vào cách đó không xa một cái bán mức quả lão nhân ra nói. Tốt, đại ca ca mua cho ngươi. Tô Luyến Lâm nhẹ giọng cười một tiếng, liền lôi kéo Phong Thanh Thanh đi thẳng về phía trước. Nha, tiểu nữ hài như thế đáng yêu, mức quả ăn nhiều mấy cây không có vấn đề. Lão thái mặc dù một mặt hiền lành, nhưng trong lòng lại đối Tô Luyến Lâm trông tránh, sợ đắc tội hắn. Đại ca ca, ta muốn 3 cây mức quả. Tốt. Tô Luyến Lâm gật đầu đáp ứng. Đến. Cầm cẩn thận đi tóc bạc trắng lao thái lấy xuống 3 cây mức quả liền hướng Phong Thanh Thanh cho đi. Thanh Thanh, chúng ta đi. Đại ca ca, chúng ta còn không có đưa tiền đâu, làm Tô Luyến Lâm muốn lôi kéo Phong Thanh Thanh rời đi thời điểm, nàng lại dừng lại nơi đó giữ chặt Tô Luyến Lâm. Lao thái hiền hòa vớt ve Phong Thanh Thanh cái chán, âm thanh khàn khàn, vị tiểu ca này đã cho tiền, đi thôi. Đứng tại chỗ Phong Thanh Thanh một mặt quái dị nhìn hướng Tô Luyến Lâm. Đại ca ca là lúc nào cho tiền đâu? Ta làm sao không nhìn thấy? Kỳ thật, tại Phong Thanh Thanh đi tới lao thái nơi này phía trước, Tô Luyến Lâm cũng đã đem 3 viên bạc tỏi cho lao thái. Đại ca ca, cho ngươi một cái mức quả, cảm ơn đại ca ca cùng Thanh Thanh chơi. Phong Thanh Thanh hai mắt linh động, 10 phần có thần. Cảm ơn Thanh Thanh, như vậy mặt khác một cái mức quả, Thanh Thanh định cho ai đây? Tô Luyến Lâm tiếp nhận mức quả, liền hỏi. Phong Thanh Thanh do dự một chút, cho Gia Gia. Bởi vì trước đây mỗi lần đều là Gia Gia cho Thanh Thanh mua mức quả, lần này là Thanh Thanh cho Gia Gia chuẩn bị. Phong Thanh Thanh cẩn thận từng ly từng tí đem mặt khác một cái mức quả thu vào, mà còn Gia Gia nói, mức quả ăn ngọt, vui vẻ trọng yếu nhất. Thanh Thanh, nhìn, hôm nay Gia Gia mang cho ngươi thích ăn nhất mức quả, có thích hay không? Phong Thanh Thanh hồi tưởng lại ban đầu ở Kiều Anh Trang lúc, Gia Gia thường xuyên ra ngoài đánh cá, mỗi lần đều sẽ mang về một cái mức quả. Có lẽ, Phong Thanh Thanh có thể khiêng qua lúc trước Cửu Âm Độc không thể chỉ nhìn Phong Tiêu giao cho nàng điều trị. Còn có lòng của thiếu nữ này, sáng sủa hoa bát, kiên cường không từ bỏ là gắng gượng qua Cửu Âm Độc mấu chốt. Đại ca ca, ta muốn thấy hy kịch. Tốt bất luận Phong Thanh Thanh làm cái gì quyết định, Tô Luyến Lâm đều bày tỏ đồng ý chương 469, trải qua gian nan vất vả, chương 469, trải qua gian nan vất vả. Giáp hát tên là Thiên Hòa Lâu, một khối bảng hiệu treo ở chỗ cao, 10 phần chói mắt. Nơi này người lui tới mấy đông đảo, nhưng đại đa số đều là đại gia quý tộc, có rất ít người bình thường sẽ đến bực này địa phương. Hai vị khách quan mời vào bên trong cửa ra vào hai cái gã sai vặt liền vội vàng tiến lên khuôn mặt tươi cười đón lấy, chào hỏi. Hôm nay, Tô Luyến Lâm một bộ bạch y, quân tử xuất trần. Mà Phong Thanh Thanh thì trên người mặc màu xanh váy dài, tóc đen đều bị đâm thành bím tóc, nàng gặm mức quả. Giờ phút này, một cái tuổi trẻ thiếu nữ đi tới Tô Luyến Lâm trước mặt, có chút không người nên đón nói không biết vị tiểu ca này muốn nghe loại nào loại hình tứ khúc. Các ngươi có cái nào loại hình hí khúc? Ha ha, công tử, chúng ta Thiên Hòa Lâu đều là dựa theo giá tiền đến định vị, giá tiền cao người, khí khúc cũng liền càng có thật sâu tận lực nghĩa, mà giá tiền thấp buổi diễn, cũng chỉ có người bình thường có thể nghe tuổi trẻ thiếu nữ khinh thường nói. Thanh Thanh, ngươi muốn nghe cái dạng gì từ khúc? Có thể là đại ca ca, Thanh Thanh cũng là người bình thường nha, không bằng chúng ta liền nghe bình thường nhất buổi diễn a. Phong Thanh Thanh một mặt vô tội, liếc trộm Tô Luyến Lâm. Tuổi trẻ thiếu nữ giải thích nói, bình thường nhất buổi diễn, 3 vạn hạ phẩm linh thạch mỗi người, tổng cộng 6 vạn hạ phẩm linh thạch. Mà ở giờ khắc này, lại đột nhiên từ ngoài cửa xâm nhập mấy cái trên người mặc lộng lây phục nam tử, nhộn nhịp khinh thường nhìn hướng Tô Luyến Lâm, vào Thiên Hòa Lâu, lại chỉ là nhìn bình thường nhất buổi diễn, quả nhiên là cấp thấp dân đen. Nha, cô nàng này không sai, bản công tử muốn, ha ha ha. Đột nhiên, trong đó một người mặc nhung trang nam tử một cái hướng Phong Thanh Thanh chụp tới, tà ác ánh mắt đã treo ở trên mặt. Phong Thanh Thanh xanh có chút lui ra phía sau, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Luyến Lâm. Một cái không có tu vi phế vật, cũng không nhìn một chút chính mình cái gì thực lực, nhung trang nam tử ánh mắt che lấp, vậy mà từ bỏ đối Phong Thanh Thanh bắt lấy, mà là ngược lại một quyền hướng Tô Luyến Lâm vung đến. Một đạo quyền kình ở không trung tùy ý, nắm đấm không có rơi vào Tô Luyến Lâm trên thân, mà là ở giữa không trung dừng lại, không cho phép đối đại ca ca động thủ. Nguyên lai, nhung trang cánh tay của nam tử lại bị Phong Thanh Thanh bắt lấy. Nàng phẫn nộ nhìn chằm chằm nhung trang nam tử, chu mỏ nói, đại ca ca, Thanh Thanh muốn đánh hắn, chỉ bằng ngươi một cái tiểu cô đương. Vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, nhung trang nam tử trên mặt hiện lên một vệt cười tà. Thanh Thanh hôm nay muốn làm cái gì thì làm cái đó, không ai có thể ngăn ngươi. Tô Luyến Lâm yên tĩnh đứng tại chỗ, trong giọng nói không có chút nào phẫn nộ. Giang giác. Không đợi nhung trang nam tử kịp phản ứng, cánh tay của hắn đột nhiên răng rắc một tiếng, do dự một lát mới đột nhiên kêu to, ngao ngao. Đây không phải là trấn Tây tướng quân nhi từ sao? Hắn vậy mà gãy. Tiểu nữ hải kia là ai? Lại có như vậy lực lượng kinh khủng. Lúc nào Trường An thành lại ra một tôn yêu nghiệt thiên tài, làm động tĩnh bắt đầu truyền ra, từ hai bên đi ra đám người nhộn nhịp hướng Tô Luyến Lâm vị trí quăng tới một đạo ánh mắt khác thường. Nhung trang nam tử nghẹn ngào hô lớn, trong ánh mắt đều là hoảng sợ, buông tay. Buông tay, a. Nghĩ hắn đường đường một cái bất hủ cảnh, vậy mà gãy tại một cái tiểu nữ hải trong tay. Cút đi. Tại nhung trang nam tử không ngừng cầu xin tha thứ phía dưới, Phong Thanh Thanh cuối cùng lựa chọn thu tay lại, một đạo linh lực đánh ra, liền đem nhung trang nam tử ném ra 10 mét có hơn. Một bên đi theo cùng một chỗ hoa phục nam tử nhộn nhịp hoảng sợ rời đi, không dám ở lưu lại một bước. Ai dám tại ta Thiên Hòa lâu gây rối? Đồng thời, một cái đầy râu sắc mặt nam tử xuất hiện tại lầu các bên trong, đồng thời tỏa ra một đạo có chèn ép tính khí tức. Chủ quản đại nhân, tuổi trẻ thiếu nữ liền vội vàng không người. Chính là các ngươi tại ta Thiên Hòa lâu gây rối, nam tử trung niên chắp tay mà đến, ở trên cao nhìn xuống nhìn hướng Tô Luyến Lâm mấy người. Nhưng làm nhìn thấy ngã trên mặt đất nhung trang nam tử lúc, ánh mắt của hắn đại biến. Trấn Tây tướng quân nhi tử tại bọn họ địa bàn bị đánh, cái này nếu là chuyến đi, sau này cái này Trường An thành liền không nhìn thấy Thiên Hòa lâu tồn tại. Trung niên lập tức liền hướng Phong Thanh Thanh thi đi một đạo khí tức, uy hiếp nói, lập tức cho hồ công tử quỳ xuống nói xin lỗi. Tiểu nữ tử này tuổi không lớn lắm, thực lực lại sâu không lường được, hẳn là thánh địa người. Nam tử này ngược lại không đủ gây sợ hãi, không có tu vi người bình thường, giết chính là, như vậy cũng có thể lắng lại hồ công tử lửa giận. Nam tử đôi mắt thâm trầm, từng bước một hướng về Phong Thanh Thanh đi đến. Lý chủ quản, cái này tiểu mỹ nhân bản công tử muốn nhung trang nam tử tên là Hồ Dạng, là Đường Kim Thanh Trần Thánh Triều Trấn Tây tướng quân nhi tử. Trấn Tây tướng quân, một người đủ để làm thiên quân vạn mã, tại triều đình bên trong cũng có 10 phần phất lượng. Trong trầm mặc, Tô Luyến Lâm đột nhiên mở miệng nói ra, xem ra tại ta rời đi mấy năm này, Thanh Trần Thánh Triều cũng không có cái gì phát triển. Nếu là không có đầy đủ phát triển, cũng không tới phiên một cái nho nhỏ tướng quân nhi tử liền như thế làm cản. Lớn mật, ngươi một phàm nhân, cũng dám vọng thương nghị Thánh Triều họ Lý chủ quản. Căm tức nhìn Tô Luyến Lâm, sau đó liền phóng thích một đạo khí tức hướng Tô Luyến Lâm ép đi. Nhưng cũng tiếc, hắn thất bại. Thanh Thanh, cái này hí kịch còn nhìn sao? Hôm nay, Tô Luyến Lâm vốn định mang theo Phong Thanh Thanh xem thật kỹ hí kịch, nhưng đi đến nơi này, tất cả hảo tâm tình đều bị quấy đủ. Đại ca ca, Thanh Thanh không muốn xem. Vì vậy, Tô Luyến Lâm quay người liền lôi kéo Phong Thanh Thanh rời đi. Nhưng đúng lúc này, Thiên Hòa lâu bên ngoài hộ vệ tại cửa ra vào đứng thành một hàng, cản lại Tô Luyến Lâm hai người đường đi. Thanh Thanh, hôm nay khóa thứ nhất ghi chép, người không thể quá thiện lương. Cứ việc sau lưng quần chúng không ngừng nghị luận, Tô Luyến Lâm đều không có đem bọn họ để ở trong mắt, ngược lại là hướng Phong Thanh Thanh nói. Người đâu? Trong chớp mắt, Tô Luyến Lâm liền mang Phong Thanh Thanh biến mất tại Thiên Hòa lâu. Nhưng một lát sau, Thiên Hòa lâu trong lầu các nhung trang nam tử cùng họ Lý chủ quản đồng thời nổ tung một vũng máu sương mù, hoành vẩy lầu các. A, người chết, đi mau đi mau. Bát Hoang Bắc Châu, như thường ngày, hình như cái gì đều không thay đổi, lại hình như cái gì cũng thay đổi. Bát Hoang Bắc Cảnh, lá khô tuyết bay, băng lênh thấu xương, đông tuyết đẩy trời bay lên, cuồng phong gào thét ở giữa, một cái lao nhân ra tại đất tuyết bên trong đi xuyên, hắn có một cái quan tài, từng bước một đi thẳng về phía trước. Hắn mục đích là cái kia. Không có ai biết. Có lẽ, chính hắn cũng không biết. Hắc Lê Liên nhất phương Bắc khu vực, tới gần ngoại hải, có một khối nghĩa địa, tuyết lớn đầy trời cũng không thể giết chết có vô tận sinh mệnh lực hoa hoa thảo thảo. Đại ca ca, chúng ta tế bái chính là người nào nha? Nghĩa địa trước mộ phần, có một cái thân mặc thanh sam thiếu nữ cùng một người mặc bạch y liễu thiếu niên, bọn họ hướng về mộ phần bái ba bái. Nơi đây, Phong Thanh Thanh còn là lần đầu tiên đến. Mà cái này trong phần mộ mai táng chính là người nào? Cũng chỉ có Tô Luyến Lâm biết, là một cái lao nãi nãi. Lao nãi nãi? Nàng vì sao lại chết đâu? Trải qua gian nan vất vả mưa tuyết mà chết. Tô Luyến Lâm hồi đáp, hai vị là muốn câu cá sao? Mà khi Tô Luyến Lâm quay người chuẩn bị lúc rời đi, phát hiện nguyên lai cũ nát phòng ốc vậy mà ở lại người, hắn nửa con thân thể, khập khiễng đi tới Tô Luyến Lâm trước mặt. Chương 470, luôn có người muốn đi, luôn có người muốn rời khỏi. Chương 470, luôn có người muốn đi, luôn có người muốn rời khỏi. Lão giả chỉ có một đầu cánh tay phải, đầu gối trái phía dưới thân thể cũng thiếu hụt, một bộ tuổi già sức yếu dáng dấp. Nhưng hắn lại cười nên đón, thân thể nhìn như còn rất khỏe mạnh. Câu cá. Phong Thanh Thanh nghi ngờ nói. Nơi này rõ ràng là gió tuyết đan sen chi địa. Làm sao còn sẽ có người lựa chọn tại chỗ này định cư đâu? Hai vị có thể là cái này mộ chủ thân nhân. Lão giả khuôn mặt khô mục, mặt mũi nhăn nheo, một bên nói. Lão giả nhìn xem cái này trước mắt mộ, trong lòng cũng là cảm thán không thôi. Hắn còn chưa từng thấy có cái gì mộ có khả năng kinh lịch mấy chục năm gian nan vất vả mưa tuyết mà hoàn hảo như lúc ban đầu. Lão bá bá, ngươi làm sao ở một mình tại chỗ này? Tô Luyến Lâm không có trả lời, ngược lại là Phong Thanh Thanh lại lần nữa hỏi. Nguyên lai cũ nát liều cỏ, bây giờ nhiều ra một người, điều này cũng làm cho Tô Luyến Lâm rất nghi hoặc. Còn nữa, Ngư thôn ở vào Hắc Lê Uyên Bắc Bộ, không những gió tuyết đan sen, hơn nữa còn thường xuyên phải bị sóng biển xâm nhập, quanh năm suốt tháng phía dưới, cũng liền có càng ngày càng nhiều người lựa chọn rời đi. Ta nha, già, cũng mệt mỏi, nghĩ trở lại thăm một chút. Lão giả đột nhiên ngơ ngẩn. A nguyên lai lão bá bá ngươi là cái này người trong thôn nha, có thể là vì cái gì chỉ còn lại ngươi một người đâu? Lão giả chống đỡ gậy gỗ, sắc mặt biến đổi, ha ha, đúng nha, ta cũng muốn hỏi, làm sao lại còn lại ta một người đâu? Bất quá 50 năm mà thôi, 50 năm mà thôi. A lão giả ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, tựa hồ tại hướng lên trời truyền đạt thứ gì. Nhưng bầu trời vô tình đến chỉ có băng lãnh bông tuyết, bay xuống tại gò má của ông lão, hóa thành thủy dịch hòa tan. Tô Luyến Lâm cũng không có quấy rầy hắn, mà là cứ như vậy đứng tại chỗ yên tĩnh chờ đợi. Cho đến giờ phút này, hắn hình như không để ý như vậy thời gian. Đã từng, hắn muốn đem tất cả thời gian đều đặt ở tu luyện, bởi vì chỉ có tăng lên thực lực mới có thể chân chính làm đến không sợ tại bất luận kẻ nào. Nhưng làm hắn đạt tới cái này cảnh giới chi cao phía sau, tâm tính cũng theo đó phát sinh biến hóa. Thật lâu, lão giả mới nhìn ngang Tô Luyến Lâm hai người, ha ha, để hai vị chê cười, trong nhà đơn sơ, hai vị nếu là không chê, còn mời đi vào ngồi một chút. Tô Luyến Lâm khẽ gật đầu, với hắn mà nói, lão giả này là cái ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn bên trong xuất hiện sự tình, ngược lại làm cho Tô Luyến Lâm cảm thấy càng thêm có ý tứ. Bởi vì dạng này, cũng có thể mang Thanh Thanh cảm thụ cảm giác hồng trần đại thế. Lão giả điểm mở đèn dầu, cho Tô Luyến Lâm hai người rót chén nước, vừa nói 50 năm năm trước ta bị ép tiến vào quân doanh, trở thành Hắc Lê bên Tây Nam quận thành bên trong Tây Nam quân một thành viên, sau đó bị điều động chấp hành trấn thủ ngoại hải nhiệm vụ, chuyến đi này chính là mấy chục năm. Lại quay đầu, bừng tỉnh nhược mộng a. Lão bá bá ngươi có thể nói một chút chuyện xưa của ngươi sao? Thanh Thanh giúp ngươi ghi lại. Lão giả cảm khái thời điểm, Phong Thanh Thanh móc ra giấy bút chương. Lão giả do dự một chút, cười nói, "Tốt. Lão bá cũng thích câu cá." Tô Luyến Lâm lên tiếng hỏi, "Không thể nói thích, chỉ là muốn để ta cái này vẻ nhạt vô vị sinh hoạt tăng thêm điểm niềm vui thú mà thôi, làm sao? Tiểu Hữu cũng thích câu cá." Không thể nói rõ thích, nhưng cảm thấy hứng thú. Đã thật lâu không có dừng lại ngồi một chút, trò chuyện chút. Phong Thanh Thanh thu hồi giấy bút, liền đi tìm cái kia câu cá khí cụ, "Lão bá kia bá, chúng ta một bên câu cá vừa trò chuyện." Đừng nhìn nàng chỉ là một cái tiểu nữ hài, nhưng Phong Thanh Thanh cũng tại kiểu anh trang lớn lên. So với phòng ốc sơ sài không khá hơn bao nhiêu, đối với câu cá cần thiết khí cụ, nàng có thể so Tô Luyến Lâm cùng lão giả đều càng hiểu. Tiểu cô nương cũng thích câu cá, khi thấy Phong Thanh Thanh như vậy lưu loát đem tất cả câu cá khí cụ đều đem ra, không khỏi làm lão giả cảm thấy kinh ngạc. Một cái xuất thân cao quý công chúa cô nương, vậy mà lại cái này phàm nhân đồ vật. Kỳ thật, Thanh Thanh cũng là tại thôn nhỏ bên trong trưởng thành, mà còn khi còn bé Thanh Thanh còn thường xuyên đi theo gia gia đi đánh cá. Tại trước mặt lão giả, Tô Luyến Lâm cùng Phong Thanh Thanh liền như là quý tộc trong nhà công tử tiểu thư. Nhưng hai người ngôn hành cử chỉ lại làm cho lão giả không thành thật bội phục đến. Đúng, ta gọi Phong Thanh Thanh, đại ca ca kêu Tô Luyến Lâm, lão bá bá ngươi tên là gì nha? Danh tự nha. Ta suy nghĩ một chút cũng không phải là lão giả không muốn nói, mà là tại cái này mấy chục năm thời gian bên trong, còn là lần đầu tiên bị hỏi đến danh tự. Hình như kêu cái gì? Lý. Duyên Nhiên. Lý bá bá, ngươi nhất định có thể cùng ngươi danh tự đồng dạng, sống lâu trăm tuổi. Phong Thanh Thanh cầm cần câu cùng câu cá cần thiết, liền cùng Tô Luyến Lâm cùng Lý Duyên Nhiên hướng ngoại hải bờ mà đi. Mặc dù Phong Thanh Thanh đã bước vào thiên đồ, nhưng nàng tâm tư vẫn không có rời đi đã từng tiểu anh trang. Luôn có người muốn đi, luôn có người muốn rời khỏi. Trung quy là một người đường. Bọn họ chọn một cái tương đối vắng vẻ, bốn bề toàn núi bờ biển, nếu như đi đến trên bờ cắt lời nói, nhưng là không dễ dàng câu được cá. Ba người bọn hắn ngồi thành một hàng, ném gậy tre, ép dây, dương gậy tre. Một mạch mà thành. Câu cá dày vò nhất chính là chờ đợi, nhưng chờ đợi quá trình tựa như nhân sinh của chúng ta, không chiếm được kết quả quá trình đều sẽ làm người ta thống khổ. Mà nếu như không thể thưởng thức quá trình bên trong đẹp, mãi mãi xa đều là thống khổ. Lý Duyên Miên hai mắt trống rỗng nhìn hướng vô biên vô tận đường chân trời. 54 năm trước, Ngư thôn có rất nhiều thôn dân, chúng ta cũng coi như vui vui sướng sướng trưởng thành, không có người quấy rầy, ta khi đó bất quá 14 tuổi, sợ nhất là biển gầm cùng sóng biển xâm nhập. Nhưng tại một năm kia, Ngư thôn tới một đường quân đội, bọn họ gặp người liền bắt, mà còn chuyên môn bắt thanh tráng niên nam tử trẻ tuổi, ta chính là vào năm ấy bị bắt vào Tây Nam quân thành, về sau bị phân phối đến Tây Nam quân tiến về trấn thủ ngoại hải hải thú thường xuyên hướng nội lục tiến công, đem nhân loại xem như huyết thực. Phong Thanh Thanh hơi sững sờ, tiên tính có chút xê dịch bút trong tay. Lý Duyên Nhiên sắc mặt mơ hồ thay đổi đến thâm trầm, chúng ta sinh hoạt rất quy luật, mỗi ngày không biết ngày đêm trấn thủ ngoại hải, mấy chục năm qua đều gió êm sóng lặng, đến chỉ là mấy tiểu yêu tiểu quái, chúng ta cũng tại Tây Nam quân đại tướng quân dẫn đầu xuống, đem bọn họ đánh lui. Mà ở 20 năm trước, ngoại hải phát sinh một tràng to lớn biển gầm, mặc dù chúng ta đóng giữ địa phương mặc dù không phải chủ yếu bị công kích vị trí, nhưng cũng bởi vậy bị dư âm quấy nhiễu. Cũng là tại một lần kia biển gầm bên trong, cánh tay trái của ta thụ trọng thương, không thể không tiến hành cắt cụt, từ đó về sau, ta liền trở thành một cái để người phỉ nhổ phế vật, từ hai tay thương biến thành một tay thương. Từ trong quân đội vạn phu trưởng biến thành bách phu trưởng, không cách nào lại chấp hành trấn thủ ngoại hải nước nhiệm vụ. Phong Thanh Thanh hỏi, sau đó thì sao? Tô Luyến Lâm thì ngồi ở một bên yên tĩnh nghe lấy, nghe cố sự cũng là một kiện chuyện thú vị. Nếu như hắn không có tới đến cái này thế giới, hắn cũng bất quá ngàn vạn người bên trong một cái. Cho dù đi tới cái này cái thế giới, trở thành chư thiên vạn giới bên trong trí cường giả, cũng không có người có thể nhớ tới hắn. Liên như là tiên cung cung chủ, lại có ai có thể biết rõ tên của hắn đâu? Một cái danh hiệu có thể truyền thừa ngàn vạn năm, nhưng nhận vị người đâu? Lý Duyên Nhiên bất đắc dĩ nói, về sau lại qua 10 năm, một lần kia mới thật sự là hủy diệt. Chương 471, thịnh thế sẽ như ngươi mong muốn, chương 471, thịnh thế sẽ như ngươi mong muốn. Vô số hải thú theo bên ngoài biển muốn hướng nội lục tiến công, một khi Tây Nam Hải quan bị phá, như vậy toàn bộ Hắc Lê Viên đều đem hóa thành yêu thú địa bàn, một lần kia hải thú chủ đạo người đạt tới thánh quân cảnh, chỉ có Hắc Lê Viên chí cường giả mới có thể ngăn cản, nhưng thánh quân cảnh cường giả chạy tới Tây Nam Hải quan cũng cần thời gian. Lý Duyên Miên nói, một lần kia hải thú tiến công vô cùng điên cuồng, vì ngăn cản hải thú tiến công, Tây Nam Hải quan mỗi một cái tướng sĩ đều đang ra sức ngăn cản. Một đầu lại một đầu hải thú ngã xuống, liền mang ý nghĩa cái này đến những tướng sĩ ngã xuống, nhưng hải thú tựa như giết không hết, ngược lại càng ngày càng nhiều. Ta cứ như vậy trơ mắt ta binh từng cái ngã xuống, đồng bạn chết đi, liền thi cốt đều không thể nghỉ ngơi, đều bị hải thú ăn. Lý Duyên Nhiên trong mắt rưng rưng, ha ha, tối hôm qua chúng ta còn nói cười tiếng hoan hô, đang suy nghĩ cái gì thời điểm có thể trở về nhà, nhưng không có cơ hội. Dòng dã 30 vạn Tây Nam quân, liều đến còn dư lại không có mấy, xung quanh đã không có bao nhiêu đồng bạn, ta nhìn thấy chỉ có nhuốm máu thi thể, khắp nơi trên đất thi cốt, bọn họ đều là đồng bạn của ta. Cuối cùng Hắc Lê Viên ba vị thánh quân cảnh cường giả dẫn đầu các đại tông môn cường giả trước đến chi viện, kinh lịch mấy canh giờ chiến đấu, hải thú mới chậm rãi thối lui. Ta tương đối may mắn, bởi vì tay cụt bị điều đến đường lui cánh trái, đi theo tại một vị đại thánh dưới trướng, mới có thể mạng sống. Cầm sạch điểm tất cả Tây Nam tướng sĩ thời điểm, 30 vạn tướng sĩ đánh đến chỉ còn lại hơn 45.000 người. Đại tướng quân bị giết, có người lựa chọn trốn tránh, nhưng chúng ta biết, chúng ta không thể trốn tránh, bởi vì phía sau của chúng ta là ngàn vạn bách tính, ngàn vạn dân chúng ta không muốn nhìn thấy chúng ta hậu đại bị hải thú tàn khốc thôn phệ, cũng không muốn nhìn thấy vô số nhà đình bởi vậy vỡ vụn, cũng không muốn nhìn thấy chúng ta đóng giữ mấy chục năm thổ địa như vậy luôn hãm. Cho nên, ta là may mắn. Tô Luyến Lâm yên tĩnh nghe lấy. Phong Thanh Thanh lòng có đồng cảm, không tiếng động mà khóc. Tô Luyến Lâm nhớ tới đã từng tại Lam Tinh bên trong phụ mẫu gặp phải tai nạn xe cộ, một chàng tai nạn xe cộ gần như mang đi một gia đình tất cả, vận mệnh như vậy, không có cách nào sửa đổi, vạn vật chúng sinh đều là như vậy, gặp chính là sinh mệnh phải qua đường. Luôn có người ở sau lưng yên lặng thủ hộ, đối Hắc Lê Viên sinh linh đến nói, bọn họ là may mắn, bởi vì có người đang vì bọn hắn thủ hộ. Phong Thanh Thanh cũng nói tiếp, đúng à, lão bà gánh chịu Tây Nam quân quân hồn ý chí, thay mặt chết đi các tướng sĩ nhìn thấy hải thú tiến công về sau phồn hoa, giữ vững đại thế, cũng không có cái gì đáng giá thống khổ. Lý Duyên Nhiên yên tĩnh nghe lấy, hắn gió biển thổi, lặng yên mà không nói. Vạn vật chúng sinh đều có còn sống ý nghĩa. Lý Duyên Nhiên tiếp tục nói, tại một trận chiến kia bên trong, ta bên trái chi giới bị thương nặng, bị ép lại lần nữa cắt cụt, tại trong quân doanh cũng đã thành một cái triệt triệt để phế vật, ta không những bị miễn đi bách phu trưởng vị trí, mà còn xung quân đến hậu cần làm lấy việc vặt, cái này một chờ chính là 14 năm, ha ha. Vì cái gì lựa chọn đi đâu? Bởi vì cố nhân đã qua đời, nên đi đi, rốt cuộc không nhìn thấy đã từng khuôn mặt quen thuộc. Cho nên, ta mang theo tâm tình kích động từ đi con trước, trở lại ngư thôn, nhưng trống không, tất cả đều trống không. Không có người. Tô Luyến Lâm yên tĩnh nghe lấy, nghi ngờ trong lòng hoàn toàn biến mất. Lão nhân ra từ chỗ nào đến, muốn tới đi đâu, lại đi qua bao nhiêu lộ trình? Bọn họ cũng đều biết. Lý Duyên Nhiên đột nhiên vui mừng, ra sức lôi kéo, "Nha, hôm nay vận khí không tệ, câu đầu cá lớn." Mà tại Phong Thanh Thanh dưới ngòi bút, viết xuống một đoạn như vậy. Trường sinh lịch tháng riêng ngồng một tiết, Thanh Thanh đi theo đại ca ca đi tới ngư thôn, gặp một vị lao nhân nhà, hắn kêu Lý Duyên Nhiên, là một tên bảo vệ vạn giới đang hỏa tướng sĩ. Phong Thanh Thanh ngừng bút, lau khô nước mắt, "Lao bà bá, ngài là thời đại người chứng kiến, thế giới sẽ không quên ngài. Người trẻ tuổi có thể giúp ta một cái bận rộn." Lý Duyên Nhiên xách theo một đầu trọn vẹn nặng 10 cân cá đưa cho Tô Luyến Lâm. "Lão nhân gia, ngài nói, phiền phức ngươi đem ta chôn cất tại ngư thôn a." Tô Luyến Lâm tiếp nhận cá, Lý Duyên Nhiên lại đột nhiên vô cùng hư nhược ngã xuống, trước khi đi còn có thể gặp phải người đời sau, là ta may mắn à, các ngươi đều thấy được sao? Chúng ta làm tất cả đều là đáng giá. Phong Thanh Thanh nghẹn ngào hô, "Lão bà bá." Lão giả khô mục hai mắt chậm rãi đóng lại, hai tay cụp mà xuống. "Hắn đi, cứ như vậy yên tĩnh đi, không ai có thể nhớ tới hắn. Thế giới cũng không thiếu hắn một người. Hắn đi, bất quá, hắn không có bi thương, cũng không có thúc thiết. Hắn là cười đi. Đại ca ca, nhanh mau cứu lão bà bá." Phong Thanh Thanh muốn đem linh khí truyền vào Lý Duyên Nhiên bên trong thân thể, nhưng bị Tô Luyến Lâm ngăn cản. Cũng không phải là Tô Luyến Lâm không muốn cứu, mà là đây là chính hắn lựa chọn. Sống, với hắn mà nói, chưa chắc không phải một loại thống khổ. Đi, là giải thoát, cũng là đối thế giới trả lời. "Đại ca ca, vì cái gì?" Phong Thanh Thanh hai tay rốt cuộc không lấy sức nổi, liền nào về phía Tô Luyến Lâm trong ngực, nghẹn ngào khóc lớn. Lão bà bá có chính hắn ý nghĩ, Thanh Thanh ngươi nhìn. Lão bà bá là cười rời đi, cái này liền đủ rồi. Tô Luyến Lâm vuốt ve trong ngực thiếu nữ. Làm Lý Duyên Nhiên làm ra quyết định này thời điểm, kỳ thật nội tâm cũng dây rủa không thôi, nhưng cuối cùng vẫn là làm ra cái lựa chọn này. Có lẽ không có người nhớ tới tên của hắn, nhưng hắn nhưng là cái kia thủ hộ Tây Nam Hải quan anh hùng bên trong một thành viên, đáng giá mọi người kính ngưỡng. Phong Thanh Thanh nức nở, lão bá bá một đời, Thanh Thanh sẽ nhớ. Làm một giọt to như hạt đậu nước mắt nhỏ xuống đến nàng trên giấy, lưu lại chính là hôm nay đối Lý Duyên Nhiên ký ức. Có lẽ không bị người biết được, nhưng nàng dùng văn tự nhớ kỹ tất cả, sau này tất nhiên sẽ có người lại lật ra cái này trong lịch sử một trang. Sau một hồi lâu, Phong Thanh Thanh từ Tô Luyến Lâm trong ngực thoát khỏi, nàng lau khô nước mắt. "Đại ca ca, con cá này là lão bá bá sau cùng còn sót lại, chúng ta đem hắn thả lại biển cả a, nó cũng là lão bá bá cả đời người chứng kiến." "Tốt." Tô Luyến Lâm gật đầu nói. Hắn không có cự tuyệt Phong Thanh Thanh thỉnh cầu, lúc đầu hôm nay thời gian liền thuộc về nàng. Chỉ bất quá tại tính mạng của nàng bên trong, đi qua một cái Lý Duyên Nhiên, tin tưởng không bao lâu, Tây Nam Hải quan sẽ thêm gian lận ngàn vạn vạn cái Lý Duyên Nhiên. Hôm nay, bọn họ cầm gậy che câu cá, mặc dù không thu hoạch được gì, nhưng chứng kiến một thời đại biến thiên, đây mới là thu hoạch lớn nhất. Sau đó, Tô Luyến Lâm tuân theo Lý Duyên Niên thỉnh cầu đem hắn chôn cất tại Ngư thôn, cái kia cũ nát nhà tranh lại lần nữa thay đổi đến Tịch Liêu, tại gió tuyết băng xương diễn tấu bên dưới nghiêm nhiên không đủ. Phong Thanh Thanh tại Lý Duyên Niên trước mộ bái ba bái, lao bà bá, cái này thịnh thế sẽ như ngươi mong muốn. Sau đó, Tô Luyến Lâm liền mang Phong Thanh Thanh rời đi Ngư thôn. Ngư thôn bên trong đã không có cái gì đáng giá hắn tại lưu luyến, chỉ có cái kia đứng sừng sững ở gian nan vất vả mưa tuyết bên trong phần mộ, chẳng biết lúc nào mọc ra lá mới xanh thực vật, từ phần mộ hướng bốn phía lan tràn ra. Tại cái này gian nan vất vả mưa tuyết bên trong, nho nhỏ sinh mệnh vậy mà có thể chống đỡ được gian nan vất vả xâm nhập, hấp thu đại địa chi lực không ngừng trưởng thành. Trên đường, Phong Thanh Thanh hướng Tô Luyến Lâm hỏi, đại ca ca, tiếp xuống chúng ta đi đâu? Chương 472, Thiên Lan Tinh, chương 472, Thiên Lan Tinh. Kỳ thật, đoạn đường này đối Phong Thanh Thanh đến nói, đã là thu hoạch tràn đầy. Từ Thiên Hòa lâu bên trong xấu xí thế nhân sắc mặt, lại đến bảo vệ nhà nhà đốt đèn tướng sĩ, cùng là trong quân người, nhưng là hai bộ hoàn toàn khác biệt tư thái. Tô Luyến Lâm cười đáp lại, tiếp xuống, đại ca ca dẫn ngươi đi nhìn xem phía ngoài thế giới. Phía ngoài thế giới? Phong Thanh Thanh nghiêng đầu nghi vấn. Rất nhanh, hai người bọn họ liền trở về Thanh Vân Tiên Chu bên trên, đáng tiếc là Thanh Vân Tiên Chu bên trên chỉ có Tiểu Anh một người ngồi một mình nơi này, lặng lặng nhìn sách. Cho dù Tô Luyến Lâm trở lại Thanh Vân Tiên Chu, đều không thể quấy rầy hắn. Hắn nhìn trước mắt cái này con mọt sách, liền sợ hắn đến một câu, chúng ta muốn dưỡng thành trung thân đọc sách thói quen. Tiểu Anh, Tiểu Vũ, tiểu tử cùng tử hôm đâu, mắt thấy không thấy Tiểu Vũ mấy người, Tô Luyến Lâm liền hỏi. Mặc dù tại Bát Hoang bên trong, còn không người có thể thương tổn được bọn họ, nhưng bây giờ bọn họ nên rời đi. Công tử, bọn họ tiến vào Trường An thành chơi đùa đi. Tiểu Anh khép sách lại, quay đầu lại nói. Tô Luyến Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức phóng thích một đạo thần niệm hướng Trường An thành mà đi, rất nhanh, hắn liền tìm được Tiểu Vũ mấy người vị trí. Tại mệnh lệnh của hắn phía dưới, Tiểu Vũ ba người vội vàng đuổi về Thanh Vân Tiên Chu. Bát Hoang địa vực còn có rất nhiều chưa từng ngừng chân địa phương, nhưng hắn đáp ứng qua Phong Thanh Thanh, muốn mang nàng thật tốt chơi, tất nhiên trở về nhà, nhìn thế nhân, như vậy tiếp xuống liền nên xem thật kỹ thế giới. Đoạn đường này, đối Tô Luyến Lâm đến nói, chưa chắc không phải một chàng tu luyện. Chư thiên và giới, nhân tộc tinh vực cùng tinh linh tộc chỗ giao giới, tồn tại một tòa trung đẳng tinh giới, tên là Thiên Lan Tinh. Nó đã từng là nhân tộc cùng tinh linh tộc ở giữa vùng giao tranh. Nhưng theo nhân tộc lớn mạnh, tinh linh tộc cũng theo đó từ bỏ cùng nhân tộc ở giữa tranh đấu, đem Thiên Lan Tinh nhường cho nhân tộc. Mặc dù như vậy, Thiên Lan Tinh ý nguyên tồn tại đông đảo tinh linh tộc người. Tinh linh tộc mặc dù tại chư thiên bên trong không tính đứng đầu đại tộc, nhưng cũng có cường hãn lực uy hiếp, đặc biệt là tại Tam Nhãn thần tộc cùng Thiên Công thần tộc hủy diệt về sau, tinh linh tộc tại chư thiên bên trong vị trí nhảy lên. Thiên Lan Tinh không giống Lâm Viên đại lục như vậy từ quốc gia cùng tông môn lãnh đạo, mà là một cái chiến loạn nổi lên bốn phía tinh giới, không có hoàn toàn thống nhất lãnh đạo, người nào thực lực cường đại, người nào liền có thể trở thành mảnh này lãnh thổ vương. Nơi này hoàn toàn là một cái lấy thực lực vi tôn thế giới, mà Tô Luyến Lâm lựa chọn đi tới cái này hành tinh, kỳ thật cũng không có mục đích gì, bất quá là vì tu hành thể ngộ hồng trần đại thế, cùng với mang theo Phong Thanh Thanh cùng Giang Tử Hâm mấy người thật tốt cảm thụ chư thiên thế giới. Đại ca ca, chúng ta thật đi ra Lâm Viên đại lục sao? Phong Thanh Thanh kích động mà hỏi. Đương nhiên, chúng ta bây giờ vị trí địa phương là chư thiên vạn giới bên trong nhân tộc địa vực biên giới, cùng tinh linh tộc giao giới chi địa. Nơi này kêu Thiên Lan Tinh, là một cái trung đẳng tinh giới. A, chúng ta tại sao lại muốn tới cái này tinh giới đâu? Giang Tử Hâm hơi biến sắc mặt. Tiểu Vũ cái này đứa bé lanh lợi, còn tại Thanh Vân Tiên Chu bên trên uống nàng thích nhất sữa thú cây yến mạch trà sữa, đúng nha, vì cái gì đây? Cảm ngộ tu hành ý nghĩa. Tô Luyến Lâm cười nhạt một tiếng. Giờ phút này, tại Thanh Vân Tiên Chu hai bên, đứng vững một nam một nữ, nam tử mày kiếm hoành đối, cầm trong tay tam xích thanh phong, một bộ áo đen theo gió tung bay, nữ tử tóc dài ngang vai, một bộ bạch tí liễu váy dài tay áo bồng bềnh. Hai người bọn họ chính là Kiếm Nhất cùng Tư Thần Vân Hy. Cùng nhau đi tới, Tô Luyến Lâm vẫn là đối với bọn họ hai cái tương đối yên tâm, có hai người bọn họ tại, rất nhiều chuyện đều có thể yên tâm giao cho bọn hắn. Tốt, chúng ta chuẩn bị xuống đi. Cứ như vậy, một nhóm bảy người liền đáp xuống một chỗ ngọn núi bên trên, ngọn núi cao vút trong mây, có thể nói là Thiên Lan Tinh đệ nhất cao điểm, đây cũng là Tô Luyến Lâm lựa chọn hắn nguyên nhân. Mênh mang biển mây tại bầu trời phiêu phủ, chỉ có ngọn núi xuyên qua biển mây, thẳng tới ngày đỉnh. Tiểu tử trở lại Tuế Nguyệt Thần Luân về sau, liền nằm ngáy ho ho, cho tới bây giờ cũng còn chưa từng tỉnh lại, Tô Luyến Lâm cũng không có lại quấy rầy bọn họ. Chọn rời đi Lâm Viên Đại Lục, ở chỗ tiếp xúc hoàn cảnh lạ lẫm. Mặc dù Lâm Viên Đại Lục bây giờ nồng độ linh khí so Thiên Lan Tinh còn cao hơn rất nhiều, nhưng trung đẳng tinh giới có khả năng tiếp nhận linh khí, đủ để cho Phong Thanh Thanh mấy người tăng cao thực lực. Làm Tô Luyến Lâm đám người hạ xuống đỉnh núi lúc, một thanh âm từ hư không bên trong truyền đến, dám hỏi là phương nào đạo hữu giáng lâm ta Vân Phụ Sơn. Liền gặp một thân ảnh hiện lên ở trong mây, hắn một bộ bạch y liễu đà bảo, tóc trắng đồng bền, hai mắt nhìn chăm chú Tô Luyến Lâm. Bốn cái tiên vương, hai cái liền tiên tôn thực lực cũng chưa tới sâu kiến lại dám xông vào Vân Phụ Sơn. Lão giả tóc trắng lông mày hơi thấp, muốn ra tay với bọn họ. Vân Phụ Sơn, danh tự không sai, ngọn núi này chúng ta muốn. Tô Luyến Lâm từ một đoàn người bên trong đi ra, khí tức hoàn toàn ẩn tàng, liền tựa như một người bình thường. Một phàm nhân, không đối phàm nhân làm sao có thể lăng không đứng vững? Bạch Y sau lưng lão giả hiện lên 36 đạo kiếm khí, cảnh giác Tô Luyến Lâm. Muốn động thủ. Tô Luyến Lâm vào hư không bên trong dạ bước, chậm rãi hướng lão giả đi tới. Cái này Bạch Y lão giả thực lực không kém, đặt tới tiên văn cảnh, mặc dù chỉ là yếu nhất một văn cảnh, nhưng phóng nhãn toàn bộ Thiên Lan Tinh, đều được cho là cường giả đỉnh cao. Bởi vì một tòa trung đẳng tinh giới, chí cường giả cũng bất quá tiên văn cảnh giới. Vị đạo hữu này, ngọn núi này chính là ta Vân Phủ Sơn chủ phong, là Vân Phủ Sơn biểu tượng, nếu như cứ như vậy nhường cho đạo hữu, ta Vân Phủ Sơn lại làm đi con đường nào đâu? Bạch Y Liễu lão giả nói thế nào cũng là tu hành vô số tuế nguyệt người, mặc dù nhìn không thấu Tô Luyến Lâm tu vi, nhưng tuyệt đối không phải người bình thường đơn giản như vậy. mà còn người bình thường cũng không có khả năng lăng không đứng vững. Chẳng lẽ người này lợi dụng bảo vật gì che giấu mình tu vi? Có thể người này là cái gì cho hắn một loại vô tận cảm giác áp bách? Rõ ràng hắn chỉ là một người trẻ tuổi a. Lao tiền bối, chúng ta chỉ là đến chơi, sẽ không chiếm dùng các ngươi ngọn núi quá lâu. Phong Thanh Thanh đột nhiên lên tiếng nói. Đến chơi? Nói đùa cái gì? Đến chơi liền nhất định muốn tuyển chọn Thiên Lan Tinh đệ nhất Phong Vân Phủ Sơn. Nhà chúng ta Thanh Thanh không có nói sai, lao đầu, ta khuyên ngươi mau đem ngọn núi này nhường lại, nếu không công tử nhà ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Tiểu Vũ đáp lời nói. Lão giả tóc trắng lập tức giận dữ, ta nhìn các ngươi là. Nhưng mà, một đạo không tiếng động uy áp từ bốn phương tám hướng mà đến, ép tới lão giả tóc trắng không thở nổi. Các ngươi là? Tự tìm cái chết. Tô Luyến Lâm trong ánh mắt hiện lên một tia lửa giận. Phanh. Theo uy áp dần dần tăng cường, lão giả tóc trắng cũng không kiên trì được nữa, phanh một tiếng quỳ rạp xuống hư không bên trong, trong ánh mắt đều là kinh ngạc cùng hoảng hốt. Làm sao có thể? Lão giả tóc trắng vội vàng nói, từ nay về sau, Vân Phủ Sơn toàn quyền giao cho công tử. Lại không tỏ thái độ, sợ rằng liền không có cơ hội. Rất tốt. Tô Luyến Lâm có chút phất tay, liền đem ra tăng tại lão giả tóc trắng trên thân uy áp hoàn toàn triệt hồi, vào hư không bên trong để lại một câu nói, trong vòng 3 ngày, ta muốn liên quan tới Thiên Lan Tinh tất cả tin tức. Chương 473, Vân Phủ Sơn, chương 473, Vân Phủ Sơn. Tại Tô Luyến Lâm mang theo Phong Thanh Thanh đám người biến mất phía sau, lão giả tóc trắng mới kinh ngạc nói là: "Đại ca ca, chúng ta về sau ngay ở chỗ này tu luyện sao?" "Là." "Vậy chúng ta muốn ở chỗ này chờ bao lâu đâu?" "Khó mà nói, có lẽ 3 năm, có lẽ 10 năm, có lẽ 100 năm." Tô Luyến Lâm bình thản vung tay lên, liền tại Vân Phủ Sơn bố trí một tòa thiên nhiên đại trận, đem chủ phong hoàn toàn bao phủ lại. Sau đó, hắn lại đem Vân Phủ Sơn chủ phong bố trí một phen, một tràng lại một tràng phong ốc sướng sướng. Bất quá, chỗ ở đơn giản liền tốt. Tiếp xuống 3 năm, ta sẽ dốc hết tài nguyên giúp đỡ các ngươi đề cao thực lực, các ngươi nhiệm vụ chính là thật tốt tu hành. Đợi bọn hắn thu thập xong phía sau, Tô Luyến Lâm thoáng nghiêm túc nói. Thời gian là 3 năm, 3 năm sau, các ngươi cần phải đi đến ngoại giới bắt đầu lịch luyện. Cho nên 3 năm này, các ngươi một khắc cũng không thể buông lỏng. Dẫn đầu tỏ thái độ vẫn là Phong Thanh Thanh tiểu cô nương này. Tôi ấy, Thanh Thanh nghe đại ca ca. Hiện tại trong mọi người, chỉ có Phong Thanh Thanh thực lực yếu nhất, vẫn chỉ là thánh giả cảnh giới, những người khác đạt tới tiên tôn cảnh giới. Ở trong đó không thể không để Tô Luyến Lâm bội phục Giang Tử Hâm tốc độ tu luyện, chắc hẳn không bao lâu Giang Tử Hâm liền có thể khôi phục đến đỉnh phong cảnh giới. Bởi vì cũng chỉ có nàng cùng Tô Luyến Lâm đồng dạng, đem Tam Sinh Luân Hồi Đạo Pháp tu hành đến cảnh giới trí cao, Tam Sinh hợp nhất lại thêm Lâm Sương quà tặng cùng tu hành ký ức, Tô Luyến Lâm hoàn toàn không cần lo lắng Giang Tử Hâm tu hành. Ngược lại là Kiếm Nhất cùng Tư Thần Vân Hy hai người tu hành, còn cần càng nhiều chỉ điểm mới được. Đến mức Tiểu Vũ Nha, nên tu hành thì tu hành, nên ăn một chút nên uống một chút, dù sao cũng không lo ăn không lo mặc, còn thân có tiên hoàng huyết mạch, ngủ một giấc đều có thể đột phá. Đi thôi. Tô Luyến Lâm không có cho bọn họ quá nhiều cân nhắc thời gian, mà là đem bọn họ tiến đến tu luyện. Vì đề cao bọn họ tu hành tốc độ, hắn còn tại chủ phong bên trên bố trí một tòa tụ linh trận, tập hợp Tiên Lan Tinh tuyệt đại bộ phận linh khí. Sau 3 ngày, lão giả tóc trắng lại lần nữa tới cửa mà đến. Nhưng lần này hắn lập tức liền đối Vân Phủ Sơn chủ phong cảm thấy kinh ngạc. Cái này, thật là nồng nặc linh khí, nếu như ta có thể ở bên trong tu hành lời nói, đoán chừng không cần đến liền có thể đột phá. Đồ vật lấy tới ai trong bất chi bất giác, Tô Luyến Lâm liền xuất hiện ở lão giả tóc trắng trước mặt. Chỉ thấy lão giả tóc trắng cung kính đem trong tay chiếc nhẫn đưa ra ngoài, liền yên lặng lui về phía sau. Đại nhân, đây chính là ta Thiên Lan Tinh tất cả tin tức. Tô Luyến Lâm đem thần niệm thăm dò vào chữ vật giới chỉ bên trong, liền phát hiện đại lượng sách vở. Hắn nghĩ lại cười một tiếng, bày tỏ hài lòng nói: Người tên là gì? Bẩm đại nhân, tiểu nhân Chu Vân Thiên, là cái này Vân Phủ Sơn trưởng môn nhân. Tô Luyến Lâm khẽ gật đầu, liền biến mất ở lão giả tóc trắng trước mặt. Cũng không biết vị đại nhân này là ai. Nếu là có thể cùng vị đại nhân này trên bảng, lo gì không thể giải quyết ta Vân Phủ Sơn nguy cơ à? Chu Vân Thiên nhẹ nhàng thở dài. Cứ việc cái này 3 ngày thời gian bên trong, hắn không ngừng tìm kiếm tư liệu, nhưng thủy chung không có tìm được liên quan tới Tô Luyến Lâm tin tức. Hắn thấy, Tô Luyến Lâm trẻ tuổi như vậy, lại có ít nhất tiên văn nhị cảnh thậm chí tam cảnh thực lực, ít nhất cũng là nhân tộc thượng đẳng tinh giới đỉnh gia tộc hoặc là tông môn người. Đáng tiếc vô luận hắn làm sao tìm kiếm, đều không thể tra đến bất luận cái gì liên quan tới Tô Luyến Lâm tin tức. Trở lại Vân Phủ Sơn bên trong, Tô Luyến Lâm lập tức lật lên Chu Vân Thiên chuẩn bị tư liệu. Thiên Lan Tinh lấy võ vi tôn, cường giả vi tôn. Đương kim Thiên Lan Tinh có tứ đại đứng đầu thế lực, phân biệt là Phong Lăng Tiên Quốc, Võ Vương Điện, Thiên Lan Động Thiên cùng Vân Phủ Sơn. Tô Luyến Lâm đem tư liệu khép lại, không nghĩ tới cái này Vân Phủ Sơn vẫn là Thiên Lan Tinh tứ đại đứng đầu thực lực một trong, chắc không được trưởng môn nhân có tiên văn cảnh thực lực. Tiếp xuống, hắn lại lật nhìn liên quan tới Vân Phủ Sơn tin tức. Vân Phủ Sơn là Thiên Lan Tinh vực đệ nhất tông, đệ tử mấy chục vạn, địa vực kéo dài đến tinh vực đông cảnh hải vực. Nhưng ngàn năm trước Vân Phủ Sơn sơn chủ vẫn lạc, làm cho Vân Phủ Sơn đệ nhất tông danh hiệu rơi xuống thần đàn, xung quanh Võ Vương Điện cùng Phong Lăng Tiên Quốc nhộn nhịp phái quân chiếm lĩnh Vân Phủ Sơn địa vực, làm cho Vân Phủ Sơn quản lý chi địa sói mòn 1/4. Sau đó, Tô Luyến Lâm cầm lấy Phong Lăng Tiên Quốc mặt khác hai thế lực lớn giới thiệu lần nhìn. Nửa khắc đồng hồ phía sau, Tô Luyến Lâm nhẹ nhàng thở dài, xem ra cái này Võ Vương Điện cùng Phong Lăng Tiên Quốc đều là dùng vũ lực lập quốc, cái này liền để chỉ có đệ tử Vân Phủ Sơn ăn ngậm bồ hòn. Một lát sau, Tô Luyến Lâm lắc đầu, liền đem những vật này ném tại trên bàn, không quan tâm bọn họ. Chỉ cần Võ Vương Điện cùng Phong Lăng Tiên Quốc người không ảnh hưởng đến Tô Luyến Lâm tu hành, như vậy tất cả liền cùng bọn họ không có quan hệ. Chỉ bất quá, chiếm Vân Phủ Sơn, ngày sau cho bọn họ chút che chở chính là. Tô Luyến Lâm cũng không có tâm tư đi tham dự địa vực tranh đoạt. Hắn lựa chọn tới đây, chính là vì lịch luyện mà đến. Đến mức từng cái tông môn ở giữa tranh đấu, đều là một cái tinh giới phải qua đường. Tham kiến công tử làm Tô Luyến Lâm xuất hiện tại Kiếm Nhất cùng Tư Thần Vân Hy trước mặt lúc, hai người nhộn nhịp thả xuống tu hành không người kính bái nói: "Đứng lên đi." Tô Luyến Lâm giữa hai tay nhiều ra hai đạo quyển trục, một bộ ẩn chứa nồng đậm kiếm đạo quyển trục, một bộ ẩn chứa thái âm chi đạo quyển trục. "Sau này, các ngươi liền lấy bộ này công pháp xem như chủ tu công pháp, như vậy cũng có thể mau chóng tăng lên các ngươi thực lực." "Ta công tử." Đối Kiếm Nhất cùng Tư Thần Vân Hy đến nói, đây đã là lớn nhất ban ân. Nếu biết rõ, Tô Luyến Lâm nhưng là đường kim chư thiên chí cường giả, có thể được đến hắn một điểm ban ân đều là to lớn, huống chi bọn họ đồng thời thu hoạch được một bộ đứng đầu công pháp. Đem bộ này công pháp tu luyện đến đỉnh phong, đủ để cho các ngươi đứng ở chư thiên chi đỉnh, sau này bước vào tổ cảnh cũng không thành vấn đề. Hai bộ công pháp đều là thượng phẩm chân thuật, chỉ cần Kiếm Nhất cùng Tư Thần Vân Hy nghiêm túc tu hành, lại thêm bọn họ bản thân thiên phú cũng không kém, sau này trưởng thành đến chư thiên chi đỉnh tất nhiên là không có vấn đề. Những bảo vật này các ngươi có thể tự do chi phối. Thăng lên bọn họ tu vi, Tô Luyến Lâm là có mục đích. Dù sao bên cạnh mình người, đáng giá nghiêm túc bồi dưỡng cũng không nhiều, chỉ có bọn họ thực lực đạt tới đỉnh phong, mới có thể giúp hắn thủ hộ Lâm Viên đại lục. Mà còn, Vi Thiển nói tới trăm năm về sau, đến cùng sẽ phát sinh cái gì? Hắn không biết. Nếu quả thật giống như Vi Thiển nói tới, tiên giới mấy trăm tổ cảnh sống lại tổng tranh thiên vị, như vậy chư thiên tất nhiên sẽ lại lần nữa gây nên một tràng tai họa thật lớn. Mà còn cái này tai nạn không phải tới từ thiên địa tự nhiên, mà là đến từ cố ý phá hư. Cho nên, đối với trăm năm về sau tiên giới chuyến đi, Tô Luyến Lâm cũng là cần thiết để chuẩn bị. Trăm năm thời gian, đầy đủ ta đem thực lực bản thân tăng lên đến cảnh giới viên mãn. Bây giờ, hắn tu vi đạt tới tổ cảnh viên mãn, nhưng đối với công pháp lĩnh ngộ cùng đối thế gian đại đạo lĩnh ngộ vẫn là kém chút. Tiếp xuống trăm năm thời gian, kỳ thật cũng là đối Tô Luyến Lâm một loại thử thách. Chuyện tương lai, hắn không lo lắng, nhưng nhất định phải tại cái này trong vòng trăm năm làm tốt vạn toàn chuẩn bị, ít nhất tại tiên giới chúng tổ cảnh sống lại thời điểm, cam đoan bọn họ sẽ không thương tới nhân tộc, như vậy đủ rồi. Chương 474, 3 năm, chương 474, 3 năm. Cứ như vậy, Tô Luyến Lâm đi vào phong thiên đồ thế giới tu hành. Đến mức Vân Phù Sơn, hắn cũng hư vô lo lắng, bởi vì tại hắn lực lượng ra chỉ bên dưới, một cái nho nhỏ trung đẳng tinh giới còn không người có thể phá vỡ hắn trận pháp. Thiên địa luân chuyển, tất cả là úp. 3 năm ở giữa, Vân Phù Sơn kinh lịch mấy cái xuân thu. Mưa xuân phiêu diêu, ngày mùa hè liệt dương, gió thu chập chờn, đông sương phiêu linh. Tất cả giống như lúc trước, mờ mịt mây khói từ Vân Phù Sơn xuyên qua, mặt trời lặn tà dương hoành treo ở chân trời, tạo thành một đầu màu đỏ rực ngân hà. Nhưng mà một ngày này, Vân Phù Sơn bên ngoài xuất hiện mảng lớn quân đội, một mảnh đen kịt sông ngang mà đến. Hư không bên trong, hai thân ảnh lập ngàn vạn quân đội trước mặt, trong đó một người mặc hắc kim sắc khôi giáp nam tử trung niên, khống chế một đầu to lớn hung ác hắc hổ mà đến. Một những thì trên người mặc màu nhạt trường bào, cầm trong tay quạt xếp, phảng phất nho nhã quân tử, ngựa khí lại vô cùng băng lãnh. Chu Vân Thiên, ngươi bây giờ nếu là đầu hàng quy thuận với ta Võ Vương Điện, bản vương có thể tha cho ngươi Vân Phù Sơn đệ tử cùng trưởng lão một mạng, nếu không. Vân Phù Sơn, San Thành Bình Điện. Võ Vương, đừng vội phách lối, giờ phút này, Vân Phù Sơn trưởng môn nhân Chu Vân Thiên chính dẫn đầu một đám trưởng lão đi tới sơn môn phía trước, đồng thời đem sơn môn đại trận khởi động, trong đó một tên trưởng lão sắc mặt thâm trầm, Phong Lăng Tiên chủ, ngươi cũng muốn diệt ta Vân Phù Sơn. Hắc Kim sắc khôi giáp nam tử híp mắt cười một tiếng, Chu Vân Thiên, đây là chiều hướng phát triển, ngươi Vân Phù Sơn đã theo Thiên Lan Tinh tứ đại thế lực bên trong xóa tên, từ nay về sau Vân Phụ Sơn cũng chỉ là một ngọn núi mà thôi. Phong Lăng, Võ Vương, hôm nay liền xem như liều mạng toàn bộ tông môn, cũng muốn phế đi ngươi Võ Vương Điện cùng Phong Lăng Tiên Quốc một đầu cánh tay. Vân Phụ Sơn một phương, lấy Chu Vân Thiên cầm đầu, cựu kiếp cảnh định phong trưởng lão mấy tên, đều nhịp đi theo tại bọn họ sau lưng, nhưng đạt tới tiên văn cảnh cường giả, chỉ có Chu Vân Thiên một người. Mà Võ Vương Điện cùng Phong Lăng Tiên Quốc một phương, tổng cộng 4 tên đạt tới tiên văn cảnh cường giả, bọn họ liên hợp lại, muốn diệt Vân Phụ Sơn, quả thực dễ như trở bàn tay. Trọng yếu nhất chính là, Võ Vương Điện cùng Phong Lăng Tiên Quốc nắm giữ đại lượng quân đội binh mã. Tại về số lượng đủ để đối Vân Phủ Sơn thực hiện nghiền ép. Trường môn, Thiên Lan động tiên bên kia còn không có đáp lại sao? Trong đó một cái cựu kiếp cảnh trưởng lao hướng Chu Vân Thiên hỏi. Lấy bây giờ tình huống đến xem, toàn bộ Thiên Lan tinh bên trên, chỉ có Thiên Lan động tiên có khả năng giúp hắn Vân Phủ Sơn một chút sức lực, nếu như bọn họ đều lựa chọn từ bỏ viện trợ lời nói, như vậy Vân Phủ Sơn hôm nay đem gặp phải tai họa ngập đầu. Còn không có. Chu Vân Thiên song quyền nắm chặt, ánh mắt lãnh đạm, móng tay rơi vào da thịt lúc. Vân Phủ Sơn chư vị, bản vương cùng Phong Lăng Tiên chủ hôm nay tại cái này, đặc biệt Vân Phủ Sơn trưởng lão cùng đệ tử gia nhập ta hai phương quốc gia. Vân Phủ Sơn đã không có cái gì có thể cho các ngươi, hiện tại là chư vị một cái cơ hội. Thực lực đạt tới cựu kiếp cảnh trưởng lão, đem thu hoạch được một kiện trung phẩm chân khí xem như nhập môn khen thưởng, đạt tới tam thai cảnh đệ tử, trưởng lão, đem thu hoạch được một kiện hạ phẩm chân khí xem như khen thưởng, hơn nữa có thể hưởng thụ ta hai quốc thân phận đặc thù. Đây là bản vương gió êm dịu lăng tiên chủ cho chư vị cuối cùng cân nhắc thời gian. Nhìn như nho nhã nam tử khỏe mắt hiện lên một tia che lấp, bởi vì hắn biết, Chu Vân Thiên nói tới quả thật không tệ, nếu quả thật đánh lên, liền tính diệt Vân Phủ Sơn, bất luận là đối Võ Vương Điện vẫn là Phong Lăng Tiên Quốc, đều đem là một đả kích trầm trọng. Cho nên, cái này hiển nhiên là một cái lựa chọn tốt. Nếu như có thể dùng cái này đem Vân Phù Sơn đệ tử dẫn vào hai quốc cảnh nội, như vậy sẽ đại đại giảm xuống Võ Vương Điện cùng Phong Lăng Tiên Quốc cường giả tổn thương. Tất cả trưởng lão nghe lệnh, bày trận, chém giết tất cả địch xâm phạm, nhưng mà, không đợi Võ Vương lời nói xong, Chu Vân Thiên liền dẫn đầu một bước hạ lệnh. Đây là Vân Phù Sơn trưởng môn nhân thân khiến, cho dù bọn họ bên trong thật sự có người có tính toán, cái kia cũng không có khả năng còn sống rời đi Vân Phù Sơn. Đây là tông cùng tông ở giữa chiến đấu, bất kỳ một cái nào người cầm lái, đều không muốn nhìn thấy có người lựa chọn phản bội. Lập tức, Vân Phủ Sơn cảnh nội vang lên một đạo thống nhất âm điệu, là: "Chu Vân Thiên, ngươi tự tìm cái chết." Võ Vương đột nhiên giận dữ, hắn không nghĩ tới lần này Chu Vân Thiên sẽ như thế quyết tuyệt làm ra quyết định. ầm ầm. Thoáng chốc, bầu trời chấn động tới mấy đạo ánh minh, vô số hỏa diễm từ trên trời giáng xuống. Không tốt, là Tung Thiên luyện hồn trận. Phong Lăng Tiên chủ hoảng sợ nói, ta Vân Phủ Sơn sừng sững Thiên Lan Tinh mấy trăm vạn trở, hôm nay liền để các ngươi những này tạp chủng kiến thức một chút Vân Phủ Sơn chân chính lực lượng. Chu Vân Thiên độc trưởng đại trận hải tâm, hắn một tay nâng bầu trời, một tay hướng phía dưới ép đi. Cực nóng khí tức từ hư không bên trong lan tràn, ngưng tụ mà thành hỏa diễm giống như thiên thạch từ không trung hạ xuống, ngừng lại thời gian, toàn bộ Vân Phủ Sơn cửa bên ngoài tựa như hóa thành một mảnh địa ngục, biển lửa ngăng dọc. Phong Lăng, ngươi ta hợp lực phá đại trận này. Võ Vương lập tức truyền âm nói. Phong Lăng Tiên chủ chân phải đạp về phía sau, liền từ hắc hổ bên trên nhảy lên một cái, đồng thời hướng còn lại hai vị tiên văn cảnh truyền âm nói, Ngũ Cốc lão, Lam Kỳ, các ngươi ngăn lại đại trận bộc phát lực lượng. Là. Trong chớp mắt, Võ Vương cùng Phong Lăng Tiên chủ liền biến mất ở tại chỗ, xuất hiện tại đại trận bên ngoài, Võ Vương, chúng ta hợp lực đánh nát nó. Chỉ thấy Võ Vương cùng Phong Lăng Tiên chủ hai người lăng không đứng vững, đồng thời vận chuyển linh lực. Nghe Vân Phủ Sơn hộ sơn đại trận chính là đời thứ nhất sơn chủ bày ra, ban đầu Tung Thiên luyện hồn trận mở ra, liền xem như hai văn cảnh đều khó mà ngăn cản, mấy trăm vạn năm trôi qua, đại trận này lực lượng vậy mà còn có uy lực này. Thê Thiên Đạo Văn, đi. Vũ Hồ Linh, lộ ra. Gần như cùng một thời gian, Võ Vương cùng Phong Lăng Tiên chủ đồng thời hét lớn một tiếng, hai đạo cùng bạo khí tức xuất hiện tại Vân Phủ Sơn trên không, hướng Tung Thiên luyện hồn trận mà đi. Hai người bọn họ lựa chọn vỡ vụn trận pháp phương thức rất là đơn giản cùng bạo, bọn họ tính toán dùng tuyệt đối lực lượng đem trận pháp đánh nát, nhưng kỳ thật làm như vậy, bọn họ là có mục đích. Bởi vì trận pháp một khi hoàn toàn vỡ vụn, như vậy không những đối Vân Phủ Sơn là một cái đả kích cực lớn, hơn nữa còn có thể dùng cái này trọng thương Chu Vân Thiên. Nhanh, giúp trưởng môn một chút sức lực. Chớ nói Chu Vân Thiên bất quá là tiên văn một cảnh, điều khiển hộ sơn đại trận liền cần hao phí đại lượng linh lực, huống chi bây giờ hắn cần đồng thời đối mặt hai cái tiên văn cảnh. Liên tính liều mạng cái mạng này, cũng muốn để ngươi Võ Vương điện cùng Phong Lăng Tiên quốc đi không vào mây. Nổi. Núi. Cứ việc có đại trận lực lượng gia trì, nhưng cùng lúc đối mặt hai cái cùng cảnh giới cường giả tiến công, Chu Vân Thiên cảm giác cố hết sức. Ngắn ngủi trong chốc lát, linh lực của hắn đại lượng tiêu tan, hai tay bắt đầu rung động, mà còn khóe miệng của hắn tràn ra một vệt máu tươi, khuôn mặt chặt chẽ, cảm giác bất lực tự nhiên sinh ra. Hưu, hưu, hưu. Lúc này, Vân Phủ Sơn bộ phận trưởng lão xuất hiện tại Chu Vân Thiên phía sau, không ngừng hướng quán thâu linh lực. Đây là bọn họ một đạo phòng tuyến cuối cùng, một khi đại trận vỡ vụn, Võ Vương điện cùng Phong Lăng Tiên quốc liền có thể đột phá đại trận giết vào Vân Phủ Sơn bên trong, đến lúc đó, đối Vân Phủ Sơn đến nói, chính là to lớn hủy diệt. Chương 475, Nhân Tâm, chương 475, Nhân Tâm. Chu Vân Thiên, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu, luôn luôn tâm cao khí ngạo Võ Vương, còn chưa hề sợ qua người nào. Hai phe lực lượng lại lần nữa duy trì liên tục nửa canh giờ, nhưng giờ khắc này, đại trận nào đó một chỗ bắt đầu lộ rõ một đường vết rách, đó là đại trận khe hở, mặc dù chỉ là nhẹ nhàng khe hở, nhưng đối với một tòa đại trận đến nói, chính là đả kích chí mạng. Ngay sau đó, ầm. Lại là một đạo hẹp dài khe hở xuất hiện tại đại trận bốn phía, trong đó một tên trưởng lão lòng sinh tuyệt vọng, đại trận muốn phá sao? Vân Phủ Sơn tất cả trưởng lão, đệ tử, lập tức chuẩn bị chiến đấu. Chu Vân Thiên đã rất là suy yếu, hắn dùng hết lực lượng hét lớn một tiếng. Lúc này, tất cả Vân Phủ Sơn đệ tử cùng trưởng lão đều biết rõ, đại trận muốn phá, Vân Phủ Sơn trưởng lão dựa vào sinh tồn Tung Thiên luyện hồn trận, tại cái này một khắc, nắt. Bang, bang, bang. Tung Thiên luyện hồn trận từ bốn phương tám hướng xé rách, trên bầu trời hỏa diễm dần dần ảm đạm, mãi đến hoàn toàn biến mất. Cho bản vương giết, đem Vân Phủ Sơn san thành bình địa, một tên cũng không để lại. Võ Vương thấy thế, lập tức hạ lệnh, trong mắt của hắn đều là hưng phấn. Phong Lăng Tiên quốc chúng tướng sĩ nghe lệnh, giết, đồng thời, Phong Lăng Tiên chủ cũng là ra lệnh một tiếng. Ngừng lại thời gian, vô số gào thét thanh âm từ Vân Phủ Sơn truyền ra ngoài đến, yêu thú cùng người đồng hành, vô số tướng sĩ ngự thú mà đến, một thời gian, vô số Vân Phủ Sơn đệ tử chết oan chết uổng. Không, Vân Phủ Sơn mấy trăm vạn năm cơ nghiệp không thể trong tay ta diệt vong, không. Chu Vân Thiên bỗng cảm giác tuyệt vọng, đặc biệt là đối mặt hai đại cường giả giáp công, hắn gần như không đường thối lui. Nếu như vị đại nhân kia xuất thủ, có lẽ ta Vân Phủ Sơn còn có một chút hy vọng sống. Chu Vân Thiên trong đầu đống nhiên tung ra Tô Luyến Lâm thân ảnh. Từ khi 3 năm trước Tô Luyến Lâm đi tới Vân Phủ Sơn phía sau, lấy đi tất cả liên quan tới Thiên Lan Tinh tư liệu, liền lại không có gọi đến hắn. Mà 3 năm này, hắn cũng nếm thử đi cùng Vân Phủ Sơn đỉnh câu thông, nhưng Vân Phủ Sơn đỉnh sớm đã không phải hắn đã từng nhìn thấy răng rắc, một tòa thiên nhiên ngăn cách đại trận đem hắn che đậy tại bên ngoài. Lấy hắn tiên văn một cảnh thực lực, một tơ một hào đều không thể dung chuyện, đặc biệt là Tô Luyến Lâm cho hắn cố kia uy thế tuyệt thế, tuyệt đối là chư thiên bên trong cường giả đứng đầu, nếu như hắn nguyện ý xuất thủ, như vậy Vân Phủ Sơn liền còn có một cơ hội. Nhưng vấn đề là, làm sao kêu gọi vị đại nhân kia đâu? Chu Vân Thiên nội tâm tràn đầy dãy rủa. Nhưng mà, Võ Vương cùng Phong Lăng Tiên chủ đã xuất hiện tại Chu Vân Thiên mặt đối lập, đồng thời mang theo cười nhạo mà đến, đáng tiếc à, đã từng Thiên Lan tinh đệ nhất đại tông, biến thành hôm nay bộ dáng như vậy, thật là đáng tiếc à. Võ Vương, ngươi tu muốn đắc ý, nghĩ diệt ta Vân Phủ Sơn, vậy cũng phải nhìn xem các ngươi có hay không thực lực này. Chu Vân Thiên biết rõ phải chết đường một đầu, lại như cũng lựa chọn một trận chiến. Tại cái này thời khắc mấu chốt, hắn cái này Vân Phủ Sơn trưởng môn nhân nếu là đi, cái kia Vân Phủ Sơn liền tương đương với chắp tay nhường cho Võ Vương điện cùng Phong Lăng Tiên quốc. Chu Vân Thiên, ngươi tất nhiên tự tìm cái chết, vậy bản vương liền đích thân tiễn ngươi lên đường. Võ Vương vượt lên trước một bước xông về Chu Vân Thiên, đồng thời nói, Phong Lăng, Chu Vân Thiên giao cho bản vương liền có thể, còn mời Phong huynh nhìn cho thật kỹ. Võ Vương thân là Võ Vương điện điện chủ, một đường quật khởi đến nay, bằng vào chính là hắn cặp kia sát phạt quả đoán hai tay, hung ác cùng tuyệt là Võ Vương đại danh tử. Vào giờ phút này, toàn bộ Vân Phủ Sơn đã lâm vào hoàn toàn hỗn loạn, đại lượng kịch đấu mở rộng, huyết nhục văng tung tóe, hài cốt khắp nơi đều là. Vân Phủ Sơn đỉnh, biển mây ngang dọc. một nam một nữ đứng ở một vị trên người mặc bạch y thiếu niên trước người, mười phần cung kính hỏi: "Công tử, chúng ta muốn xuất thủ sao?" Ba năm qua, Tô Luyến Lâm đã thành thói quen loại này thong dong tự tại sinh hoạt, Vân Phủ Sơn mặc dù cùng chúng ta cũng không có quan hệ, nhưng chúng ta mượn bọn họ, cũng coi như cùng bọn hắn dính dáng đến một chút nhân quả, đương nhiên muốn xuất thủ. Hắn muốn làm cái gì liền làm cái gì, vì đền bù kiếp trước thiếu hụt, hắn còn bắt đầu luyện chữ cùng họa, bây giờ hắn họa thuật có thể tính phải lên chư thiên nhất lưu. Mà còn, hắn còn từ vẽ tranh viết chữ bên trong cảm ngộ đến rất nhiều, ví dụ như đối tập trung tinh thần, tập trung lực chú ý có chỗ tốt rất lớn. Kiếm nhất nhấc lên kiếm trong tay liền chuẩn bị đi ra biển mây, nhưng bị Tô Luyến Lâm kêu dừng lại. "Công tử." Kiếm nhất hơi sững sờ, liền vội vàng xoay người dừng lại. "Hiện tại còn không phải thời điểm." Tô Luyến Lâm cầm bút chậm rãi du động ngoài bút, "Lúc nào các ngươi cũng bắt đầu quan tâm hắn người sự tình. Ba năm này thời gian bên trong, Kiếm nhất cùng Tư Thần Vân Hy thu hoạch lớn nhất chính là tu vi đột phá, bọn họ từ nguyên lai tiên vương cảnh tăng lên tới cựu kiếp cảnh đỉnh phong. Lại thêm bọn họ thiên phú và tu hành võ kỹ, cùng nắm giữ vũ khí, nhìn thẳng vào tiên văn cảnh không có vấn đề gì cả." "Công tử, Kiếm nhất biết sai. Nhân quả đương nhiên phải kết thúc nó, nhưng một cái tông môn thịnh suy là phải qua đường, trên thế giới này diệt môn diệt phái nhiều chuyện đi, ai có thể tất cả mọi chuyện đều đi còn đâu. Ta ngược lại là muốn nhìn xem, cái này Vân Phủ Sơn bên trong có bao nhiêu nguyện ý làm phản đồ. Môn phái đối mặt hủy diệt, nhất khảo nghiệm chính là nhân tâm, nhất định sẽ có người lựa chọn thủ vững, cho dù chảy hết một giọt máu cuối cùng, cũng nhất định sẽ có người lựa chọn phản bội, bởi vì bọn họ muốn mạng sống. Nhân tâm như vậy, mỗi người có tâm tư của mỗi người, ai có thể nói thực sự nhìn rõ ai đây? Đại ca ca, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Đối với Phong Thanh Thanh cái này nhắc lên hỏi, Tô Luyến Lâm cũng cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao Vân Phủ Sơn bên ngoài ngăn cách trận pháp có thể là hắn đích thân bố trí. Không nghĩ tới Phong Thanh Thanh lại cũng có thể cảm nhận được ngoại giới động tĩnh. Bất quá, cái này còn không phải để Tô Luyến Lâm kinh hãi nhất, thủ nhất rung động là, Phong Thanh Thanh từ 3 năm trước thánh giả cảnh tăng lên tới tiên đế đỉnh phong. Mười mấy tuổi tiên đế. Cái này nếu là đặt ở Lâm Nguyên đại lục, không chỉ là một phương cường giả tuyệt thế, vẫn là một phương nữ đế. Rất nhanh, các ngươi liền biết. Đối với Phong Thanh Thanh tỉnh lại, Tô Luyến Lâm không hề cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì tại 3 năm trước, Tô Luyến Lâm liền đối với bọn họ tu hành an bài đến rõ rõ ràng ràng, bây giờ thời gian vừa đến, bọn họ cũng tự nhiên là từ bế quan bên trong đi ra. Trừ Phong Thanh Thanh bên ngoài, sau đó chính là Tiểu Vũ cùng Tiểu Anh hai cái thượng cổ dị thú. Bọn họ tăng lên so kiếm nhất cùng Tư Thần Vân Hy còn lớn, thực lực của hai người bọn họ đã đạt tới tiên văn cảnh. Mặc dù vẫn chỉ là tiên văn một cảnh, nhưng cũng đủ làm cho bọn họ ngang dọc chư thiên vạn giới. Dù sao, đương kim chư thiên vạn giới, tổ cảnh không ra, tiên văn cảnh chính là chân chính vương. "Công tử, thật đói." "Thật đói đói đói." Tiểu Vũ vừa ra tới, liền cuốn lấy Tô Luyến Lâm muốn ăn, đặc biệt là trong 3 năm này, Tiểu Vũ cùng Tiểu Anh thực lực đột phá, lượng cơm ăn cũng gia tăng mãnh liệt. Vì thế, Tô Luyến Lâm còn muốn định kỳ tiến về trong dãy núi đánh giết yêu thú, dùng cái này xem như Tiểu Vũ cùng Tiểu Anh đồ ăn. Bằng không, bọn họ liền tranh nhau 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 không tu hành. Xem như thượng cổ dị thú, đối với buồn kẻ vô vị tu hành nhất là không thú vị. Đến mức sau cùng Giang Tử Hâm, đến bây giờ vẫn không có đi ra, bất quá Tô Luyến Lâm cũng không có đi quấy rầy nàng, bởi vì nàng tu hành, hắn căn bản không cần lo lắng. Chương 476, chúng sinh, chương 476, chúng sinh. Chỉ cần yên tĩnh chờ đợi thời gian liền có thể. Nửa canh giờ sau đó, Tô Luyến Lâm dừng lại trong tay bút, đem bày tại mặt bản trang giấy cầm lấy, Tiểu Vũ liền lập tức vọt lên. "Công tử, ngươi họa chính là cái gì nha? Thật là xấu xí. Đây là người sao? Người nào nha?" Tiểu Vũ cầm họa qua trang giấy, trái xem phải xem, từ đầu đến cuối không có phát hiện trong đó manh khỏe. "Đại ca ca họa chính là lao bá kia bá, đây là đầu kia phóng sinh cá, thế nhưng cái này lao mãi mãi là ai à? Còn có cái này, bọn họ mặc thật quái gì a? Còn có cái này cũng chưa từng thấy qua." Phong Thanh Thanh cũng xuống tới, nhưng nàng liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia tay cụt lão giả. Lý Duyên Niên là thủ hộ mà chiến, cái này một thủ chính là cả đời. Đến mức con cá kia nha, là Lý Duyên Niên người chứng kiến, cho nên Tô Luyến Lâm cũng đem hắn trên họa. Đến mức còn lại xa lạ hình ảnh bên trong, có ngư lao thái, ngư thôn bên trong tiểu nữ hải, ác độc tiên nhân, Lý Duyên Nhiên, cá, xem trò vui người, long thần, dạ thần, tiếp trước người một nhà chủ ảnh chung, xe. Hắn họa chính là chúng sinh. Mỗi một loại sinh linh tại vạn vật bên trong đóng vai đối ứng nhân vật, bọn họ tồn tại, vạn vật giao cho hắn đặc thù ý nghĩa. Ví dụ như ngư lao thái, cả đời đều đang vì bận rộn mà bươn ba, đến chết đều là thống khổ. Dạ thần, long thần mặc dù là cao quý tổ cảnh cường giả, đứng ở chư thiên chi đỉnh, nhưng bọn hắn cùng Lý Duyên Nhiên nhưng thật ra là một loại người. Thiên Hòa lâu bên trong xem kịch, một người một bộ xấu xí sắc mặt, hắn không có cách nào đi thay đổi gì. Cho nên tu hành phần cuối là tu tâm. Tô Luyến Lâm trầm mặc không nói, sừng sững tại Vân Phủ Sơn đỉnh, tiên tĩnh nhìn hướng phương xa, không biết đăm chiêu vì sao. Thật lâu, hắn mới thản nhiên nói một câu: "Kiếm Nhất, Vân Hy, đi đem bọn họ xử lý a." "Là, công tử." Kiếm Nhất hai người chăm miệng một lời. Tại bọn họ hai người rời đi phía sau, Tô Luyến Lâm chậm rãi nói: "Tiểu Vũ, Tiểu Anh, Thanh Thanh, các ngươi cũng nên lên đường." "Tiểu Vũ, Phong Thanh Thanh, Tiểu Anh." Ba năm thời gian đã đến, lấy các ngươi thực lực đủ để ngang dọc thiên lan tinh, tu hành lịch luyện là các ngươi phải qua đường, lúc nào mệt mỏi trở lại a? Cho Phong Thanh Thanh cùng Tiểu Vũ Tiểu Anh ăn bài, kỳ thật Tô Luyến Lâm đã sớm nghĩ kỹ. Nếu như một mặt bế quan tu luyện, không một mình đi xem một chút cái này hồng trần đại thế, lại sao có thể cảm nhận được tu hành ý nghĩa đâu? Chỉ nói là nói chuyện là không có ích lợi gì, nó vẹn vẹn lưu lại tại mặt ngoài. Chỉ có chân chính đi thể ngộ chuyện thế gian, mới có thể thể ngộ bản tâm. Ngay sau đó, Tô Luyến Lâm chỉ một cái lộ ra, ba đạo khí tức bay vào ba người mi tâm. "Lần này lịch luyện, các ngươi liền tổ đội cùng một chỗ a. Lịch luyện sơ thủy địa điểm ta đã cho các ngươi cho tốt, đi sau khi đến nơi đó, các ngươi liền dựa theo chính các ngươi phương thức dung nhập thành trì bên trong. Đây cũng là lúc trước để Chu Vân Thiên thu thập liên quan tới Thiên Lan Tinh tất cả tin tức nguyên nhân một trong. Kỳ thật hắn ban đầu tính toán là để ba người bọn hắn một mình luyện, nhưng cuối cùng vẫn là mềm lòng. Đương nhiên, một bộ phận nguyên nhân cũng tại Phong Thanh Thanh thực lực yếu kém, vẫn chỉ là tiên đế đỉnh phong, có Tiểu Vũ cùng Tiểu Anh hai cái tiên văn cảnh tại, cũng có thể càng tốt bảo vệ nàng. Tô Luyến Lâm cứ như vậy đứng ở tại chỗ, đưa lưng về phía ba người yên tĩnh nhìn hướng phương xa, thản nhiên nói một tiếng, đi thôi. Tiểu Vũ phồng lên miệng, công tử. Phong Thanh Thanh dùng không muốn ánh mắt nhìn hướng Tô Luyến Lâm, đại ca ca, thật muốn đi sao? Tô Luyến Lâm trầm tư một lát, Thanh Thanh, nếu có một ngày đại ca ca không còn nữa, người nào đến bảo vệ ngươi đây? Hắn vốn không muốn làm cho sau lưng thiếu nữ này quá sớm đánh mất tuổi thơ của mình, nhưng trưởng thành không thể vĩnh viễn dựa vào hắn, giống như lúc trước hắn đi ra Lâm Viên Lâm lúc đồng dạng. Một người đường cũng có thể thật tốt đi, nhưng hắn mãi mãi đều hy vọng sau lưng thiếu nữ này có thể vĩnh viễn thật vui vẻ, bởi vì tại trên người nàng thật giống như nhìn thấy đã từng. Yên tâm đi đại ca ca, Thanh Thanh sẽ mạnh lên, sau này thay đổi đến cùng đại ca ca đồng dạng lợi hại, như thế liền có thể bảo vệ đại ca ca cùng gia gia. Phong Thanh Thanh trong mắt chứa nước mắt, lưu luyến không bỏ đi tới Tiểu Anh trên lưng. Rất hiển nhiên ba người bên trong Tiểu Anh lại bị ức hiếp. Hắn cái kia chín khỏa to lớn đầu trong hư không chập chờn, thân thể khổng lồ phiêu phù trong hư không, Tiểu Vũ cùng Phong Thanh Thanh leo lên Tiểu Anh sau lưng, trong mắt đầy vẻ không muốn. Thiếu nữ áo xanh nắm chặt nắm đấm, ngựa khí kiên định nói đại ca ca, lần sau trở về Thanh Thanh nhất định sẽ mạnh lên. Rất nhanh, Tiểu Anh ba người liền không có thân ảnh. Ba năm qua, Vân Phụ Sơn liền muốn thuộc ba tên này nhất làm ở Mỹ, trong sinh hoạt từng ly từng tí không có bọn họ, Tô Luyến Lâm còn cảm giác được một tia không quen. Cuối cùng đưa đi đám này tiểu ma nữ. Tô Luyến Lâm bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, Võ Vương Điện, Phong Lăng Tiên Quốc, Thiên Lan Độc Tiên, Vân Phụ Sơn. Xác định Giang Tử Hâm Y Nguyên ở vào bế quan bên trong, Tô Luyến Lâm cũng không tốt tiến hành quấy rầy, vì vậy hắn cũng biến mất tại Vân Phủ Sơn đỉnh, đến mức chỗ cần đến nhà, rất hiển nhiên là Vân Phủ Sơn dưới chân. Ba năm qua, hắn thu hoạch lớn nhất chính là công pháp cùng thực lực tăng lên. Theo trường sinh đạo, đại diễn hóa thuật tam sinh luân hồi đạo pháp tu luyện đến đỉnh phong, Tô Luyến Lâm thực lực so với Lâm Dương khi còn sống còn phải mạnh hơn một chút. Mà bây giờ, cũng để cho Tô Luyến Lâm kiến thức tam sinh luân hồi đạo pháp chân chính chỗ lợi hại, hắn cũng rốt cuộc biết lúc trước Lâm Dương vì sao muốn tu cái này tam sinh pháp. Lâm Dương là Thái Dương chi hoa hóa thân, bởi vì tự thân hạn chế, không thể không ngược lại là người. Mượn nhờ cơ thể người tiềm năng phát huy bản thân ưu thế lớn nhất. Huống hồ, tam sinh hợp nhất phía sau Tô Luyến Lâm, càng phát giác tự thân đạt tới một những cảnh giới, nhưng tầng này cảnh giới bên trên nhưng lại có một cái không cách nào đột phá bích trướng, hắn tại trở ngại lấy Tô Luyến Lâm. Ba năm thời gian bên trong, hắn thử nghiệm mấy lần đánh vỡ bích trướng, nhưng đều thất bại. Lấy ta bây giờ cảnh giới, nếu muốn đột phá tầng kia bích trướng, rất khó. Chẳng lẽ đánh vỡ tầng kia bích trướng về sau, chính là Vi Thiện nói tới thiên cảnh. Ban đầu ở tiên giới bên trong, Vi Thiện từng nói qua, tiên cung cung chủ đạt tới một cái thế nhân không cách nào đạt tới độ cao, nhưng nàng có thể xác định vậy vẫn là tổ cảnh. Chỉ là tại trên thực lực, so với tổ cảnh viên mãn còn muốn tương đại. Cho nên, thần kia cảnh giới cũng được xưng là tiên cảnh. Nhưng nên như thế nào mới có thể đạt tới cái gọi là tiên cảnh đâu? Đây chính là để Tô Luyến Lâm cảm thấy nghi ngờ địa phương, xem ra, là thời điểm nhập thế. Một mặt bế quan, không tiếp xúc ngoại giới là không được. Tiếp xuống thời gian, Tô Luyến Lâm cũng có đối với chính mình ăn bài, đó chính là mượn cái này chư thiên vạn giới, giúp chính mình cảm ngộ chân chính đại đạo. Nhưng tại cái này phía trước, Vân Phủ Sơn bên trong nhân quả còn cần giải quyết. Vân Phủ Sơn bên dưới, đen nghị quân đội không ngừng hướng bên trong tiến công, máu đỏ tươi hoành vẩy đại địa, ngang dọc 10 vạn dặm Vân Phủ Sơn đã hóa thành một mảnh huyết vực. Chu Vân Thiên, chịu chết đi lúc này, Võ Vương một quyền đánh vào Chu Vân Thiên phần bụng, nháy mắt đem hắn đánh bay ra ngoài, liên tiếp xuyên thấu mấy cái đỉnh núi, Chu Vân Thiên mới dựa vào một chỗ ngọn núi dừng lại. Chương 477, kiếp nạn, chương 477, kiếp nạn. Phốc. Mắt thấy Chu Vân Thiên lại là đột nhiên phun ra một cái nứt huyết, Võ Vương cũng không có như vậy bông lỏng, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh ba thước kiếm, hướng hắn bổ ngang mà đến. Chu Vân Thiên, bản vương một kiếm này sẽ để cho ngươi được chết một cách thống khoái một chút. Thoi thóp Chu Vân Thiên giống như cây đinh đính tại trên ngọn núi, liền từ ngọn núi bên trong thoát khỏi khí lực đều không có, chỗ nào còn muốn khí lực đến phản kháng Võ Vương. Trưởng môn. Vân Phủ Sơn trưởng lão cùng đệ tử nhộn nhịp quá to. Trưởng môn đều bại, chúng ta Vân Phủ Sơn thật muốn tiêu diệt sao? Một đám đệ tử tuyệt vọng nhìn qua hư không bên trong rậm rạp chẳng trị địch nhân. Trong tích tắc, Vân Phủ Sơn liền có mấy danh đệ tử ngã xuống. Mà địch nhân cũng không có như vậy thu tay lại, ngược lại càng thêm hưng phấn. Nhưng mà, đột nhiên một đạo kiếm quang hiện lên. Leng keng. Hai đạo nhân ảnh sừng sững tại Chu Vân Tiên trước mặt, nam tử mày kiếm lãnh khốc, nữ tử tóc dài phất phới. Võ Vương đột nhiên giận dữ, kiếm chỉ kiếm nhất cùng Tư Thần Vân Hy, các ngươi là người phương nào? Dám ngăn cản bản vương? Đồng thời, Phong Lăng Tiên chủ cũng xuất hiện tại Võ Vương bên cạnh, bọn họ rất rõ ràng cảm ứng được đến từ kiếm nhất cùng Tư Thần Vân Hy uy hiếp. Cứ việc kiếm nhất cùng Tư Thần Vân Hy đều chỉ là cựu kiếp cảnh đỉnh phong, nhưng bọn hắn phát tán khí tức cho bọn họ mang đến uy hiếp cực lớn, đây cũng là Võ Vương cùng Phong Lăng Tiên chủ cảm thấy nghi ngờ địa phương. Bọn họ rốt cuộc là ai? Công tử nhà chúng ta nói, Vân Phủ Sơn còn không thể diệt. Tư Thần Vân Hy chân đạp hồng lăng, một viên đan dược đưa vào Chu Vân Thiên bên trong thân thể, đồng thời vận chuyển linh lực giúp đỡ luyện hóa. Cứ việc kiếm nhất hai người khí tức không đơn giản, nhưng Tư Thần Vân Hy một câu nói kia hiển nhiên chọc giận Võ Vương. Chỉ là hai cái cựu kiếp cảnh, cũng dám ở bản vương trước mặt làm càn, tự tìm cái chết. Gặp Võ Vương ngao ngoe muốn động, kiếm nhất cũng không nhàn rỗi, các ngươi hiện tại nếu là rút lui, có lẽ còn có thể bảo mệnh, nhưng nếu như tiếp tục tiến lên lời nói, kiếm trong tay của ta liền muốn uống máu. Đang lúc Võ Vương muốn tiến công thời điểm, lại bị Phong Lăng Tiên chủ ngăn lại, "Võ Vương, đừng xúc động." Có thể Võ Vương căn bản không có cho Phong Lăng mặt mũi, đem Phong Lăng đẩy ra, cầm kiếm hướng kiếm nhất đánh tới, "Phong Lăng, ngươi có ý tứ gì?" ngươi hẳn là sợ chỉ là hai cái cựu kiếp cảnh. Cho bản vương lăn đi. Rơi vào đường cùng, Phong Lăng Tiên chủ nhíu mày, cũng đồng thời hướng Tư Thần Vân Hy đánh tới. Chỉ là hai cái cựu kiếp cảnh, hôm nay bản vương trước hết đem ngươi chém, lại giết Chu Vân Thiên. Võ Vương cầm kiếm liền hướng kiếm nhất vung ra một đạo kiếm quang, ánh mắt lăng lệ vô cùng. Đã các ngươi muốn chết, vậy chúng ta liền không khách khí nhận lấy mạng của các ngươi. Kiếm nhất khẽ miệng dâng lên một vệt cười tà. Ba năm này, bọn họ từ Tiên Vương tăng lên đến cựu kiếp cảnh đỉnh phong, vẫn là tại Tô Luyến Lâm đích thân bồi dưỡng phía dưới, không những cảnh giới tu hành tăng lên cấp tốc, mà còn liền nắm giữ kiếm đạo cũng tăng lên vô cùng lớn. Lại thêm kiếm nhất cùng Tư Thần Vân Hy hai người tự thân thiên phú, dựa vào tự thân đột phá hoàn toàn là không có vấn đề. Kiếm đạo, sát lục chi kiếm. Lập tức, một đạo cực điểm giết chóc kiếm ý ngang dọc hư không, làm cho toàn bộ hư không đều vì cái này vang minh, xung quanh trong vòng 10 dặm, vào hư không trung hình thành một đạo kiếm khí khổng lồ vòng xoáy. Trong chốc lát, bốn người liền đồng thời bị cuốn vào ẩn chứa cực điểm sát lục kiếm ý vòng xoáy bên trong, cùng lúc đó, kiếm nhất trong tay Tam Xích Thanh Phong hóa thành một đạo kinh thiên ma kiếm, thật cao treo ở hư không bên trên. Phong Lăng Tiên chủ đống cảm giác nguy hiểm, thật là nồng nặc sát ý. Võ Vương bị kiếm nhất thi triển một kiếm này dọa đến toàn thân phát run, dù mình, làm sao có thể? Cố lực lượng này, không có khả năng. Một cái cựu kiếp cảnh đỉnh phong, làm sao có thể phát huy ra tiên văn cảnh lực lượng? Cứ việc Võ Vương đã đăng lâm tiên văn cảnh, nhưng đối mặt kiếm nhất, cảm nhận được nhưng là vô tận uy áp, thậm chí vượt qua tiên văn một cảnh lực lượng. Thế gian này, không có cái gì là không thể nào. Kiếm nhất sừng sững tại đại kiếm về sau, bàn tay nhẹ nhàng đẩy, liền đem sát lục chi kiếm thả ra. Cùng một thời gian, Phong Lăng Tiên chủ cũng cùng Tư Thần Vân Hy phát sinh mấy lần va chạm kịch liệt, nhưng tại giết chóc vòng xoáy quá nhiều phía dưới, Phong Lăng Tiên chủ thực lực bị suy yếu rất lớn. Đồng thời đối mặt hai cái yêu nghiệt thiên tài, bọn họ hiển nhiên không phải là đối thủ. Các ngươi không phải Thiên Lan tinh người, vì sao muốn giúp Vân Phủ Sơn? Phong Lăng Tiên chủ muốn nổi giận mà không dám phát tiết, một khi đem trước mắt hai người này đắc tội, vậy đối với Phong Lăng Tiên quốc đều đem là hủy diệt. Không đối. Công tử. Phong Lăng Tiên chủ nhớ tới Tư Thần Vân Hy ban đầu đã nói, đông cảm giác kinh hãi. Có thể làm cho hai cái so sánh tiên văn cảnh yêu nghiệt thiên tài xưng là công tử người, đến cùng là người thế nào? Trong chốc lát, sát lục chi kiếm trực tiếp đánh nát Võ Vương trong tay ba thước kiếm, trực kích Võ Vương thân thể. Vang. Một đạo kinh thiên thanh âm vang tận mây xanh, Võ Vương bay ngược ra vài trăm mét bên ngoài, hắn vuốt ve ngực, trong cơ thể huyết dịch bắt đầu lan lộn, một hơi về sau liền tuôn ra phun ra một đạo nghịch huyết, hoành vẩy hư không. Kiếm đạo, khát máu. Cùng lúc đó, kiếm nhất cũng không có từ bỏ đối Võ Vương xuất thủ, ngược lại lại lần nữa thi triển một đạo càng cường đại hơn công kích, muốn đem Võ Vương chạm dưới kiếm. Thiếu hiệp còn mời dừng tay. Chúng ta nguyện như vậy lui binh. Võ Vương như vậy hô to một tiếng. Kiếm nhất đệ nhất kiếm, liền để hắn bị thương nặng, làm sao có thể lại đón lấy hắn kiếm thứ hai. Lui binh. Đáng tiếc. Đã chậm. Kiếm nhất khỏe miệng tràn ra một vệ cười lạnh. Lựa chọn, hắn đã cho cơ hội. Nhưng cũng tiếc, bị chính hắn lãng phí, thì nên trách không được người khác. Đây là các ngươi so với ta, mắt thấy kiếm thứ hai liền muốn rơi vào Võ Vương thân thể lúc, trong tay của hắn đột nhiên nhiều ra một ngọc giản, theo ngọc giản vỡ vụn. Hư không bên trong đột nhiên nhiều ra một thân ảnh, lão giả quần áo tàn tạ không chịu nổi, khuôn mặt khô héo, mái đầu bạc trắng. Võ Vương con thân thể, hướng về hư không bên trong thân ảnh triều bái nói lao tổ, còn mời giết đối diện người, bọn họ muốn diệt ta Võ Vương điện. Võ Vương, ngươi quát không biết liêm sỉ, dùng qua Tư Thần Vân Hy đan dược Chu Vân Thiên từ suy yếu bên trong khôi phục lại, tức miệng mắng to. Rõ ràng là hắn tiến công Vân Phù Sơn, lại như vậy lật ngược phải trái. Tóc trắng thân ảnh biểu hiện 10 phần thâm trầm, mặt không thay đổi nâng lên cánh tay phải, đối ta Võ Vương điện người xuất thủ, làm bàn cho ngươi cái chết. Hắn lại tay không bắt lấy kiếm nhất thi triển kiếm. Tam văn cảnh. Kiếm nhất tâm tư trầm xuống, lấy bọn họ đương kim thực lực, đối mặt một văn cảnh đỉnh phong còn không tại lời nói bên dưới. Cho dù là đối mặt bình thường hai văn cảnh, đều có năng lực một trận chiến. Nhưng trước mắt xuất hiện lão giả tóc trắng, mặc dù chỉ là một cái bóng mờ, nhưng biểu hiện ra tam văn cảnh thực lực, cái này liền không nhịn được để hắn cảm thấy kinh hãi. Phanh! Kiếm nhất ngưng tụ sát lục chi kiếm lập tức bị tóc trắng hư ảnh bóp nát, hóa thành đầy trời linh khí tiêu tán tại hư không bên trong. Không những như vậy, tính cả giết chóc vòng xoáy tại như vậy một nháy mắt tan thành mây khói. Phanh! 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 Đột nhiên, tóc trắng hư ảnh bàn tay lớn từ hư không bên trong xuyên qua, xé rách mấy đạo hư không, một đạo lại một đạo linh lực bắt đầu khuếch tán. Mục tiêu nhắm thẳng vào kiếm nhất bốn người. Kiếm nhất, Tư Thần Vân Hy, Phong Lăng Tiên chủ cùng Chu Vân Thiên đều bao trùm tại bàn tay lớn phạm vi bên trong. Võ Vương, ngươi đây là ý gì? Phong Lăng vội vàng cùng Tư Thần Vân Hy giữ một khoảng cách. Chương 478, Thính Vũ Hiên, chương 478, Thính Vũ Hiên. Hắc hắc, chỉ cần đem các ngươi đều diệt, cái này Thiên Lan tinh chính là bản vương. Võ Vương cười gần nói. Phong Lăng ngữ khí đột nhiên thay đổi đến 10 phần âm u, Võ Vương, đây mới là ngươi mục đích thực sự. Tại tất cả lợi ích trước mặt, tại tử vong trước mặt, đều lộ ra như vậy không đáng một đồng. Phong Lăng, không nên trách bản vương. Ngươi Phong Lăng Tiên Quốc, bản vương sẽ chiếu cố thật tốt. Võ Vương che ngực, tùy ý phá lên cười. Tóc trắng hư ảnh ngưng tụ bàn tay lớn bộc phát ra vô cùng vô tận uy áp, ép tới bốn người mảy may không có cách nào động đậy, đã đứng thẳng tại biên giới tử vong. Nhưng mà, đột nhiên, một đạo lực lượng xé rách hư không mà đến, trực tiếp đem tóc trắng hư ảnh ngưng tụ bàn tay lớn vỡ vụn, hóa thành vô tận linh lực hướng bốn phía hư không tản đi. Công tử, công tử. Kiếm nhất cùng Tư Thần Vân Hy trăm miệng một lời, đồng thời chắp tay tham viếng nói. Tản đi đi. Tô Luyến Lâm từ hư không mà đến, đưa tay vung lên ở giữa, liền đem Võ Vương gọi ra tóc trắng hư ảnh tan vỡ. Là vị đại nhân kia. Hắn tới, ta Vân Phủ Sơn được cứu rồi. Chu Vân Thiên không để ý tự thân bị trọng thương, mừng rỡ trong lòng. Đây chính là bọn họ trong miệng công tử. Phong Lăng quốc chủ kinh hô một tiếng, đồng thời đối Chu Vân Thiên thuật cảm thấy nghi hoặc không thôi. Lúc nào Vân Phủ Sơn nhiều ra một cái mạnh như thế người? Đây chính là Tiên Văn Tam cảnh Võ Vương điện lão tổ, vậy mà như thế tùy tiện liền bị hủy diệt. cái này trẻ tuổi nam tử đến cùng là ai? Phong Lăng đã không lo được Võ Vương sợ tác sở vi, lực chú ý hoàn toàn tập trung vào Tô Luyến Lâm trên thân.
Ngươi là người phương nào?
Võ Vương lòng tràn đầy kinh hoàng nhìn hướng Tô Luyến Lâm, trong ánh mắt đều là hoảng hốt. Võ Vương điện lão tổ có thể nói là hắn sau cùng con bài chưa lật, vậy mà như thế tùy tiện liền bị xóa đi, hắn đối Tô Luyến Lâm hận có thể nói là lên cao tới cực điểm. Kiếm nhất, giết. Phong Lăng cũng không biết thế nào dũng khí, lập tức hướng Tô Luyến Lâm sâu sắc cúi đầu, vị đại nhân này, khẩn cầu để tiểu nhân xuất thủ đem chém giết.
A.
Đối với Phong Lăng đột nhiên mở miệng, Tô Luyến Lâm cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng tất cả những thứ này, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, Võ Vương cách làm, hiển nhiên là chọc chúng nộ. Tô Luyến Lâm không có trả lời, chỉ là khẽ gật đầu. Võ Vương, ngươi dám công nhiên làm trái ước định, hôm nay ta liền đích thân chém ngươi, lại diệt ngươi Võ Vương điện. Phong Lăng lập tức vận chuyển toàn bộ lực lượng hướng Võ Vương thi triển một kích toàn lực.
Không.
Phong Lăng, ngươi không thể giết ta người bị thương nặng Võ Vương nơi nào còn có sức phản kháng. Chỉ thấy Phong Lăng trong tay xuất hiện một thanh tam xích thanh phong, Lăng lập kiếm phong trực tiếp xuyên thấu Võ Vương ngực. Tiếp lấy, hắn một kiếm rút ra, bổ ngang mà đi, lại trực tiếp đem Võ Vương đầu lâu to lớn chém xuống. Một đời Võ Vương, như vậy vẫn lạc. Thiên Lan tinh tứ đại thế lực một trong chí cường giả Võ Vương, bỏ mình đạo tiêu, hồn quy thiên địa. Mang theo ngươi người, cút đi. Tô Luyến Lâm không muốn lại nhìn tiếp. Kể từ đó, hắn cùng Vân Phủ Sơn ở giữa nhân quả như vậy hiểu rõ, sau đó Vân Phủ Sơn sống hay chết, đều không có quan hệ gì với hắn. Dứt lời, Tô Luyến Lâm liền mang kiếm nhất cùng Tư Thần Vân Hy rời đi Vân Phủ Sơn bên trong, không ngừng lại. Chu Vân Tiên cung kính hướng Tô Luyến Lâm phương hướng bái ba bái, cùng tiễn đại nhân. Vân Phủ Sơn đỉnh. Vô tận biển mây phiêu đãng, tầng mây đem ánh mặt trời che chắn, lộ ra mở tối rất nhiều. Kiếm nhất chắp tay hỏi, công tử, tiếp xuống chúng ta nên đi cái kia. Tô Luyến Lâm đứng ở đỉnh núi, đem hai đạo không tiếng động khí tức chuyển vào hai người trong đầu, đây là các ngươi về sau nhiệm vụ, đi thôi. Sắc mặt hai người biến đổi, liếc nhau, liền gật đầu rời đi Vân Phủ Sơn. Cũng không biết tiểu nha đầu lúc nào xuất quan, chờ kiếm nhất cùng Tư Thần Vân Hy rời đi phía sau, Tô Luyến Lâm bất đắc dĩ lắc đầu. 5 năm sau, Vân Phủ Sơn như thường ngày, bị biển mây bao phủ, cái kia chỗ cao nhất ngọn núi phảng phất biến mất không thấy gì nữa. Đột nhiên, một đạo kinh thiên động địa âm thanh vang tận mây xanh. Phanh! Một đạo cuồng bạo mà cường đại linh khí từ Vân Phủ Sơn đỉnh tuôn ra, lập tức bừng tỉnh ngay tại nhắm mắt dưỡng thần người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi một bộ bạch y liễu, cứ như vậy yên tĩnh ngồi ở kia, nguyên bản lãnh đạm khuôn mặt đột nhiên lộ ra một vẻ tiêu ý, hắn thật dài thở phào một cái. Cuối cùng xuất quan. Một lát sau, người tuổi trẻ trước người liền xuất hiện một người mặc bạch y liễu thiếu nữ, nàng tóc dài ngang vai, duyên dáng yêu kiều, trên mặt tiêu ý, ca ca, làm sao lại thừa lại ngươi một người? Tiểu Vũ cùng Thanh Thanh bọn họ đâu? Tô Luyến Lâm không có vội vã trả lời nàng vấn đề. Ngược lại là đối Giang Tử Hâm đột phá cảm thấy vui vẻ, Tử Hâm, chúc mừng ngươi, đột phá tổ cảnh. Đó là, ta làm sao cũng là có truyền thừa người. Giang Tử Hâm một mặt ngạo kiều đáp lại, chắp hai tay sau lưng tại Tô Luyến Lâm bên cạnh xoay quanh, ca ca, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu. Tô Luyến Lâm hồi đáp, Tiểu Vũ cùng Thanh Thanh bọn họ đã đi ra ngoài lịch luyện, đoán chừng trong thời gian ngắn về không được. 8 năm bế quan, Giang Tử Hâm dựa vào Lâm Sương còn sót lại đạt tới tổ cảnh, cả người đều thay đổi đến rất khác nhau, đi ra ngoài lịch luyện. Tốt à, vừa vặn ta cũng muốn đi ra hít thở không khí, ca ca có thể biết có cái gì tốt địa phương. Nàng khí chất có biến hóa rất lớn, nàng đã không còn là đã từng thiếu nữ kia, mà là Lâm Sương ba thân hợp nhất thân, váy trắng áo tơ trắng tối lộ vai. Vì chờ đợi Giang Tử Hâm xuất quan, hắn nhưng là lại đợi dòng dã 5 năm. Có một cái địa phương, chính thích hợp chúng ta. Địa phương nào? Đi thì biết. Ca ca làm sao còn thừa nước đục thả câu, hai người bước lên Thanh Vân Tiên Trụ, từ biển mây bên trong đi xuyên mà ra, hướng đi Thiên Lang Tinh Đại Thiên Thế Giới. Quy Ngô trấn bên trên có một gian trà lâu, tên là Thính Vũ Hiên, trà lâu tổng cộng có tầng 3. Trong đó một hai tầng là dùng để chiêu đãi khách nhân, mà tầng thứ 3 nhưng xưa nay không có mở ra qua. Nghe nói là cái này trà lâu chủ nhân tiến vào bên trong. Trà lâu không tính lộng lẫy, nhưng cũng không tính đơn sơ. Chỉ đơn giản như vậy đứng sừng sững ở Quy Ngô trấn bên trên, thâm thụ những người ở nơi này yêu thích. Giờ phút này, Thính Vũ Hiên bên trong tụ tập đại lượng người, trong tay mỗi người đều bưng một chén nước trà, bọn họ nói luận đạo, nghị luận ầm ĩ. Bọn họ bên trong, phần lớn là Quy Ngô trấn bên trên phổ thông mách tính, có rất ít là trên trấn con em nhà giàu. Một người trong đó mới đến, liền hỏi, cái này Thính Vũ Hiên lâu chủ tổ nghiệp đến cùng là người thế nào? Có thể đến đại gia như vậy truy phủng. Trong trà lâu một cái nam tử gầy yếu đáp lại nói, 5 năm trước, Thính Vũ Hiên đột nhiên xuất hiện tại Quy Ngô trấn bên trên, khi đó tất cả mọi người còn không tin có như thế cái trà lâu, nhưng làm Lý gia đại thiếu gia chuẩn bị cầm vũ khí đến trà lâu thời điểm, lại gây tại Thính Vũ Hiên bên trong. Còn có việc này. Lúc ấy, Lý gia còn hạ lệnh, nếu ai dám đi Thính Vũ Hiên, người nào liền sẽ bị Lý gia đưa vào chế tài danh sách. Nhưng cũng tiếc người nói chuyện bất đắc dĩ lắc đầu. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc sáng ngày thứ hai, Lý gia tộc trưởng chết thảm trong nhà thông tin liền truyền ra người nói chuyện ánh mắt khẽ biến, tiếp tục nói, mà còn tại Lý gia tộc trưởng bên cạnh thi thể còn lưu lại một nhóm chữ bằng máu. Thính Vũ Hiên, lưu. Từ đó về sau, Lý gia rất nhanh liền triệt tiêu mệnh lệnh, đồng thời còn tự thân hướng Thính Vũ Hiên đưa lên trọng lễ. Chương 479, chân thật vẫn là huyễn tượng, chương 479, chân thật vẫn là huyễn tượng. Người đến tiếp theo mang theo một tia nghi ngờ nói, Thính Vũ Hiên lâu chủ tổ kết quả thật lợi hại như thế. Quy Ngô trấn tuy nhỏ, nhưng ta nghe nói, Lý gia có thể là Quy Ngô trấn bá chủ gia tộc, tộc trưởng thực lực càng là đạt tới khai khiếu cảnh đỉnh phong. Nam tử gầy yếu uống vào một ngụm nước trà, chứng cứ vô cùng xác thực, Lý gia tộc trưởng thời điểm chết nhỏ máu chưa chảy, càng không phải là bị độc cách làm. Cái này Thính Vũ Hiên lâu chủ tổ nghiệp thực lực ít nhất đều là linh cảnh thậm chí càng cao. 5 năm trước, Thính Vũ Hiên đột nhiên xuất hiện tại Quy Ngô trấn bên trên, đồng thời đưa tới không nhỏ hành động. 5 năm trôi qua, Thính Vũ Hiên sớm đã trở thành Quy Ngô trấn không người dám trêu tồn tại, nhưng thâm thụ Quy Ngô trấn bách tính yêu thích. Thính Vũ Hiên trà, có thể là nổi danh uống ngon. Một ly trà xanh, như mưa, như trong, như lan. Kaka, nơi này là địa phương nào? Làm Giang Tử Hâm đi tới một chỗ lầu các, bốn phía đều là cổ phát kiến trúc, phản phất đưa thân vào một chỗ hẻm nhỏ nói bên trong. Thính Vũ Hiên, ta thành lập. Tô Luyến Lâm lập tức liền ngồi xuống ngâm lên trà. Thính Vũ Hiên, tên rất hay, nơi này khí tức rất bình thường, rất thoải mái dễ chịu. Rất lâu không có cảm thụ ngoại giới khí tức. Giang Tử Hâm vung vẩy váy hướng lầu các đi ra ngoài, đồng thời cẩn thận hô hấp lấy không khí mới mẻ. Tô Luyến Lâm nhìn trước mắt thiếu nữ này, thật giống như nhìn thấy đã từng Tô Chỉnh Sương. Nàng giống như hắn, đều là tam sinh hợp nhất, cùng Tô Chỉnh Sương có gần như tương tự tính cách. Tham kiến công tử. Rất nhanh, một bên liền xuất hiện hai cái thân ảnh quen thuộc, bọn họ chính là Kiếm Nhất cùng Tư Thần Vân Hy. 5 năm trước, bọn họ liền bị Tô Luyến Lâm an bài đi ra, mục đích chính là vì cái này trà lâu. Tư Hâm, cái này Hồng Trần đại thế, ta cũng nên thật tốt chạy một chuyến lúc này. Tô Luyến Lâm đột nhiên nói, còn có mấy chục năm thời gian, bọn họ liền muốn tỉnh lại. Giang Tử Hâm khỏe mắt kích động nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Kaka, ta chờ ngươi trở lại. Nói xong, Tô Luyến Lâm liền xếp bằng ở Thính Vũ Hiên thứ 3 trong lâu. Hắn hai mắt nhắm lại, Tuế Nguyệt Thần Luân hiện rõ, hắn linh hồn liền tiến vào trong đó. Mà ngoại giới, Giang Tử Hâm cùng Tư Thần Vân Hy ba người xem như hộ pháp, từ đầu đến cuối như một thủ hộ tại Thính Vũ Hiên thứ 3 lầu. Một mảnh tối tăm mở mị thế giới bên trong, một đứa bé trai ngay tại trong mưa thúc tiết, trước mặt hắn là hai tòa phần mộ, phụ thân, mẫu thân. Hoang vu thổ địa bên trên, tích liêu, trống rỗng, tựa như cũng chỉ có hắn một người tồn tại. Tiểu Nam Hải âm thanh khàn giọng, ta Dạ Vân, kiếp này cần phải giết tới Cửu Thiên Tiên giới, là phụ thân mẫu thân báo thù. Dạ Vân, hắn là ai? Làm Tô Luyến Lâm ý niệm xuất hiện tại Tiểu Nam Hải trong thức hải, cảm thụ được cái này Tiểu Nam Hải tình cảm của nội tâm biến hóa, nội tâm hắn lanh huyết, bị báo thù che đôi mắt. Nhưng Tô Luyến Lâm biết, hắn cũng không thể thay đổi gì. Tiểu Nam Hải là ai? Hắn không biết, hắn chỉ biết là hắn tiến vào một cái luân hồi thế giới. Nhìn thấy gần như chân thật, trong chớp mắt, hắn liền xuất hiện ở một chỗ bị huyết sắc lượn lờ thế giới bên trong. Nơi này hắc ám, mùi máu tươi dày đặc, kèm theo cực nặng sát lục khí tức. Nhất làm cho Tô Luyến Lâm cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Tiểu Nam Hải đã không còn là cái kia Tiểu Nam Hải, hắn đã lớn lên, biến hóa vô cùng lớn. Lập tức để Tô Luyến Lâm cảm thấy ngoài ý muốn, chuyện gì xảy ra? Coi hắn cẩn thận đi nhìn đã từng cái kia Tiểu Nam Hải khuôn mặt lúc, để Tô Luyến Lâm cảm thấy một tia kinh ngạc, bởi vì mặt mũi của hắn đến gần vô hạn một cái hắn từng người quen biết. Người kia chính là Dạ Thần. Còn thiếu một chút, liền có thể lĩnh ngộ chân chính đen ám đạo ý. Dạ Vân thấp giọng thì thầm. Cảnh giới của hắn đạt tới thánh quân cảnh, đứng ở phàm thế đỉnh phong. Chỉ là ngắn ngủi một nháy mắt mà thôi. A a a. Lập tức, vô số sát lục khí tức hướng Dạ Vân trên thân ngưng tụ, gần như muốn đem thân thể của hắn xé rách, nhưng Dạ Vân chỉ là khẽ cắn môi kiên trì, cho dù huyết dịch chảy ngang, cho dù gân cốt muốn nứt, giống như con kiến bức rứt đau. Hắn thở hổn hển, không ngừng phát ra thấp giọng gào thét, hắc ám bắt đầu tập hợp, giết chóc bắt đầu tiêu giảm. Thống khổ như vậy dòng dã kéo dài 3 ngày, kèm theo một vòng hắc nguyệt hiện rõ, hiện lên ở Dạ Vân sau lưng, hắn cuối cùng vẫn là sâu sắc ngã xuống, rốt cuộc chống đỡ không nổi đi. Rơi vào trạng thái ngủ say Dạ Vân, không người có thể tỉnh lại hắn, tất cả chỉ có thể dựa vào chính hắn. Nơi này là, ta lại trở về. Tô Luyến Lâm nắm chặt lại quyền, cảm thụ được tự thân còn nhỏ thân thể, là, hắn hóa thành đã từng cái kia Tiểu Nam Hải răng rớp, đến cùng vì sao? Hắn không rõ ràng, nhưng hắn biết, Dạ Vân mục đích là vì báo thù. Như vậy, hắn cứ dựa theo đường đi của hắn. 3 năm sau, hắn may mắn được một vị lão tiền bối nhìn trúng, bước vào tu hành. 5 năm, lão tiền bối vị trí tông môn bị diệt, hắn cũng liền không thể không đảo vòng, rời đi nơi này. 10 năm, mỗi một ngày, mỗi một năm thời gian, phản phất tự mình kinh lịch. Cuối cùng, coi hắn đi tới một chỗ bị huyết sắc lượn lờ thế giới bên trong, Tô Luyến Lâm biết, hắn về tới đã từng Dạ Vân cảm thụ đen ám đạo ý địa phương. Nhưng mà ngay một khắc này, không gian vỡ vụn, tất cả đồ vật hóa thân hư vô. Hắn lại tìm không đến bất luận cái gì một tia Dạ Vân thân ảnh. Đây là cái kia. Lần này, hắn đi tới một chỗ địa phương xa lạ, nơi này gió tuyết đan xen, xung quanh vạn dặm đều là cánh đồng tuyết, mênh mông trời tuyết lớn bên trong, một cái tiểu nữ hài lôi kéo một bộ quan tài xuyên qua. Tay của nàng hoàn toàn bị đông cứng, chỉ là dựa vào chỉ có cảm giác hành động. Nàng là ai? Chỉ thấy Tô Luyến Lâm kinh hô một tiếng, đại sư tỷ. Tuổi trẻ khuôn mặt mặc dù mơ hồ, hắn lại quên không được đại sư tỷ cái kia mặt mũi quen thuộc, nhưng đất tuyết bên trong nữ hải, mặc đơn sơ ăn mặc, tay chân bị đông cứng đến đỏ lên, chỉ có lỗ mũi còn bốc hơi nóng. Tiểu nữ hải xuất hiện, lại lần nữa phá vỡ Tô Luyến Lâm nhận biết. Nhưng mà, làm Tô Luyến Lâm chuẩn bị buông tay chạm đến tiểu nữ hải thời điểm, nàng cùng sau lưng lôi kéo quan tài liền biến mất không thấy, nàng đi đâu rồi? Lại vì sao biến mất? Đây chẳng lẽ là huyễn tượng? Tô Luyến Lâm cảm thụ được trời tuyết lớn, trong lòng nghi hoặc. Bất luận là Dạ Thần khi còn bé, vẫn là vừa vặn xuất hiện tiểu nữ hải, đều là tại Tô Luyến Lâm sinh mệnh xuất hiện qua người, bọn họ nếu là huyễn cảnh, cái kia vì sao lại chân thật như vậy? Trong thoáng chốc, liền tại Tô Luyến Lâm thất thần lúc, mênh mông trời tuyết lớn lặng yên mất đi, hóa thành mặt khác một phen tươi mát cảnh tượng. Nơi này tiên vụ lượn lờ, một tòa vô cùng rộng lớn cung điện hiện lên ở Tô Luyến Lâm tầm mắt bên trong, hắn lập tức liền kinh hãi, tiên cung. Mặc dù Tô Luyến Lâm tại tiên cung chỉ có gặp mặt một lần, nhưng khi đó tiến vào tiên cung, cũng để cho hắn cảm nhận được tiên giới tiên cung rộng lớn ba khí. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, lần này lại đi thẳng tới tiên cung bên trong. Cứ như vậy, một đạo vô cùng lộng lẫy thân ảnh hiện lên ở Tô Luyến Lâm tầm mắt bên trong, nàng một thân lộng lẫy, mặc thần thánh ăn mặc, cầm trong tay chế tài kiếm. Đó là thuộc về nàng thần thánh chi kiếm, nàng đưa lưng về phía Tô Luyến Lâm, có chút quay đầu hiện lên nhìn thoáng qua. Trong chốc lát, nàng lần nữa biến mất. Tiên giới không gian bắt đầu sụp đổ, Tô Luyến Lâm cũng đi theo tại hỗn loạn bên trong bắt đầu rơi xuống, hắn đang suy nghĩ, chỗ tiếp theo là địa phương nào. Nhưng mà sự thực là không có chỗ tiếp theo địa phương.
Chương 480, kiếm chỉ đồng môn, chương 480, kiếm chỉ đồng môn.
Lần này, hắn biến thành một cái thật sự rõ ràng thiếu niên, hành tẩu tại đường phố phồn hoa bên trên, xung quanh không có một ai. Rõ ràng xung quanh còn có nóng hổi bánh bao khí tức, lại không người bán. Rõ ràng trên đường phố còn đứng sừng sững lấy một đạo một bó mức quả, không người cầm côn, lại sừng sững không đổ, thoạt nhìn mười phần hoang đường. Rõ ràng khu phố không có mưa ai, hắn lại có thể rõ ràng nghe đến dòng người cùng tiếng ồn ào. Hắn nghi ngờ, hắn quay đầu nhìn bốn phía, nghĩ thầm, đây rốt cuộc là cái gì địa phương? Vì sao nội tâm của ta cảm thấy trống không, tịch liêu, cô độc, lạnh lùng? Đột nhiên, một thanh âm ngang dọc bốn phương tám hướng, khấu vấn bản tâm, tiên lộ phần cuối là cái gì? Tiền bối. Tô Luyến Lâm nghi ngờ hướng bốn phía nhìn, ý nguyên tìm không được bất cứ người nào vết tích. Xung quanh tiếng ồn ào không ngừng hướng trong đầu của hắn quấn đâu, hắn đột nhiên muốn chạy trốn nơi này. Nhưng vô luận hắn dãy rủa như thế nào, làm sao xuyên qua, đều không thể tránh đi cái này phồn hoa thành thị bên trong ồn ào, phảng phất một mực duy trì liên tục tại trong đầu của hắn bên trong. Tô Luyến Lâm biết, đó là Lâm Dương âm thanh, chỉ là hắn làm sao sẽ xuất hiện lần nữa? Bản tâm, tiên lộ phần cuối. Tô Luyến Lâm hai tay ôm đầu, trong đầu không ngừng hiện lên mấy chữ này. Vì trấn áp hỗn loạn đại não, hắn lập tức đem chính mình ngũ quan phong tỏa, hoàn toàn cùng ngoại giới cách ly ra, trên đời này vốn cũng không có tiên, tiên lộ phần cuối là chính ta. Bang. Theo Tô Luyến Lâm thét dài gào thét, tựa hồ đem không gian chấn vỡ, ồn ào mà trống rông âm thanh bắt đầu biến mất. Hắn cũng theo đó nặng nề thiết đi. Lần này, hắn làm một cái rất dài mộng, phản phất đã trải qua vô số luân hồi. Đời thứ nhất, hắn thành một cái cây cỏ tu tiên giả, đến từ xa xôi thôn trang, người nhà đều là người bình thường, nhưng tại hắn 6 tuổi năm đó, tiên nhân giáng lâm, hắn đem người trong thôn đều giết. Cái kia huyễn tượng, cùng quân thư Ninh đã từng kinh lịch vô cùng tương tự. Mà hắn, bởi vì đi theo phụ thân vào thành, trốn qua một kiếp. Vì tìm tới đồ sắt thôn trang hung thủ, hắn bái nhập tiên môn, tu hành 30 năm, vẫn là một cái phế vật từ đầu đến chân, chưa từng bị người tán thành. Cuối cùng vô vọng thành tiên cũng vô pháp hoàn thành cả đời tâm nguyện, như vậy ra đi, hướng đi nhân sinh điểm cuối cùng. Đời thứ hai, hắn phàm là bụi vương triều hoàng tử, một lòng nghĩ tự do tự tại sống. Hắn không tranh hoàng vị, cũng không muốn tham dự vương triều bên trong minh tranh ám đấu, nhưng thân ở hoàng gia, liền thân bất do kỷ. 17 tuổi năm đó, hắn bị giết. Sinh mệnh như vậy kết thúc. Nguyên nhân là hắn làm phiền thái tử mắt. Đời thứ ba, hắn trở thành một tên tông môn đệ tử, tu hành thiên phú không tồi, một đường thăng đến chân truyền đệ tử. Tại tông môn bên trong thâm thụ đệ tử kính sợ cùng yêu quý. Hắn từ một tiểu nhân vật trở thành mọi người ngưỡng vọng tồn tại, giống như một bước lên trời. Cái này thế giới thường xảy ra tai nạn, thường xuyên bị yêu thú tập kích, mà tông môn cùng vương triều thì thống nhất liên hợp lại đối kháng yêu vật, tạo thành một tấm to lớn lưới sắt. Nên có một ngày, hắn dẫn đầu tông môn đệ tử tiến về phụ cận thôn xóm trừ yêu lúc, các thôn dân nhộn nhịp quỳ xuống đất cảm ơn, tiên nhân đến, chúng ta được cứu rồi. Bọn họ cùng yêu chém giết, thi thể khắp nơi, chồng chất thành núi. Nhưng mà, bọn họ không biết là, nguy hiểm đang không ngừng tới gần, cho dù là hắn cái này chân truyền đệ tử, cũng vô pháp phát giác ra được. Đột nhiên, một đạo bàn tay vô hình từ hư không mà đến, bàn tay khổng lồ đủ để đem toàn bộ thôn trang chấn diệt. Các ngươi đi trước, để ta chặn lại nó. Sư huynh, cường đại như thế lực lượng, không phải chúng ta có thể ngăn cản, chúng ta vẫn là đi đi. Mắt thấy hư không đại thủ ấn liền muốn đè xuống, xung quanh đệ tử sớm đã hướng bên ngoài chạy đi, không để ý thôn trang bên trong thôn dân chết sống. Lưu lại hai tên đệ tử lôi kéo hắn không ngừng rút lui, nhưng hắn muốn rách cả mí mắt. Chúng ta đã được tôn xưng tiên nhân, liền nên tận cái này tiên trách nhiệm. Cuối cùng, hắn vẫn là tránh thoát xung quanh đệ tử lực lượng, một mình hướng cái kia hư không đại thủ ấn mà đánh tới. Cho dù biết phía trước là tử vong, hắn cũng phải hướng chết mà sinh. Cũng bởi vì một câu tiên nhân. Sư Minh, phu cận đệ tử đã không lo được nhiều như vậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn hướng đại thủ ấn kia lối đi, mà bọn họ sớm đã thối lui ra khỏi bên ngoài mới giảm. Phanh phanh phanh. Theo một đạo kinh thiên động địa âm thanh vang tận mây xanh, hư không đại thủ ấn hoành áp tại cái kia thôn trang bên trên, khí tức chậm chạp không có tàn đi. Các đệ tử không dám tùy tiện tới gần, làm tất cả mọi người tưởng rằng hắn chết thời điểm. Từ trong thôn trang đi ra một cái đầy người vết máu bóng người, hắn trở thành một cái tàn phế, cánh tay phải đứt gãy, rốt cuộc cầm không được kiếm. Sư Minh, ngươi không sao chứ? Trong đó một cái đệ tử lập tức tiến lên chiếu cố. Nhưng đệ tử khác ánh mắt lại thay đổi một phen dáng dấp, trong đôi mắt tràn ngập tham lam chi ý. Một lát sau, mấy tên đệ tử tựa hồ có thống nhất ý nghĩ, kiếm trong tay lại chỉ hướng hắn. Đường đường chân truyền đệ tử, bây giờ thành phế vật, trở lại tông môn cũng là lãng phí tài nguyên, sư huynh, không bằng đem tài nguyên đều nhưng cho chúng ta làm sao? Các ngươi làm sao có thể dạng này? Đỡ lấy đệ tử của hắn lập tức giận dữ, cảm thấy mười phần kinh ngạc. Lý Thanh, xem ra hôm nay là giữ lại không được ngươi, cùng tiến lên. Kiếm là dùng để giết yêu, sao có thể dùng kiếm chỉ đồng môn? Tên là Lý Thanh đệ tử cũng không có nghĩ đến, bình thường sống trung hòa bình các sư huynh đệ sẽ làm ra dạng này sự tình. Cầm đầu tên đệ tử kia sắc mặt dữ tợn, trong lòng sớm có dự mưu, các ngươi giết Ly Thủy thôn thôn dân, phản bội tông môn, xứng nhận chết. Ngươi? Lý Thanh bị buộc không lời nào để nói, rõ ràng là sư huynh cứu Ly Thủy thôn, các ngươi liền không sợ trưởng lão trừng phạt sao? Các ngươi nhìn hướng sư huynh cứu Ly Thủy thôn sao? Cầm đầu đệ tử lắc đầu nhìn hướng cùng bên cạnh mấy tên đệ tử, lộ ra một vẻ tà ác nụ cười, kiếm chỉ Lý Thanh hai người, Ly Thủy thôn người đều chết, là bị hắn giết. Cầm đầu đệ tử lập tức hạ lệnh, nhiều lời nói nhảm không khác, giết hắn, để tránh đồ sinh dị biến. Sư huynh, để ta chặn lại bọn họ, ngươi đi trước. Lý Thanh lo lắng nhìn hướng hắn, nhưng hắn cũng lộ ra một vẻ nụ cười, thản nhiên nói, Lý Thanh, ngươi đi đi, tất cả những thứ này vốn không có quan hệ gì với ngươi. Là, hắn muốn một mình đối mặt bọn hắn, cho dù dùng hết lực lượng cuối cùng, cũng muốn đem bọn họ chạm dưới kiếm, cho dù là chết, hắn cũng không có thẹn trong lòng. Đột nhiên, hắn buộc phát ra một đạo lực lượng mạnh mẽ, đem Lý Thanh đưa đi. Lý Thanh cái này phổ thông đệ tử, vốn là không nên tham dự vào trong đó, tất cả cũng cùng hắn không có quan hệ, không nên muốn hắn mệnh. Ngược lại là những này tham lam ác ma, đây chính là nhân tâm. Hắn mặc dù tay cụt, không cách nào cầm kiếm, nhưng hắn tâm không có đình chỉ nhảy lên, lập tức vô tận kiếm khí ngang dọc thiên địa, một đạo kiếm khí vòng xoáy dâng lên.
Không, không, ngươi làm sao có thể còn có lực lượng như vậy?
Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, tất cả mọi người kinh hãi. Kiếm khí vòng xoáy trực tiếp đuổi đi tất cả muốn giết hắn đệ tử, mà khí tức của hắn tăng hết, thẳng tắp hướng về sau ngã xuống, khí tức hấp hối. Hắn đổ vào mảnh này nhuốm máu thổ địa bên trên. Cùng nhau đi tới, hình như về tới đã từng. Hắn cười rời đi, giống trở về nhà lữ nhân.
Chương 481, thiên thế luân hồi, chương 481, thiên thế luân hồi. Đời thứ tư, đời thứ năm, đời thứ sáu.
Cứ như vậy, hắn tại Tuế Nguyệt Thần Luân bên trong không ngừng luân hồi, một đời lại một đời biến hóa, mỗi một đời đều mang đến cho hắn cảm giác không giống nhau, mỗi một đời đều có thuộc về mình lĩnh ngộ. Thứ 100 đời, thứ 200 đời, đi thẳng đến thứ 999 đời, hắn đứng tại một chỗ đỉnh núi, nhìn xuống phía dưới phàm nhân, quan sát thiên địa linh ở giữa, phảng phất tất cả bất động. Lần này, hắn trở thành giữa thiên địa chí cường giả, không người là đối thủ của hắn. Trừ cái đó ra, hắn còn thành lập một phương quốc gia, tên là Trường Sinh Tiên Quốc. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người có thể minh bạch, Trường Sinh phần cuối cũng không phải là chỉ là trở thành tiên mà là không ngừng tu hành, trở thành có thể khinh thường cái này thế giới, khinh thường cái này hư không người. Đáng tiếc, tinh vực bên ngoài còn có tiên. Sợ rằng thế nhân muốn trường sinh là vô vọng. Hắn nhìn hướng phương xa, nhàn nhạt mở miệng, mà với ta mà nói, đã đầy đủ. Lập tức, thân thể của hắn bắt đầu giải tán, hóa thành vô số tinh quang cho bụi hướng hư không trung du đãng. Hắn minh giải, một thế này, hắn là thâm thụ thế nhân kính ngưỡng Trường Sinh Tiên Quốc chi chủ, cũng là một phương thế giới chí cường giả. Tất cả mọi người muốn tuân theo một tiếng Trường Sinh Tiên. Thế nhân một câu Trường Sinh, với hắn mà nói, đã đầy đủ. Đến mức thế nhân theo đuổi Trường Sinh, liền để chính bọn họ đi chứng kiến cùng tìm kiếm a. Thiên thế luân hồi, là Tô Luyến Lâm mục đích. Đời sau sẽ là cái dạng gì, hắn không biết. Không biết, đối mọi người đến nói, là e ngại, là khủng hoảng, là không dám đối mặt. Nhưng đối Tô Luyến Lâm đến nói, không biết chính là tồn tại lớn nhất bị lực. Tham dò không biết, nhân sinh mới có thú vị. Nếu như vừa bắt đầu liền thấy tương lai 10 năm, 20 năm, thậm chí 30 năm bộ dạng, làm sao đến đối tương lai hứng thú, hắn muốn đánh mất. Còn sống hào hứng cũng liền bắt đầu hạ xuống. Cuối cùng một đời, cũng chính là hắn thứ 1000 đời. Một mảnh rộng lớn vô ngần đảo thụ lâm bên trong, vô số hoa đảo lá rụng, phiêu linh, không, có điểm cuối cùng, có đệ nhất là đóa hoa, liền sẽ có thứ hai là đóa hoa hạ xuống. Bên dòng suối nhỏ, có một thiếu niên nắm lấy bầu rượu, một bên thưởng thức cây đảo, một bên vuốt ve bên cạnh chim nhỏ, liễu diễu êm thai âm thanh tại đảo thụ lâm bên trong quanh quẩn. Thiếu niên ăn mặc lộng lẫy, không giống là người nhà bình thường. Cái hông của hắn mang theo một khối màu tím ngọc bội, trên có khắc một cái bạch ngọc chữ, tiêu gừng. Thiếu niên tên là Khương Lan, là cái này Vân Hải Đại Lục Khương gia thiếu chủ. Trời sinh thần lực, 6 tuổi lúc một cánh tay giơ lên nặng đến 10 vạn cân đỉnh. Đồng thời là thái cổ hạo nhiên chính khí ra thân, nghe nói bị loại này khí tán thành người, tất thành thái cổ thần tôn. Đến mức hôm nay thiếu niên vì sao như vậy nhàn nhã uống rượu, mà không phải đi tu luyện, cái này liền để thế nhân rất nghi hoặc. Thiếu niên nuốt ve chim nhỏ lông vũ, "Tiểu Bố Đinh, chúng ta nên lên đường." Tiểu Hoàng Điểu túi đầu đuổi Khương Lan cái cổ, ríu rít. Thiếu niên bên hai, từ đầu đến cuối có một câu tại vần quanh. Thiên sinh thần thể người, cần chiến đến đỉnh phong mới có thể thành tựu chân chính thái cổ thần tôn, nếu không, thần tôn vô vọng. Thiếu niên trong lòng rất dây dưa, mặc dù thiên sinh thần thể cùng thái cổ hạo nhiên chính khí giao cho hắn cường đại thiên phú, càng là sinh ra ở Vân Hải Đại Lục đứng đầu gia tộc Khương gia, nhưng cái nhà này tựa như không có đồng dạng. Hắn tâm là cô độc, chỉ có chiến đấu có thể giải quyết hắn nội tâm bất an. Hắn muốn chứng minh tất cả những thứ này, hắn muốn trở thành thái cổ thần tôn, bởi vì chỉ có trở thành thái cổ thần tôn, hắn mới có thể không sợ Vu gia tộc lão tổ, mới có thể sống thành mình thích bộ dạng. Thứ đây không hề bị đến bất kỳ người trói buộc. Kỳ Lam Thành là một tòa thần thánh mà không thể xâm phạm thành trì, càng là Vân Hải Đại Lục đứng đầu thành trì một trong. Nhưng thành trì bên trong, trong một đêm nhiều ra hàng trăm tấm thiếp mời. Mỗi một tấm trên thiếp mời đều lưu lại một cái chữ chiến. Kỳ Lam Thành võ đài trung ương, Khương Lan một người đứng ở trên lôi đài, yên tĩnh cùng đợi Kỳ Lam Thành tất cả thiên tài đến. Đoạn đường này, chỉ có Tiểu Bố Đinh làm bạn. Thiếp mời là Khương gia người phát, Khương Lan không có tự do, liền như là một cái máy móc, gia tộc an bài cái gì, hắn liền muốn làm cái gì. Thậm chí như vậy, Khương gia người còn muốn hắn một câu cảm kích. "Tiểu tử, chính là ngươi muốn khiêu chiến với ta." Lập tức, hư không bên trong xuất hiện một tôn lăng lập thân ảnh, hắn phiêu phủ tại hư không bên trong, một thân ăn mặc cung dung lộng lẫy, hắn ánh mắt lãnh đạm, miệt thị phía dưới Khương Lan. Khương Lan gật đầu, là một cái liền tu vi đều không có phế vật, cũng dám chiến ta. Quả thực không biết sống chết nam tử không có chút nào đem Khương Lan để vào mắt. Kỳ Lam Thành bên trong võ giả nhộn nhịp trước đến vây xem, bởi vì bọn họ biết, một khi bên trên Kỳ Lan Thành lôi đài, vậy liền mang ý nghĩa hôm nay nhất định phải có một vị muốn bị loại. Cái này bị loại không phải mang ý nghĩa rời đi, mà là mang ý nghĩa tử vong. Lâm Thiếu, giáo huấn một chút cái này thứ không biết chết sống, liền Lâm Thiếu cũng dám đắc tội, tự tìm cái chết. Lâm gia thiếu chủ, trước đó không lâu vừa vặn leo lên vân bảng thiên tài. Tiểu tử này sợ là giữ nhiều lành ít. Liên tại phía dưới không ngừng truyền đến nghị luận thời điểm, Khương Lan cuối cùng nói chuyện, một cái vừa vặn leo lên vân bảng phế vật, lăn xuống đến chịu chết đi. Đột nhiên, một đạo vô cùng nặng nề áp lực từ hư không mà đến, không chỉ là họ Lý nam tử, liền vây xem võ giả đều bị cái này không biết lực lượng chèn ép tại mặt đất không cách nào động đậy. Mà họ Lý nam tử càng là trực tiếp bị Khương Lan bóp lấy cái cổ, ngươi tất nhiên đồng ý khiêu chiến, vậy liền đi chết đi. Giang giác. Họ Lý nam tử muốn rách cả mí mắt trường Khương Lan, thân thể còn không có kịp phản ứng, liền đã chặt đứt, thẳng đứng từ Khương Lan trong tay rơi xuống. Cái này sao có thể? Sau một lát, mọi người không thể tin được nhìn hướng trên lôi đài Khương Lan, bởi vì họ Lý nam tử cứ như vậy gắt gao ghé vào Khương Lan trước người, không có bất kỳ khí tức. Khương Lan mặt không hề cảm xúc quét về phía đám người bên trong, cái thứ hai, lên đây đi. Chiến tiếp đã phát, như vậy chỉ cần tiếp thu chiến tiếp, vậy thì nhất định phải lên lôi đài một trận chiến, bất luận chết sống. Tiếp thu chiến tiếp mà e ngại chiến đấu giả, sẽ nhận đến Khương gia nghiêm khắc đả kích. Lý Nham bất quá là mới bước lên vân bảng, cho rằng giết Lý Nham liền có thể kiêu ngạo sao? Đột nhiên, một bóng người từ trong đám người đi ra, nhắm thẳng vào Khương Lan. Là Kiêu Anh, vân bảng thứ 78 tên. Vân bảng là đại biểu Vân Hải Đại Lục tất cả thiên tài bảng danh sách, mà có thể lên bảng người, không thể nghi ngờ là bị Vân Hải Đại Lục các đại nhân vật chọn chúng. Vân bảng tổng cộng thu vào 100 tên thiên tài, không có chỗ nào mà không phải là đại tông môn đại gia tộc đệ tử, cực ít là tán tu xuất thân. Trừ bỏ Vân bảng bên ngoài, đó chính là Vân Hải Đại Lục hải bảng. Tại hải bảng thiên tài trong mắt, Vân bảng thiên tài không tính là cái gì, nhưng mỗi một cái hải bảng thiên tài đều là từ Vân bảng tới, cho nên bọn họ cũng cần nhìn thẳng vào Vân bảng, không được đối nó nói năng lô mãng, thậm chí nhục nhã. Phế lối, là người lớn nhất thiếu hụt. Tiểu Anh tập hợp linh lực hướng Khương Lan vung ra một đạo hung mãnh quyền pháp. Chương 482, một câu cảm ơn, chương 482, một câu cảm ơn. Không rõ ràng đối thủ tình huống, cũng là người lớn nhất thiếu hụt. Khương Lan chân phải phía sau thu, một trường lộ ra, vậy mà vô cùng nhẹ nhõm liền đem Tiểu Anh một quyền này cho đó lấy, không những như vậy. Khương Lan tay phải bắt đầu phát lực, hoàn toàn đem Tiểu Anh nắm đấm bao khỏa ở bên trong, nắm giữ trời sinh thần lực hắn, chỉ là vân bảng thiên tài nơi nào sẽ là đối thủ của hắn. Giang giác. Giang giác. Đột nhiên, Tiểu Anh bàn tay xương bắt đầu vỡ vụn, nứt ra xương đau đớn giống như lao cắt ngực. A a a a. Chỉ thấy Tiểu Anh lập tức liền đánh mất đối chiến hào hứng, cả người đổ vào lôi đỉnh bên trên ngao ngao kêu to, tiễn ngươi một đoạn đường. Đột nhiên, Khương Lan một chân giẫm tại Tiểu Anh cái trán, đầu giống như dưa hấu đồng dạng vỡ ra. Thiếu niên ngoan lệ, là từ nhỏ liền bị bồi dưỡng ra được. Nhân từ đối với địch nhân, chính là đối với chính mình lớn nhất nguy hại. Kế tiếp, lên đây đi. Lần này Khương gia là Khương Lan mời trăm tên thiên tài, đoán chừng không cách nào toàn bộ lên lôi đài, chứng kiến Lý thiếu gia cùng Tiểu Anh chết, đã để một bộ phận thiên tài cảm thấy sợ hãi. Huống chi, được mời thiên tài bên trong, còn có một bộ phận không tại vân bảng, hải bảng bên trên. Mặc dù Kỳ Lam Thành là thiên tài tụ tập chi địa, nhưng cũng không thể tập hợp vân bảng cùng hải bảng tất cả thiên tài, trừ phi là Vân Hải Đại Lục long trọng võ hội. Người nào lên a? Ai còn dám lên a? Muốn lên cũng là vân bảng thiên tài lên a, chúng ta đi lên không phải chịu chết. Ta đã biết, hắn là Khương gia thiếu chủ Khương Lan, trời sinh thần lực người, chắc không được có thể dễ dàng như thế đánh giết Kiều Anh cùng Lý Thiếu. Theo người lưu lượng càng ngày càng nhiều, tập hợp võ giả cũng liền càng ngày càng nhiều, cuối cùng, Khương Lan thân phận vẫn là bị nhận ra được. Vân Hải Khương thị, ba đại cổ tộc một trong. Kỳ Lam Thành bên trong những gia tộc này, cùng Khương gia so ra, bất quá là lớn ô gặp nhỏ ô. Khương gia thiếu chủ, trời sinh thần lực người, ta ngược lại là muốn thử một chút quả đấm của ngươi. Lúc này, trong đám người đi ra một người đàn ông cao lớn, nam tử thân cao 3 mét, tráng kiện thân thể trong đám người mười phần xuất chúng. Là bà Vương Lưu Thái, vân bảng xếp hạng thứ 51 vị. Nghe nói bà Vương cũng là một cái trời sinh thần lực người sở hữu, chính là không biết cùng cái này Khương gia thiếu chủ so ra làm sao. Khương gia thiếu chủ thân thể như vậy gầy yếu, cái này Lý Thái không những thân hình cao lớn, mà còn trời sinh thần lực, có lẽ thật có đánh bại Khương gia thiếu chủ hy vọng. Đánh bại? Ta xem là thảm bại. Đây chính là Khương gia thiếu chủ, Khương gia cổ tộc huyết mạch truyền thừa trời sinh thần lực, cũng không phải Lý Thái có thể so sánh. Phanh phanh phanh. Lý Thái hướng lôi đài đi đến, mỗi một bước đều mười phần nặng nề, chấn động đến toàn bộ lôi đài đất rung núi chuyển. Ta Lý Thái không cha không mẹ, biết hôm nay là tình thế chắc chắn phải chết, mong rằng Khương thiếu chủ có thể cho ta một cái kiểu chết thông khoái. Cái gì? Một thời gian, toàn bộ dưới lôi đài nghị luận ầm ĩ, cái này Lý Thái là nghiêm túc sao? Hắn nếu biết chính mình sẽ bại, vậy tại sao còn muốn lên đi chịu chết? Đối với Lý Thái đến, Khương Lan cũng cảm thấy một tia ngoài ý muốn. Dù sao không phải tất cả mọi người có thể giống Lý Thái như vậy nhẹ nhàng như thường đối mặt không biết tử vong. Khương Lan hỏi, vì cái gì? Ta Lý Thái ngang dọc đại lục nửa đời người, còn chưa từng gặp phải có thể cùng ta chống lại lực lượng người, hôm nay có thể được Khương gia thiếu chủ khiêu chiến, đó chính là ta vinh hạnh. Dứt lời, lôi đài hóa thành mặt khác một phen giáng dấp. Pháp tướng thiên địa, bá vương lâm thế. Lý Thái sở dĩ được xưng là bá vương, ngay tại ở hắn được đến một đời cường giả tuyệt thế truyền thừa, lại bởi vì trời sinh thần lực, liền bị thế nhân tôn xưng bá vương. Một đạo cao tới mấy chục trượng màu vàng pháp tướng sừng sững giữa thiên địa, ánh mắt đối Khương Lan tràn đầy cực nóng. Đã như vậy ta liền thành toàn ngươi. Khương Lan âm thầm bội phục Lý Thái, ít nhất hắn có thể vì chính mình mà sống, cho dù là chết cũng không có sợ hãi. Cổ thần pháp tướng gặp Khương Lan thôi động trong thân thể huyết mạch chi lực, một tòa cao tới trăm trượng pháp tướng sừng sững tại bá vương trước mặt. Giờ khắc này Lý Thái nháy mắt cảm thấy mình nhỏ bé, nhưng hắn y nguyên huy quyền hướng Khương Lan đánh tới. Hắn muốn là thể nghiệm sinh mệnh cơ hội, cho dù là tử vong hắn y nguyên không sợ. Hắn bình thường trở lại, thản nhiên đối mặt tử vong phủ xuống. Bang, chỉ một chiêu Lý Thái pháp tướng liền bị Khương Lan cổ thần pháp tướng đánh nát. Lý Thái cả người liền đổ vào trên lôi đài, vết máu chảy ngang, nhưng hắn ngược lại phá lên cười, thống khoái, lại đến. Ngay sau đó, Lý Thái lại là vung ra một quyền hướng Khương Lan phóng đi. Khương Lan thu hồi cổ thần pháp tướng, cũng là vung ra một quyền hướng về Lý Thái mà đi, vô hình quyền kình trong hư không bao phủ, tạo thành một đạo không biết bi khiếu. Bang! Hai quyền tương đối, bàng bạc khí tức hướng bên ngoài hoành áp mà đi, chỉ có Lý Thái chính mình biết, Khương Lan quyền kình tại trong lúc vô hình xuyên qua huyết đục của hắn gân cốt, thẳng tới tâm mạch. Đa tạ. Lý Thái tâm mạch bị chấn nát, lại thanh âm khàn khàn nói một câu cảm ơn. Chuyện này với hắn đến nói, đã không lưu tiếng đối. Đây chính là hắn tu hành ý nghĩa, hắn không thành tiên, không vì trường sinh, chỉ vì trong lòng nói. Gặp phải Lý Thái, cũng để cho Khương Lan tâm tư sinh ra dao động. Nội tâm hắn bắt đầu dãy rủa. nhất định muốn trở thành thái cổ thần tôn sao? Ta vì cái gì không thể vì chính mình mà sống? Gia tộc muốn, cũng không phải là ta mong muốn, vì cái gì muốn đem bọn họ cần thiết áp đặt tại trên người ta, cũng bởi vì ta là trời sinh thần lực. Mỗi người đều có chính mình bất đắc dĩ chỗ, nhưng nhất định phải thoải mái đối mặt. Về sau, cái này đến những vân bảng, hải bảng thiên tài lên đài khiêu chiến, không có chỗ nào mà không phải là bị Khương Lan đánh bại. Kinh lịch Lý Thái sự tình phía sau, hắn ngược lại càng thêm ngoan lệ, mỗi một cái lên đài người khiêu chiến gần như đều là nhất kích tất sát, không có chút nào trở tay cơ hội. Từ bình minh đến đêm khuya, Khương Lan kinh lịch mấy chục cuộc chiến đấu, hơn nữa còn là liên tiếp chiến đấu. Đồng thời đánh bại vân bảng cùng hải bảng bên trên mười mấy tên thiên tài, ngắn ngủi trong vòng một ngày, vân bảng cùng hải bảng thiên tài biến mất hơn phân nửa. Tiểu Bố Đinh, chạm tiếp theo, Vương Thành. Hắn thậm chí liền nói chuyện người đều không có, chỉ có một thứ từ nửa đường nhặt được Tiểu Bố Đinh, tốt tại nó thông linh tính. Trở thành Khương Lan tại cái này không ngừng nghỉ chiến đấu bên trong chỗ dựa cuối cùng. Từ Ký Lam Thành, đến Vương Thành, lại đến Hoàng Thành, lại đi vào Đế Thành. Đoạn đường này, chinh chiến trăm năm. Vô số nguy cơ sinh tử hướng hắn tới gần, không có Khương gia che chở, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Vô số vết thương tựa hồ để hắn quên đi ban đầu đường. Thiếu niên đã không còn là thiếu niên, hắn đã biến thành trung niên đại thúc, dâu một đồng lớn, cũng chưa từng đi lý qua. Tiểu Bố Đinh, chúng ta về đảo Thụ Lâm a, đi mệnh. Tiểu Bố Đinh gật đầu bày tỏ đồng ý, dịu dít. Rất nhanh, Khương Lan liền rời đi đầu này không ngừng nghỉ đường xá, thật giống như không có điểm cuối cùng. Hắn nhìn thấy tiếp xuống trăm năm, ngàn năm, vạn năm, thậm chí mười vạn năm đường sẽ là bộ dạng gì? Tất cả chỉ vì một cái không có kết quả điểm cuối cùng. Bờ bên kia, điểm cuối cùng, hắn bắt đầu hoài nghi, hắn thật có thể làm được sao? Không biết tương lai, hắn mất đi tiếp tục đi tới đích dục vọng, bởi vì hắn biết, tiếp tục đi tới đích cũng bất quá là một con đường không có lối về, một đầu không ngừng chinh chiến, không ngừng nghỉ đường. Chương 483, tiên giới chi biến, chương 483, tiên giới chi biến. Hắn về tới ban đầu đảo Thụ Lâm, hồi tưởng đến quá khứ tất cả, ký ức bên trong chỉ có liên quan tới hắn cùng Tiểu Bố Đinh gặp nhau, không còn gì khác. Bên hông hắn mang theo bầu rượu còn tại, Tiểu Bố Đinh còn tại, đảo Thụ Lâm vẫn như cũ, dòng suối nhỏ chậm rãi lưu động. Hắn hình như về tới đã từng thiếu niên kia thời kỳ. Trăm năm mưa gió, không có điểm cuối cùng. Hắn đem chính mình chôn cất tại đảo Thụ Lâm bên trong. Bởi vì mệt mỏi thật sự, trăm năm mưa gió, sống phàm nhân cả đời đã đầy đủ. Hắn đi, Tiểu Bố Đinh cũng không muốn sống, đoạn tuyệt khí tức mà chết. Tô Lưu Luyến đã không biết tại Tuế Nguyệt Thần Luân bên trong ở bao lâu, nhưng ngoại giới động tĩnh lại giống như chọc vào một cái lỗ thủng lớn. Tiên giới, vô số khí tức cường đại bắt đầu lan tràn, thiên địa chấn động, đây tuyệt đối là tiên giới sống lại đến nay lớn nhất tình thế hỗn loạn. Một vị nữ tử váy trắng đứng ở tiên cung trước cửa chính, nhìn hướng một bên nữ tử áo tím nói, bọn họ muốn đi ra. Nữ tử áo tím hai mắt hiện lên một vẻ sáng, tựa như muốn đem ánh mắt chỗ nhìn tới chỗ nhìn đấu, thử hai năm trước bọn họ liền từ trong ngủ mê tỉnh lại, đoán chừng sớm đã có chỗ dự mưu. Huỳnh Nguyệt mặt lạnh lấy, trừ bỏ đã vẫn lạc ba vị tổ cảnh viên mãn, còn có hai vị rơi vào trạng thái ngủ say, lần này bọn họ tỉnh lại, tất nhiên là nghĩ liên hợp lại đối phó chúng ta. Hai người bọn họ chính là tiên giới giới vực ti ti chủ Huỳnh Nguyệt cùng chấp pháp giả Vi Thiện. Lam Vô Ngần tiên giới khí tức bắt đầu truyền bá, khuếch tán, oanh động cực lớn từ tiên giới nào đó một chỗ truyền đến, đó là vách đá vỡ vụn âm thanh, mãnh liệt động tĩnh bắt đầu xuất hiện. Đây là tiên giới sống lại đến nay sử dụng ra lớn nhất động tĩnh. Đến mức xuất thế người, cũng chỉ có bọn họ biết. Chư thiên vạn giới sinh linh, liền tiến vào tiên giới dũng khí đều không có, lại thế nào khả năng sẽ biết bây giờ tiên giới nội bộ phát sinh cái gì đâu. Tiên giới, chúng ta trở về. Ha 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 ha, đột nhiên, tiên giới một chỗ u ám xâm lâm bên trong, mấy trăm phần mộ đứng ở bên trong. Xá Nan Tiên, Vân Hoa Tiên, Tiên Điện Hữu Sứ. Vô số khắc sâu tại trên bia mộ danh tự hiện rõ, mỗi một vị đều là đại biểu cho tiên cung đại năng, bọn họ nếu là đi ra tiên giới, đi đến chư thiên vạn giới, tùy tiện dậm chân một cái cũng có thể làm cho chư thiên cách cục thay đổi. Gần tới 100 tôn tổ cảnh cường giả, đây chính là tiên giới chân chính thực lực vị trí. Chỉ cần từ trong đi ra một vị đi hướng chư thiên vạn giới, đối chư thiên đến nói, đều là hủy diệt cấp bậc tồn tại. Vân Hộ Pháp, cung chủ sớm đã tại một trận chiến kia vẫn lạc, bây giờ tiên giới đã vô chủ, chúng ta nguyện tôn ngài là tiên giới tân chủ, chấp trưởng chư thiên vạn giới. Một cái cao lớn yêu thay đổi nam tử xuất hiện tại một vị xuất trần lão giả bên cạnh, nhẹ giọng phụ hòa nói. Sau đó, giác tỉnh trăm vị tổ cảnh bên trong, hơn phân nửa cường giả nửa quỳ mà xuống, lấy đó đồng ý. Nhưng vẫn là có bộ phận cường giả có ý nghĩ của mình, cũng không tính cùng bọn hắn thông đồng làm vậy, vì vậy định lúc này rời đi. Nhưng mà, không đợi bọn họ bay ra trăm mét, liền bị quỷ phục người ngăn lại. Vân Hộ Pháp chính là ta tiên giới chí cường giả, đứng hàng cung chủ phía dưới người thứ nhất, đây là chư vị một lần cơ hội khó được. Trong đó một người mặc giáp trụ nam tử sừng sững u ám xâm lâm bên ngoài, đồng thời dẫn đầu mặt khác tổ cảnh đối toàn bộ không gian tiến hành phong tỏa. Tóc trắng đạo bào lão giả theo nhiều người người bên trong đi ra, nhìn hướng muốn rời đi chúng cường giả, chư vị, tiên giới chính là chúng ta sinh tồn giới, chư vị nếu là rời đi tiên giới, tương lai làm sao đi sao từ đâu? Chẳng lẽ liền không nghĩ qua tiến thêm một bước? Nếu biết rõ, đương kim chư thiên vạn giới bên trong, chỉ có tiên giới linh khí nồng nặc nhất, cũng là thích hợp nhất tổ cảnh cường giả chỗ tu luyện, cũng chỉ có tiên giới có thể làm cho bọn họ tu vi tiến thêm một bước. Một thời gian, vô số cường giả lưu lại, trong lòng dãy rủa không thôi, chỉ có một vị lớn tuổi lão giả trước tiên mở miệng nói, "Vân Hộ Pháp, lão phu là tiên giới chinh chiến vô số tuế nguyệt, mệt mỏi, muốn đi xem cái này mênh mông thiên địa, mong rằng hộ pháp mở một mặt lưới." Ta cũng cùng thích lão đồng dạng, mong rằng Vân Hộ Pháp mở một mặt lưới. Ta cũng là. Liên tiếp hơn 10 vị tuổi tác dài người chắp tay ra hiệu, bọn họ từ tiến vào tiên giới đến nay, còn chưa hề trở về qua chính mình gia tộc, tông tộc nhìn xem. Từ trong ngủ mê tỉnh lại, đã là đối với bọn họ lớn nhất ưu đãi. Tiên giới là tập hợp chư thiên cường giả địa phương, nhưng cường giả cuối cùng vẫn là từ nhỏ địa phương quật khởi, bọn họ cũng cần kinh lịch cực khổ, từng bước một trưởng thành. Chấm tư thật lâu, Vân Hộ Pháp kinh ngạc nhẹ gật đầu, những lao gia hỏa này chỉ cần không can thiệp kế hoạch của hắn, cũng đã đủ rồi. Mà còn tại chỗ này, cùng bọn hắn liều mạng, hiển nhiên là không đáng. Thả bọn họ đi, hơn nữa còn có thể trong lòng bọn họ lưu lại một cái ấn tượng tốt. Đa tạ Vân Hộ Pháp, mười mấy tên lão giả nhộn nhịp chắp tay cảm ơn, sau đó liền hóa thành sơn quang rời đi rừng u ám. Mặc dù như thế, còn có gần 80 tên tổ cảnh cường giả lưu lại, nhưng bọn hắn bên trong, phần lớn tâm khẩu bất nhất. Vân Hộ Pháp chi danh, không người biết được, chỉ biết là hắn là Tiên Cung cung chủ sứ giả. Hắn quay người nhìn hướng sau lưng mười mấy tên tiên giới cường giả, các ngươi đâu? Đương nhiên, trong đó đã có đại bộ phận người lựa chọn thần phục, nhưng còn có ở vào xoắn xuýt bên trong, bởi vì Vân Hộ Pháp cách làm, chính là đang buộc bọn họ lựa chọn đứng đội. Một khi chọn sai, bọn họ đem đánh đổi mạng sống đại giới. Nhưng nếu như chọn đúng, cũng khó nói chính là nhất phi trùng thiên. Một tên trên người mặc áo xanh đạo bào nam tử xuất hiện tại hư không bên trong, hắn phát tán ra khí tức cùng Vân Hộ Pháp không kém nhiều, hắn một đôi trừng mắt lạnh lẽo. Vân Hộ Pháp ngồi lên Tiên Cung cung chủ vị trí, hoàn toàn xứng đáng, làm sao? Chẳng lẽ trong lòng các ngươi còn có những nhân tuyển khác phải không? Đương kim thức tỉnh tất cả cường giả bên trong, chính là cái này Vân Hộ Pháp cùng vị này nói chuyện xá nan tiên cường đại nhất, là tiên giới chỉ có tổ cảnh viên mãn cường giả. Hai người bọn họ lời nói, liền tương đương với tiên giới trí cao quyền nói chuyện. Đột nhiên, sừng sững tại Vân Hộ Pháp bên cạnh một tên cường giả dẫn đầu quỳ xuống tỏ thái độ, chúng ta nguyện bái Vân Hộ Pháp là tân nhiệm Tiên Cung cung chủ. Ngay sau đó, một bên tổ cảnh cường giả lại lần nữa nửa quỳ mà xuống, chúng ta nguyện bái Vân Hộ Pháp là tân nhiệm Tiên Cung cung chủ. Một hơi sau đó, thư không bên trong vẹn vẹn còn lại 20 tên cường giả còn không có tỏ thái độ, trong lòng bọn họ dãy rủa, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn khuất phục tại cường quyền phía dưới, chúng ta nguyện bái. Bởi vì bọn họ biết, nếu như hôm nay không biểu lộ thái độ thần phục, nhất định không có bọn họ được sống. Nhưng mà, không đợi bọn hắn nói xong, liền từ hư không bên trong truyền đến một đạo thần thánh khí tức, chậm đã. Vi Thiện giống như cựu thiên thần nữ, chân đạp hư không mà đến, Huỳnh Nguyệt theo sát phía sau. Chấp pháp giả Vi Thiện, còn có giới vực tư tư chủ Huỳnh Nguyệt. Theo Vi Thiện cùng Huỳnh Nguyệt đến, toàn bộ thế cục nháy mắt chuyển biến. Vân Hộ Pháp, bỏ khó. Thật sự là đã lâu không gặp. Vi Thiện cười nhạt một tiếng, khí tức quanh người nháy mắt hướng bốn phía tản đi, mục đích của nàng rất rõ ràng, nàng là tại hướng những này thức tỉnh cường giả biểu hiện ra thực lực bản thân. Nàng muốn nói cho bọn hắn biết, nàng còn tại. Tiên giới chấp pháp giả, còn tại. Có nàng tại, cái này Tiên Cung cung chủ vị trí liền còn chưa tới phiên Vân Hộ Pháp. Chương 484, trăm tổ tỉnh lại, chương 484, trăm tổ tỉnh lại. Tiên giới tất cả cường giả đều biết rõ, Tiên Cung cung chủ nhận lệnh nhất định phải trải qua tiên giới chấp pháp giả khảo hạch, đồng thời được đến tiên giới chấp pháp giả tán thành. Nếu không, muốn trở thành Tiên Cung cung chủ, gần như không có khả năng. Vân Hộ Pháp lập tức cười nhạt đáp lại nói, nguyên lai là Vi chấp pháp cùng Huỳnh Nguyệt ti chủ, chưa từng nghĩ tỉnh lại lần nữa, còn có thể nhìn thấy các ngươi hai vị, thật sự là chúng ta may mắn a. Không sai, không nghĩ tới Vi chấp pháp cùng Huỳnh Nguyệt ti chủ cũng còn sống, thật sự là thật đáng mừng a. Xá Nan Tiên cũng đi theo chắp tay nói, dù sao, bọn họ cùng là Tiên Cung người, đối với Tiên Cung cung chủ nhận lệnh, vẫn là biết. Nếu như đắc tội Vi Thiện, đối với bọn họ đến nói, nhưng là không dễ làm. Lập tức, Vân Hộ Pháp sau lưng một đám cường giả nhộn nhịp hướng Vi Thiện bài đến, chúng ta tham kiến Vi chấp pháp. Đặc biệt là còn chưa từng tỏ thái độ cường giả, nhộn nhịp hướng Vi Thiện tới gần, bọn họ phảng phất nhìn thấy cây cỏ cứu mạng. Vi Thiện đạp lên hư không, vào hư không bên trong hành động, vừa vặn tỉnh lại, liền nghĩ leo lên cung chủ vị trí. Vân Hộ Pháp dụng tâm lương khổ a. Rất nhanh, liền có mấy danh tổ cảnh cường giả đi tới Vi Thiện sau lưng. Vân Hộ Pháp sắc mặt thâm trầm, làm sao? Vi chấp pháp chẳng lẽ cũng muốn ngồi một chút Tiên Cung cung chủ vị trí? Vi Thiện ngữ khí dần dần băng lãnh, ha ha, vốn chấp pháp đối Tiên Cung cung chủ vị trí chưa từng có hứng thú, vốn chấp pháp nếu là nghĩ, trăm năm trước liền đã ngồi lên cái này cung chủ vị trí. Xá Nan Tiên tiến lên phụ hòa nói, trăm năm. Nguyên lai Vi chấp pháp trăm năm trước liền đã trở về tiên giới, thật sự là thật đáng mừng a. Rất lâu không nói lời nào, Huỳnh Nguyệt đột nhiên mở miệng, hừ, không có Vi chấp pháp, các ngươi liền tỉnh lại cơ hội đều không có. Xá Nan Tiên truyền hỏi, có ý tứ gì? Đối mặt Xá Nan Tiên đặt câu hỏi, Huỳnh Nguyệt không tiêu ngạo không tự tin nói, các ngươi nhìn thấy tiên giới, sớm đã tại trận đại chiến kia phía sau biến thành tử tinh, mà tiên giới sở dĩ có thể sống lại, đó là bởi vì có Vi chấp pháp. Trăm năm trước, Vi chấp pháp lấy sức một mình sống lại tiên giới, là tiên giới đại công thần, tiên giới nếu là không cách nào sống lại, từ đâu tới các ngươi bây giờ? Mặc dù Huỳnh Nguyệt tu vi còn không có đạt tới tổ cảnh viên mãn, nhưng cũng là mới vào tổ cảnh đỉnh phong. Nhưng nàng biết, nếu như việc này một khi khai chiến, đối với các nàng hiển nhiên là bất lợi. Bởi vì Vân Hộ Pháp cùng Xá Nan Tiên đã tạo thành một đầu chiến tuyến, nếu như bọn họ liên thủ đối phó Vi Thiện, như vậy lại vừa vặn để bọn họ đạt được. Cho nên, bước đầu tiên này, các nàng muốn trước tiên đem bọn họ ổn định. Vân Hộ Pháp hai tay kết hợp lại, trong ánh mắt hiện lên một đạo nghi hoặc, a, như vậy xem ra, Vi chấp pháp vẫn là chúng ta đại ân nhân. Không sai. Huỳnh Nguyệt thấy thế, lập tức nói, cái kia, còn không cảm ơn các ngươi Vi chấp pháp. Một thời gian, một đám tổ cảnh cường giả lại lần nữa hướng Vi Thiện bái nói Vi chấp pháp đại nghĩa. Làm tất cả mọi người đang đuổi nâng Vi Thiện thời điểm, Vân Hộ Pháp cùng Xá Nan Tiên sắc mặt thay đổi đến dị thường khó coi. Vi chấp pháp, bây giờ cái này Tiên Cung cung chủ vị trí trống chỗ, dám hỏi chấp pháp trong lòng nhưng có nhân tuyển. Tới. Vi Thiện đã sớm ý thức đoán được Vân Hộ Pháp mục đích. Không nghĩ tới, cái này Vân Hộ Pháp hôm nay lại như vậy trực tiếp. Kỳ thật, tại Vi Thiện trong lòng, Tô Luyến Lâm chính là Tiên Cung cung chủ vị trí nhân tuyển tốt nhất, chỉ là đáng tiếc, Tô Luyến Lâm căn bản không có lên mặc cho ý nghĩ. Có. Vân Hộ Pháp ánh mắt sắc bén, người nào? Xá Nan Tiên cũng đồng thời lạnh lùng nói, Vi chấp pháp, tiên giới sống lại, chư thiên vạn giới bên trong, bản tiên còn không có phát hiện có người có thể áp đảo ba người chúng ta bên trên. Cái này cung chủ vị trí không phải là ba người chúng ta bên trong mà tuyển chọn không thể. Vi Thiện lập tức cười to nói, ha ha ha, tất nhiên Xá Nan Tiên cũng có hứng thú ngồi cái này cung chủ vị trí, không bằng chúng ta dùng cái này đánh một trận, bằng thực lực leo lên cái này cung chủ vị trí. Cương giả, thượng vị, kẻ bại, hạ vị. Làm sao? Bởi vì nàng muốn chính là câu nói này, đương kim chư thiên vạn giới, trừ bỏ Tô Luyến Lâm bên ngoài, cũng chỉ có ba người bọn họ đạt tới tổ cảnh viên mãn, nhắc tới Xá Nan Tiên không có trở thành tiên cung cung chủ dục vọng, Vi Thiện là không tin. Mà mục đích của nàng chính là muốn để Xá Nan Tiên thể hiện ra ý nghĩ của mình. Tại Vi Thiện trong lòng, tiên cung cung chủ vị trí chỉ có Tô Luyến Lâm có thể ngồi, những người khác liền đụng cơ hội đều không có. Như vậy, cũng có thể đem Vân Hộ Pháp cùng Xá Nan Tiên thống nhất lộ tuyến đánh vỡ ba phần thiên hạ. Mắt thấy Xá Nan Tiên liền muốn đáp ứng Vi Thiện lúc, Vân Hộ Pháp đột nhiên chặn ngang một câu, bỏ khó, không muốn chiếm hữu nàng làm. Nàng đây là châm ngòi ly gián. Vân Hộ Pháp biểu lộ lãnh đạo, ngữ khí băng lãnh nói, vì chấp pháp, bản hộ pháp nếu là cùng bỏ khó liên thủ, để tiên giới đổi một cái chấp pháp giả vẫn có năng lực. Vi Thiện biến sắc, ngươi có thể thử xem. Không nghĩ tới cái này Vân Hộ Pháp dã tâm vậy mà như thế lớn. Liên tính các ngươi liên thủ, vốn chấp pháp giả cũng sẽ dùng sức lực cả đời bảo vệ tiên giới sau cùng pháp luật. Thoáng chốc, xuất hiện tại Vi Thiện sau lưng tổ cảnh cường giả dẫn đầu tỏ thái độ, bản tọa nguyện theo Vi chấp pháp bảo vệ tiên giới pháp luật. Theo Vi Thiện xuất hiện, để rất nhiều tiên giới tổ cảnh chuyển tâm hướng về Vi Thiện. Nhưng những này tổ cảnh cũng không phải đồ đần, dù sao Vi Thiện thế yếu, Vân Hộ Pháp cùng bỏ khó liên thủ, có thể là có hai vị đứng hàng chư thiên chí cường giả. Một khi đứng sai vị, chính là tình thế chắc chắn phải chết. Cho nên, tại cái này sau cùng thời gian bên trong, lựa chọn rất trọng yếu. Ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, tiên giới các cường giả tạo thành tam phương chiến tuyến, một phương lựa chọn hỗ trợ Vi Thiện, một phương lựa chọn hỗ trợ Vân Hộ Pháp, cuối cùng một phương lựa chọn trung lập. Đứng tại Vi Thiện một phương cường giả cùng đứng tại Vân Hộ Pháp một phương cường giả tạo thành đối lập, chỉ kém một cái dây dẫn nổ, đại chiến liền có thể nháy mắt bộc phát. Đại sư tỷ, tiểu sư đệ làm sao còn chưa tới? Lúc này, Huỳnh Nguyệt cũng bắt đầu cũng lên. Vi Thiện cùng Huỳnh Nguyệt không chỉ là tiên giới người, đã từng là Lâm Viên Lâm đệ tử, đối Tô Luyến Lâm còn có cảm tình, mà còn tình huống trước mắt, cũng chỉ có Tô Luyến Lâm đến mới có thể được đến giải quyết. Vi Thiện sắc mặt hiện lên một tia lo lắng, nhưng không sợ hãi chút nào, hoàn toàn liên lạc không được, ta cũng không biết tiểu sư đệ đi đâu rồi. Vi chấp pháp, quả thật muốn ngăn cản bản hộ pháp. Vân Hộ Pháp bất đắc dĩ lắc đầu. Người ta tổng tùy tùng cung chủ vô số tuyến nguyện, hà tất ồn ào thành cục diện như hôm nay vậy? Chỉ cần Vi chấp pháp đồng ý để bản hộ pháp trở thành tiên cung cung chủ, Vi chấp pháp vẫn là tiên giới chấp pháp, không người có thể sửa đổi. Vi Thiện cười nhạo nói, Vân Hộ Pháp, lúc trước hầu hạ cung chủ thời điểm, người ta có thể là cộng đồng hứa hẹn, không phải là có cung chủ chi tài người không cách nào trở thành tiên cung cung chủ. Ngươi có cung chủ chi tài sao? Vân Hộ Pháp vẫn không có từ bỏ, Vi chấp pháp, thời đại thay đổi, cung chủ là chiến mà rơi, là ta tiên giới bi ai, nhưng đường đường tiên giới, chư thiên chí cường giới, chư thiên người lãnh đạo, không thể một ngày vô chủ. Huỳnh Nguyệt lại lần nữa xen vào nói, tiên cung cung chủ, chấp pháp trong lòng sớm có đáp án, không bằng chờ Vi chấp pháp chọn chúng người đến, lại tính toán sau. Vân Hộ Pháp rơi vào trầm tư. Xá Nan Tiên lại nói, cái này chư thiên bên trong, chẳng lẽ còn có vượt qua chúng ta ba người cường giả? Huỳnh Nguyệt lập tức đáp lại nói, không, đó là một cái thiên phú so sánh cung chủ thiên tài, đến lúc đó hai vị nếu là không hài lòng, đem trục xuất tiên giới chính là, lại lập nhân tuyển chọn. Chương 485, trăm năm tuyến nguyệt, chương 485, trăm năm tuyến nguyệt. Vì chấp pháp, tất nhiên trong lòng ngươi đã coi nhân tuyển, vậy còn không nhanh chóng tìm gọi đến. Vân Hộ Pháp nghe xong, lập tức trầm giọng nói, nếu như Vi chấp pháp lựa chọn người thật có cái này thiên phú, bản hộ pháp lại hầu hạ phía sau nửa đời cũng chưa từng không thể. Vậy liền mời chư vị về tiên giới một lần, sau ba ngày, vốn hội chấp pháp đích thân đem người mang về. Xá Nan Tiên lập tức cảm thấy bất mãn, ba ngày? Một cái nho nhỏ người hậu tuyển, có tư cách gì để chúng ta đích thân chờ hắn ba ngày thời gian? Vi Thiện ngữ khí thay đổi đến vô cùng băng lãnh, làm sao? Xá Nan Tiên thân là tổ cảnh viên mãn, còn kém cái này ba ngày phải không? Hoặc là nói, ta Vi Thiện, chỉ cần ba ngày liền có thể vượt qua cảnh giới đạt tới siêu thoát. Vân Hộ Pháp đưa tay đem Xá Nan Tiên ngăn lại, bỏ khó, ba ngày thời gian mà thôi, chúng ta đợi đến lên. Sau ba ngày, ta ngược lại muốn xem ngươi muốn chơi thứ gì hoa văn. Cho dù có người hậu tuyển, không đạt tới cung chủ như vậy thiên phú, bản kia hộ pháp ở ngay trước mặt ngươi giết hắn cũng không có người dám nói cái gì. Chờ xem, thiên cung cung chủ vị trí tất nhiên là nửa hộ pháp. Ha 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 ha. Một lát sau, Vân Hộ Pháp cùng Xá Nan Tiên liền mang đi theo bọn họ chúng tổ cảnh rời đi u ám xâm lâm bên trong, về tới tiên giới tiên cung. Đối với bọn họ đến nói, trở về tiên giới là bọn họ vinh hạnh. Không có Vi Thiện trả giá, tiên giới làm sao đến sống lại, bọn họ làm sao từ trong ngủ mê tỉnh lại? Nếu như dựa theo tiên giới tự thân tốc độ khôi phục, đem bọn họ tuổi thọ hao hết, cũng vô pháp để tiên giới chân chính sống lại. Thính Vũ Hiên, Tô Luyến Lâm từ luân hồi bên trong tỉnh lại, hắn vẫn là đầu kia hắn vẫn là đã từng thiếu niên kia. Ngươi nói hắn thay đổi, lại hình như không thay đổi. Tại người đồng lứa trong mắt, hắn đạt tới tất cả mọi người chưa thể đạt tới độ cao. Kaka, ngươi xuất quan. Tô Luyến Lâm từ Tuế Nguyệt Thần Luân bên trong đi ra, lần đầu tiên nhìn thấy chính là Giang Tử Hâm cái này hoạt bát đáng yêu thiếu nữ. Tô Luyến Lâm nhàn nhạt cười nói, Tử Hâm, trải qua bao lâu? Kaka, đã đi qua 100 năm. Trăm năm một cái chớp mắt, trăm năm một luân hồi. Thời gian trăm năm, hắn kinh lịch thiên thế luân hồi. Trăm năm tuyết nguyệt, phản phất đang ở trước mắt. Người bình thường có thể sống một cái trăm năm như vậy đủ rồi, nhưng đối với tiên mà nói, bọn họ trường sinh, bọn họ có thể sống ngàn tuổi, vạn tuế. Giống như Khương Lan lời nói, thời gian trăm năm đầy đủ. Hắn mệt mỏi, người hẳn là làm chính mình, chỉ có chính mình mới có thể quyết định chính mình vận mệnh, mà không phải gia tộc, cũng không phải người khác, chỉ có chính hắn mà thôi. Tô Luyến Lâm giật mình nói, 100 năm. Hắn nhớ tới lúc trước đối Vi Thiện hứa hẹn, bây giờ nhoáng một cái đi qua 108 năm, theo lý thuyết, tiên giới chúng tổ cảnh đã tỉnh lại mới là. Tử Hâm, chư thiên bên trong chẳng lẽ không có phát sinh đại sự gì sao? Tô Luyến Lâm nắm lấy Giang Tử Hâm bả vai, sắc mặt sốt ruột. Giang Tử Hâm không biết vì sao, ân, không có a. Nói xong, Tô Luyến Lâm liền đem Thanh Vân Tiên Chu Triệu đi ra, mang theo Giang Tử Hâm chuẩn bị rời đi. Đi, chúng ta rời đi nơi này. Rời đi thời điểm, Tô Luyến Lâm không quên hướng Kiếm Nhất hai người nói. Kiếm Nhất, Vân Hy, không cần lại để ý tới trà lâu, đi đem Tiểu Vũ ba người bọn hắn tìm trở về. Chưa từng nghĩ, trong chớp mắt liền đi qua trăm năm, cái này hiển nhiên vượt ra khỏi Tô Luyến Lâm dự đoán. Tô Luyến Lâm hỏi, Tử Hâm, trong thời gian này nhưng có người tới tìm chúng ta? Giang Tử Hâm lạnh nhạt đáp lại nói, không có. Nhìn Tô Luyến Lâm vừa xuất quan, liền như vậy gấp gáp, Giang Tử Hâm bỗng cảm giác kinh ngạc, ca ca, có thể là xảy ra chuyện gì? Tô Luyến Lâm tâm linh mở chấn động, lúc trước ta từng cùng đại sư tỷ có một cái trăm năm ước định cẩn thận trăm năm sau đó về tiên giới một chuyến, chưa từng nghĩ đi qua dài như vậy thời gian. Theo Tô Luyến Lâm giải thích, Giang Tử Hâm mới bừng tỉnh đại ngộ. Làm Tô Luyến Lâm khống chế Thanh Vân Tiên Chu cấp tốc hướng tiên giới tiến đến lúc, hắn phát hiện có cái gì không đúng, không đối. Tiên giới chúng cường giả quả nhiên đã tỉnh lại. Bởi vì giờ khắc này có hơn 10 đạo tổ cảnh khí tức lan tràn tại chư thiên vạn giới khắp nơi, mặc dù đều chẳng qua là bình thường tổ cảnh, nhưng đây chính là hơn 10 tôn tổ cảnh cường giả. Chư thiên vạn giới vô số tuế nguyệt đến nay, đều không có từng sinh ra nhiều như vậy tổ cảnh cường giả. Rất hiển nhiên, tiên giới chúng tổ cảnh đã sống lại. Như vậy vì cái gì Vi Thiện không có truyền âm cho hắn? Nội tâm hắn bắt đầu sốt ruột, cầu nguyện các nàng không có xảy ra chuyện. Sau nửa canh giờ, Tô Luyến Lâm đi ngang qua vô số tinh vực, lấy tốc độ nhanh nhất hướng tiên giới tiến đến. Mặc dù Vi Thiện là tiên giới chấp pháp giả, Huỳnh Nguyệt là giới vực tư chủ, nhưng các nàng hai cái đều là Lâm Viên Lâm đệ tử, hắn không cho phép bọn họ xảy ra chuyện. Giang Tử Hâm sớm đã tại trăm năm phía trước đột phá tổ cảnh, bây giờ trăm năm đi qua, hắn thực lực mặc dù không có hồi phục đến tổ cảnh viên mãn, nhưng cũng đạt tới mới vào tổ cảnh đỉnh phong, đã trở thành tổ cảnh viên mãn phía dưới trí cường giả. Kaka, chư thiên bên trong có thật nhiều khí tức cường đại, đặc biệt là tiên giới, tốt cảm giác bị đè nén. Ân, chúng ta tận lực không kinh động bọn họ. Tô Luyến Lâm mục đích là tiên giới, mà bây giờ xuất hiện những này tổ cảnh, là địch hay bạn, còn không làm rõ ràng được, cho nên còn không thể tùy tiện quấy rầy bọn họ. Tử Hâm, tiên giới nguy hiểm, ngươi vẫn là lưu tại thần hoàng giới a. Đột nhiên, Tô Luyến Lâm liền không có ý định đem Giang Tử Hâm đưa vào tiên giới bên trong. Một là bởi vì chư thiên bên trong đột nhiên xuất hiện tổ cảnh cường giả, nhân tộc cần bảo đảm, Giang Tử Hâm thực lực lại đạt tới mới vào tổ cảnh đỉnh phong, là nhân tộc tốt nhất thủ hộ giả. Thứ hai, tiên giới có bao nhiêu cường giả cũng là ẩn số, một khi tiến vào tiên giới, sinh tử chưa biết, phát sinh chiến loạn, hắn cũng vô pháp phân tâm chiếu cố Giang Tử Hâm. Giang Tử Hâm rất hiểu chuyện, lập tức liền hiểu Tô Luyến Lâm ý tứ, "Ca ca, yên tâm đi thôi, ta chờ ngươi trở lại." Tử Hâm, mọi việc cẩn thận vì bảo đảm Giang Tử Hâm an toàn, Tô Luyến Lâm còn đặc biệt đem Phong Thiên Đồ cùng Côn Lô kiếm đưa cho Giang Tử Hâm. Tại chư thiên bên trong nào đó một chỗ tinh vực, Tô Luyến Lâm cùng Giang Tử Hâm tách ra, hắn một thân một mình hướng tiên giới mà đi. Lại là nửa canh giờ trôi qua, Tô Luyến Lâm đi tới tiên giới bên ngoài. Tiên giới, trong tinh không mịt mờ nhất lóe sáng tinh cầu, lại tụ tập chư thiên vạn giới tất cả cường giả. Vân Hộ Pháp đệ nhất cảm nhận được Tô Luyến Lâm khí tức, giáng lâm tại tiên giới bên ngoài, người nào tự tiện xông vào tiên giới? Làm nhìn thấu Tô Luyến Lâm tu vi cảnh giới, Vân Hộ Pháp cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc nào, chư thiên bên trong cũng ra một tôn tổ cảnh viên mãn cường giả, mà còn hắn thực lực, khó mà đánh giá. Tiểu sư đệ, người rốt cuộc đã đến. Huỳnh Nguyệt vẫn là như thường ngày, mang theo dụ hoa dung bản thân tính cách, mặc dù nàng thay đổi rất nhiều, nhưng tâm lại không có thay đổi. Bọn họ vẫn luôn đem Tô Luyến Lâm làm sư đệ đối đãi. Tiểu sư đệ, Vân Hộ Pháp cau mày. Lúc nào giới vực tư chủ bái sư? Vi Thiện đồng thời xuất hiện tại Tô Luyến Lâm bên cạnh, mở miệng giới thiệu nói. Không nghĩ tới Vân Hộ Pháp cũng tại, xem ra không cần 3 ngày thời gian, đây cũng là tỉnh vốn chấp pháp lại chạy một chuyến. Giới thiệu cho ngươi một chút, vị thiếu niên này chính là vốn chấp pháp chọn chúng cung chủ vị trí người thừa kế. Chương 486, Trường Sinh, bất quá hư ảo, đại kết cục. Chương 486, Trường Sinh, bất quá hư ảo, đại kết cục. Cung chủ người thừa kế. Tô Luyến Lâm cảm thấy kinh ngạc, hắn rõ ràng nhớ tới, lúc trước đã cự tuyệt trở thành Tiên Cung cung chủ. Vì sao Vi Thiện lại lần nữa đem hắn xem như cái này Tiên Cung cung chủ người thừa kế? Thiên phú rất tốt, có thể so với cung chủ thiên phú. Vân Hộ Pháp nắm đấm nắm chặt. Rất nhanh, Xá Nan Tiên cũng xuất hiện ở Vân Hộ Pháp bên cạnh, đối Tô Luyến Lâm duy trì độ cao cảnh giác. Bởi vì Tô Luyến Lâm mang đến cho hắn một cảm giác rất cường đại. Cô này xa lạ khí tức, hắn không cách nào dự đoán, nhưng hắn có thể kết luận, Tô Luyến Lâm thực lực thậm chí so Vi Thiện còn muốn cường đại. Lúc nào chư thiên cũng xuất hiện tổ cảnh viên mãn đồng đạo. Xá Nan Tiên chú ý tới Tô Luyến Lâm cùng Huỳnh Nguyệt Vi Thiện quan hệ mật thiết, trong lòng không khỏi trầm xuống. Vân Hộ Pháp không có cam lòng, vì chấp pháp, thiên phú của người nọ xác thực không cho chất vấn, nhưng thực lực. Xá Nan Tiên mới ý thức tới, trước mắt cái này thanh niên chính là Vi Thiện nói tới cung chủ vị trí người thừa kế. Đồng thời, Huỳnh Nguyệt thông qua thần thức truyền âm cho Tô Luyến Lâm, giải thích nói, tiểu sư đệ, bọn họ là ta tiên giới mặt khác hai tên tổ cảnh viên mãn cường giả, phân biệt là Vân Hộ Pháp cùng Xá Nan Tiên, bất quá tiểu sư đệ ngươi tới chính là thời đợi, ta cùng đại sư tỷ còn chuẩn bị đi tìm ngươi đây. Bọn họ muốn cướp đoạt tiên cung cung chủ vị trí, nhưng đại sư tỷ không muốn để Vân Hộ Pháp đảm nhiệm cung chủ vị trí, cho nên liền coi ngươi là làm cung chủ vị trí người thừa kế, nhưng muốn ngồi lên cung chủ vị trí, cần được đến bọn họ tán thành. Theo Huỳnh Nguyệt một phen giải thích, Tô Luyến Lâm cũng minh bạch trong đó nguyên cớ. Lúc này, Vi Tiễn ngược lại cười, chỉ cần Vân Hộ Pháp có thể đánh bại ta vị tiểu sư đệ này, vậy cái này tiên giới cung chủ vị trí, vốn chấp pháp liền sẽ lại không ngăn cản. Quả thật, Vân Hộ Pháp ánh mắt nhất động. Vi Tiễn hai tay cầm thần thánh chi kiếm, sừng sững hư không thiên cung. Ta Vi Tiễn, lấy tiên giới chấp pháp giả danh nghĩa tuyên bố, chỉ cần Vân Hộ Pháp có thể đánh bại ta vị tiểu sư đệ này, vậy cái này tiền cung cung chủ vị trí chính là Vân Hộ Pháp, nhưng nếu như bại. Vân Hộ Pháp ngữ khí kiên quyết nói, nếu như bại, bản hộ pháp liền không còn đảm nhiệm hộ pháp một chức, cam nguyện trở thành tiên giới đoạn lạc giả, vĩnh bảo vệ tiên giới an uy. Vạn cổ tuế nguyện phía trước, Vân hộ pháp từng cùng Vi Thiện cộng đồng hầu hạ tiên cung cung chủ, cộng đồng là kiến thiết tiên giới cùng chư thiên vạn giới trả giá quá to lớn cố gắng. Bọn họ ở giữa, lẫn nhau có đầy đủ hiểu rõ. Vân hộ pháp kỳ thật cũng không phải là đại ác nhân, chỉ là tại dục vọng trước mặt, hắn không cách nào che giấu chính mình nội tâm dục vọng. Dù sao, tiên cung cung chủ vị trí bày ở cái kia, ngồi lên vị trí kia, chính là toàn bộ chư thiên vạn giới duy nhất tiên. Liền xem như tôn sùng Vân hộ pháp xá nan tiên cũng có ý nghĩ của mình. Ai có thể không động tâm đâu? Nhưng Vi Thiện biết, chỉ có chân chính người có tài mới có thể ngồi lên vị trí này. Bỏ khó người muốn ngăn cản Vân hộ pháp. Vân hộ pháp, nghĩ lại a. Nhưng Vân hộ pháp tâm ý đã quyết, dù ai cũng không cách nào can thiệp hắn quyết định. Khát vọng, dục vọng, cung chủ vị trí, tiên danh xương. Tràn ngập nội tâm hắn, duy nhất có thể giải cứu hắn chính là chính hắn. Tiên bối, mời, đối mặt Vân hộ pháp, Tô Luyến Lâm vẫn là kính sợ ông quyền, dù sao cũng là cùng Vi Thiện một đời người, đáng giá mời nặng. Mà còn, hắn còn có chính mình tư tưởng, chỉ là giờ phút này, hắn đã bị dục vọng làm choáng váng đầu góc mà thôi. Vân hộ pháp cũng không có lấy tự thân phận đệ người, mà là bình đẳng nhìn hướng Tô Luyến Lâm, người trẻ tuổi. Bản hộ pháp mặc dù không biết vì chấp pháp là như thế nào tìm tới ngươi loại này thiên tài, nhưng muốn đánh bại bản hộ pháp, liền muốn lấy ra thực lực chân chính đến. Người ta ở giữa, một chiêu phân thắng thua làm sao? Tốt. Tô Luyến Lâm rất sảng khoái đồng ý. Lần này luân hồi kết trước, hắn nhìn thấy rất nhiều người cả đời. Đồng thời tự mình thể ngộ, dùng tự thân đi thể ngộ, cảm ngộ mỗi một cái còn nhỏ sinh linh tồn tại ý chí cùng tín niệm. Trong năm một cái chớp mắt, Tô Luyến Lâm thu hoạch lớn nhất chính là sáng tạo ra trường sinh đạo tầng cuối cùng, hoàn thành Lâm Dương sau cùng tâm nguyện. Không những như vậy, cảnh giới của hắn đã không thể lại lấy tổ cảnh viên mãn đến mệnh danh. Chỉ là người ở bên ngoài xem ra, hắn ý nguyên ở vào tổ cảnh viên mãn cảnh giới. Nhưng tất cả, chỉ có Tô Luyến Lâm chính mình biết, hắn đột phá. Thiên thế luân hồi, để hắn nhìn thấy điểm cuối cùng, nhìn thấy nhân tâm, nhân tính, mỗi một loại người đều có bản thân đặc điểm, ngươi không cách nào nhìn thấu ai, nhưng lại có thể từ thân thể bọn hắn bên trên lĩnh ngộ được chân lý. Hồng Trần đại đạo, chính là trường sinh đạo tầng cuối cùng. Cái gọi là trường sinh, hướng hồng trần, ẩn vào hồng trần. Thế nhân nhìn núi là núi, đến nhìn núi không phải núi, lại đến nhìn núi vẫn là núi. Hắn tìm hiểu thế gian pháp tắc, thế gian vật đều tùy tâm sinh. Cảnh giới của hắn đã không thể lại dùng tổ cảnh đến định nghĩa, bởi vì hắn giờ phút này tựa như một cái không có chút nào tu vi phàm nhân, phàm là lại có thể thắng thiên. Cửu Thiên Vân Trần, hướng ta pháp. Trong chốc lát, toàn bộ tiên giới chấn động không thôi, vô tận mây trôi từ bốn phương tám hướng vào tới, tập hợp tại Vân Hộ Pháp quanh thân. Vì cho hai người trở lại đầy đủ đối chiến không gian, Xá Nan Tiên cùng Vi Thiện đám người nhộn nhịp lui ra phía sau vài dặm. Là Vân Hộ Pháp chí cường đạo pháp, hắn muốn ra tay đoạt gác. Huỳnh Nguyệt lập tức bắt đầu lo lắng, dù sao Tô Luyến Lâm đối thủ, có thể là tiên giới đệ nhị cường giả, gần với tiên cung cung chủ phía dưới cường giả. Hắn nắm giữ lực lượng, không phải người bình thường có thể đối mặt. Đại sư tỷ, tiểu sư đệ sẽ không có nguy hiểm a? Sẽ không, tin tưởng tiểu sư đệ. Vi Thiện cầm trong tay thần thánh chi kiếm, thần thánh thiên sứ sừng sững thế gian, chiếu rọi toàn bộ hư không, phảng phất tại nói cho thế nhân, nơi đây không thể tới gần, không hơn trăm năm tuế nguyệt, tiểu sư đệ cho ta một loại thần bí mà không thể nhận ra cảm giác không biết, thần bí. Thật giống như siêu thoát. Loại này khí tức, ta chỉ ở tiên cung cung chủ trên thân trải nghiệm qua. Cái gì? Đại sư tỷ ngươi nói là tiểu sư đệ đã đạt đến cung chủ như vậy thực lực? Huynh Nguyệt giật mình không thôi, che miệng bất khả tư nghị nhìn hướng Tô Luyến Lâm, thật giống như tại nhìn một cái quái vật. Vi Thiện không nói gì, mà là yên tĩnh nhìn chằm chằm Tô Luyến Lâm. Nàng đang suy nghĩ, Tô Luyến Lâm sẽ như thế nào đối mặt Vân Hộ Pháp một chiêu này đâu. Vân Hộ Pháp nắm giữ, chính là tiên giới trí cao tiên khí một trong Cửu Thiên Mây Trôi, bản thân ẩn chứa cực mạnh lực sát thương, nếu là không thể thần tốc đem chôn bụi, Cửu Thiên Mây Trôi cuốn thân, sẽ trực tiếp thôn phệ Tô Luyến Lâm linh hồn. Đây là Vi Thiện nhất cảm thấy nghĩ mà sợ. Vân Hộ Pháp đúng không? Vạn bối ngủ say trăm năm, lĩnh ngộ một loại đại đạo, hôm nay liền mời ngài cùng nhau thưởng thức. Tô Luyến Lâm y nguyên lù lù bất động đứng thẳng giữa hư không, nhàn nhạt hướng về Vân Hộ Pháp nói một tiếng. Ha ha ha, vui lòng đến cực điểm. Tô Luyến Lâm cười ha ha, hai tay có chút nâng lên, tay trái tay phải đầu ngón trỏ đồng thời lộ ra một đạo đóa hoa. Hồng Trần nói, vạn dấu quý nhất. Một đóa lấp lánh mang theo cực hạn quan huy, một đóa lạnh buốt mang theo cực hạn hàn ý. Kỳ thật, vô luận là hoa cỏ, vẫn là người, hoặc là chư thiên sinh linh, đều có tu thành cường giả trí cao cơ hội. Đây chính là Hồng Trần, cũng là trường sinh. Chỉ là đáng tiếc, bởi vì Lâm Dương đem tự thân nhận biết hạn chế, tự nhận là cơ thể người mới là thích hợp nhất tu luyện giống loài. Hôm nay, hắn liền muốn dùng mặt trời cùng Thái Âm Chi Hoa nói cho bọn họ, vạn vật sinh linh đều có đột phá đại đạo có thể. Một thoáng thời gian, Thái Dương Chi Hoa cùng Thái Âm Chi Hoa hợp nhất, hóa thành đỏ tươi khí tức, trong hư không bao phủ. Oanh! Hai loại siêu thoát tại thiên địa khí tức ở giữa va chạm, tại tiên giới tầng mây bộc phát ra một đạo to lớn hồ điệp mây hình ấm, dư âm cấp tốc hướng bốn phía khuếch tán. Đây tuyệt đối là chư thiên vạn giới lớn nhất từ trước tới nay một lần va chạm. Hai đạo lực lượng phát sinh va chạm, toàn bộ chư thiên cũng bắt đầu chấn động. Người không biết còn tưởng rằng chư thiên lại lần nữa phát sinh tai nạn. Nhưng trên thực tế, nhưng là đứng hàng chư thiên hai cái đại nhân vật ở giữa một lần va chạm. Phốc. Đám mây bên trong, một bóng người vỗ ngực, miệng lớn tuôn ra phun máu tươi, khí tức cấp tốc trưởng. Ngươi, không phải tổ cảnh. Ngươi, vậy mà đã vừa ra. Vân Hộ Pháp trong ánh mắt lại khiếp sợ lại kích động, chỉ vào Tô Luyến Lâm không ngừng lui lại, ha 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 ha. Không nghĩ tới ta tiên giới tự cung chủ đến nay, lại sinh ra một vị tiên thật sự là thật đáng mừng a, ha 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 ha. Lão phu kiếp này có thể cùng chân chính tiên một trận chiến, đáng giá. Từ nay về sau, ta Vân Dần, tự nguyện sa đoạn, hóa thành tiên giới thủ hộ giả. Vĩnh bảo vệ tiên giới. Vân Hộ Pháp không nói hai lời, trực tiếp một trường đánh phía tự thân nơi trái tim trung tâm. Một đời tiên giới hộ pháp như vậy hóa thành một tôn vô thần vô tình khối lỗi, sừng sững tại tiên cung bên ngoài, tỏa ra cái này bàng bạc khí tức. Vân Dần cái tên này là một lần cuối cùng tại tiên giới bên trong lưu truyền. Ngay sau, cũng đem không người có thể lại nhớ tới tên của hắn. Nhưng tất cả mọi người sẽ nhớ tới tiên giới có như vậy một tôn thủ hộ giả, từng cùng tiên cung cung chủ một trận chiến. Bái kiến cung chủ, bái kiến cung chủ, bái kiến cung chủ. Cho đến giờ phút này, tất cả mọi người không còn dám có phản kháng, nhộn nhịp hướng Tô Luyến Lâm đi quỳ lạy lễ, hắn lực lượng được đến công nhận của tất cả mọi người. Tiên cung cung chủ vị trí, lẽ ra phải do Tô Luyến Lâm đến ngồi. Siêu thoát đại đạo, vượt qua tổ cảnh, chư thiên chí cường giả. Bị dục vọng che đậy vân hộ pháp lựa chọn xa đoạn, xá nan tiên hóa thành đã từng bỏ khó, lấy Tô Luyến Lâm là tôn, cũng không dám có bất kỳ phản kháng. Mấy ngày phía sau, Tô Luyến Lâm từ tiên cung bên trong đi ra, một mặt ý cười nhìn hướng Đàm Đại Tấn Nguyệt cùng Dụ Hoa Dung, đại sư tỷ, lục sư tỷ, chúng ta nên trở về nhà. Vì thay thế tân sinh tiên giới, bọn họ vì thế đem chính mình danh tự đổi thành Đàm Đại Tấn Nguyệt cùng Dụ Hoa Dung. Đã từng vi thiện cùng Hình Nguyệt liền để hắn ngủ say trong 5 tháng a. Cũng không biết ban đầu là ai nói, không muốn làm cái này tiên cung cung chủ, từ Đàm Đại Tấn Nguyệt trực tiếp từ Tô Luyến Lâm vai bên cạnh chạy qua, không có chút nào kính trọng chi ý. Ai nha, chúng ta Lâm Viên Lâm đệ tử cuối cùng có thể đoàn tụ, có lẽ muốn vui vẻ, đại sư tỷ đừng vội lại nâng chuyện trước kia. Hừ hừ, ngươi liền luông chiều hắn a. Hắn nhưng là tiểu sư đệ của ta, khi còn bé giấy ta đều là ta đổi, ta liền luông chiều thế nào? Tốt tốt tốt, ngươi liền luông chiều a. Tiểu sư đệ, chúng ta đi, chúng ta về nhà. Trường Sinh Đường, một mực tồn tại. Nhưng đến cùng như thế nào Trường Sinh, nhưng là thế nhân trong lòng bí ẩn lớn nhất. Thế nhân một mực truy đuổi Trường Sinh. Quay đầu lại, tiền nhân sẽ nói cho nói. Trường Sinh, bất quá hư ảo. Nhưng cũng có người nói, Trường Sinh là một chàng không biết lữ đồ. Xong, chương 487, kết thúc cảm nghĩ, chương 487, kết thúc cảm nghĩ. 2023-11. 3 ngày 23, 30, một ngày này Tiểu Ngư cuối cùng có thể nói ra câu kia, cuối cùng kết thúc, thật vui vẻ à. Nhưng kỳ thật, Tiểu Ngư trong lòng thật là cảm xúc, Tiểu Ngư lần thứ nhất sáng tác, tại bước vào sáng tác năm thứ nhất bên trong, có rất nhiều nghi hoặc, không biết sáng tác phương thức, còn có rất nhiều cần phải đi thăm dò, đi học tập. Nhưng ta vẫn là muốn nói, đoạn âm dương ngũ hành, chứng vạn cổ trường sinh, lại tên Trường Sinh, nhất cầm nhất hữu, nhất khê vân quyển sách này cuối cùng kết thúc, cứ việc cho điểm rất thấp, nhưng Tiểu Ngư vẫn kiên trì đến cuối cùng đem nó viết đến kết thúc. Đoạn đường này đi tới, cảm ơn tất cả hỗ trợ Tiểu Ngư độc giả đại đại bọn họ, cảm ơn một đường làm bạn, các ngươi mỗi một cái thúc canh cùng bình luận đều là Tiểu Ngư động lực để tiến tới. Kỳ thật, Tiểu Ngư mới vừa mở sách thời điểm, dựa vào một lời hứng thú cùng yêu quý bắt đầu viết sách, thế nhưng không biết không biết, một viết giật mình, bắt đầu viết về sau, có rất rất nhiều đồ vật cần phải đi học tập. Thường xuyên tại không biết đêm khuya gõ chữ, mang theo hứng thú, dựa vào yêu quý, nhưng đổi lấy nhưng là một cái không quá tốt kết quả, lại thường xuyên rơi vào lo nghĩ bất an, thường xuyên cảm thấy chính mình có phải là không thích hợp viết sách, thường xuyên sẽ hoài nghi mình, thường xuyên mất ngủ không được, lặp đi lặp lại. Nhưng làm một cái 8 năm sách tiểu thuyết chủng, cùng nhau đi tới, nhìn rất nhiều tiểu thuyết, đầu năm nay, trong đầu đột nhiên tung ra một cái viết sách ý nghĩ, ta nghĩ đem trong đầu trong tưởng tượng viết ra, đi tạo dựng một bộ tiểu thuyết, đi tạo dựng một cái thế giới thuộc về mình. Nhưng kết quả là, rất thất bại, tràn đầy cảm giác bị thất bại. Đương nhiên, quyển sách này không phải Tiểu Ngư một người hoàn thành, còn có đại gia, thật rất cảm ơn đại gia mỗi một đầu bình luận, mỗi một cái thúc canh, mỗi một lần trong đêm khuya làm bạn. Kỳ thật, hiện tại gõ chữ thời điểm Tiểu Ngư đều đang nghĩ, có cần thiết hay không đi viết một thiên kết thúc cảm ứng, dù sao 16. Hai cho điểm. Nhưng Tiểu Ngư muốn để quyển sách này cuối cùng ghi chép một cái chính mình mấy tháng nay cố gắng. Hình như mỗi ngày lo nghĩ cùng bất an đều tại cái này một khắc biến mất, tâm tình thoải mái rất nhiều. Không biết đại gia có hay không cảm động qua, nhưng xem như Tiểu Ngư chính mình đến nói, từng vì trong sách nhân vật tốt thiết. Viết ra văn tự có lẽ không cách nào đả động đại gia, Tiểu Ngư sẽ cố gắng đi làm càng tốt. Trên thực tế, không ai có thể viết ra một bộ hoàn toàn để đại gia tiếp thu sách, Tiểu Ngư chỉ có thể đi làm đến càng tốt, đi ưu hóa. Làm lục sư tỷ không có thời điểm, Tiểu Ngư tâm liền hơi hồi hộp một chút, Tiểu Ngư biết. Sập. Mỗi người vật tựa như tại trong sinh hoạt đóng vai một vai, hắn có hắn tính cách, ta có tính cách của ta, mỗi người tính cách không giống, chúng ta không có quyền đi tả hữu người khác, chỉ cần đem chính mình làm tốt là đủ rồi. Tiểu Ngư không phải cái gì thiên tài tuyển thủ, nhưng Tiểu Ngư sẽ tiếp tục ở trên con đường này kiên trì, hy vọng mang theo chính mình yêu quý, mang theo chính mình thiên mã hành không não, đi sáng tạo thứ càng tốt. Thời gian sẽ không đình chỉ không tiến, nó tại đi về phía trước, một năm. Một năm. Lại một năm nữa, thật nhanh a. Hình như liền muốn nát tiết, hình như kết thúc liền có thể có khởi đầu mới, hình như kết thúc liền có thể bại nát, hình như liền muốn. Nhân sinh bên trong có rất nhiều hình như, nhưng mỗi một lần đều là nhân sinh của chúng ta kinh lịch, có lẽ tốt, có lẽ hỏng. Tốt hơn nhiều nhiều khắc ghi, xem như hồi ức. Hỏng, không nghĩ cũng được. Nhân sinh không có như vậy nhiều cùng ta có liên quan đồ vật. Hiện tại, cố sự kết thúc, nhưng chúng ta nhân sinh lữ đồ không có kết thúc. Cảm ơn gặp nhau, cảm ơn đại gia làm bạn. Lại lần nữa cảm ơn.